người áo đen đạm mạc mà nói, bớt nói nhảm, đứng qua một bên. Không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần võ hồn. Ngươi có thể trên tay ta kiên trì một nén hương thời gian, ta không nói hai lời, lập tức đi ngay. Bằng không mà nói, ngươi nhất định phải thay ta làm một chuyện. Triệu Vô Cực cười khổ nói, Hạo Thiên Miện Hạ đại nhân, ta thực sự không rõ cái gì địa phương đắc tội ngài. Ngài có thể không thể trước nói rõ ràng. Hắn ý tứ rất minh bạch, cho dù chết cũng phải để ta chết cái minh bạch đi. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, còn muốn ta nói a? Đánh tiểu nhân, lão đương nhiên phải đứng ra đòi lại cái công đạo. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Động thủ đi. Người áo đen trong tay to lớn đổ vật cùng trên người 9 cái hồn hoàn đồng thời biến mất, nhưng sau một khắc, hắn đã đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Phanh phanh, ầm ầm, a. Va chạm thanh âm, khí kình bành trướng âm thanh, tiêu rên, tiêu thảm, liên tiếp tại trong rừng cây vang lên. Một bên giang ra hai con cánh phất lan nước nhịn không được quay đầu, lập tức lại là khẽ giật mình, Trần đạo sư, ngươi làm sao tại nơi này? Ở trước mặt hắn trên đại thụ, Trần Thất Dạ bại hoại tựa tại 7 chữ vị trên cành cây ngồi. Lão viện trưởng, ngươi có thể xem kịch, ta làm sao lại không thể? Trần Thất Dạ ý nhưng là một bộ an dưa quần chúng ý tứ, khẽ mỉm cười nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, phía dưới đánh tơi bời đã kết thúc. Căn bản cũng không cần đốt một điếu hương, toàn bộ chiến đấu chỉ là tại 10 lần hô hấp ở giữa liền đã kết thúc. Người áo đen đứng chắp tay, phảng phất cái gì đều không có sinh qua, trên người áo đen thậm chí ngay cả một tia nếp vốn đều không có xuất hiện. Mà đáng thương Triệu Vô Cực lúc này lại nằm dạp trên mặt đất, đầu của hắn trọn vẹn sưng lên một vòng, hai con mắt càng là biến thành màu đen nhánh. Khóe miệng tơ máu ơn nhưng, nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Triệu Vô Cực, ngươi rõ chưa? Người áo đen thản nhiên nói. Triệu Vô Cực trên mặt đều là vẻ cảm kích, đa tạ Hạo Thiên Miện Hạ chỉ điểm. Người áo đen gật gật đầu, ánh mắt rời về phía giữa không trung bên trên phất lan nước lúc, thần sắc hơi đổi, đống nhiên nghe được Trần Thất Dạ thanh âm, ngươi như vậy đánh cho tê người ta học viện đạo sư không tốt lắm đâu. Thân ảnh từ trên cây bỗng nhiên bay xuống, Trần Thất Dạ đứng tại đường hạo 10 mét có hơn địa phương, thoại âm rơi xuống sau. Triệu Vô Cực cùng phất lan nước sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đại ca, ngươi mẹ nó muốn chết ta. Cái này nhưng là chân chính phong hào đấu la a. Cái kia, Trần gia, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Triệu Vô Cực vội vàng bò lên, phía sau chọc chọc hắn, nói, vị này chính là Hạo Thiên Miện Hạ, cực hạn lực lượng Hạo Thiên đấu la, là ngay cả võ hồn điện giáo hoàng cũng dám đánh đại nhân a. Trong lời nói ý tứ rất minh bạch, ngay cả giáo hoàng đều bị hắn đánh qua, ta một cái học viện đạo sư tính là gì? Tốt, Trần đạo sư, Miện Hạ cũng vô ác ý. Phất Lan Đức vội vàng xuống tới thuyết phục. Liên gặp Đường Hạo lỏng ra che đầu, lộ ra một trương tràn đầy râu ria tang thương gương mặt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Thất Dạ nói, ngươi đợi như thế nào? Chương 123 ta sẽ không thay đổi. Ngươi đợi như thế nào? Trong tiếng nói dừng lại để Phất Lan Đức đột nhiên run lên, Triệu Vô Cực càng là khóc không ra nước mắt, đại ca, ngày bình thường ngươi ở trước mặt ta giả một chút coi như xong, cái này nhưng là chân chính phong hào đấu la à, còn không phải phổ thông phong hào đấu la. Muốn biết, Đường Hạo thứ 9 hồn hoàn thế nhưng là 10 vạn năm hồn hoàn, tại tăng thêm hắn hồn lực vô cùng có khả năng vượt qua 9 cấp 15 đỉnh phong đấu la, võ hồn càng là hiện đại lục cường đại nhất lực lượng cực hạn võ hồn Hạo Thiên Truy. Triệu Vô Cực không chút nghi ngờ Đường Hạo có thể một người đơn đấu 3-4 cái phổ thông phong hào đấu la. Về phần hắn cùng Phất Lan Nước, kia là thỏa thỏa đưa đồ ăn. Không có như thế nào, chỉ là muốn nói cho Hạo Thiên đấu la một cái đạo lý. Trần Thất Dạ cùng hắn, đồng dạng đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Đường Hạo, nhẹ như mây gió. Đường Hạo không để ý đến Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Nước, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nhàn nhạt tán thưởng, Trần Thất Dạ tuy nói vì học viện đạo sư, nhưng tuổi tác liền bất quá 25-6. Không nói thực lực cảnh giới như thế nào, vẹn vẹn cái này một phần lạnh nhạt liền để Đường Hạo lau mắt mà nhìn. Hắn tự hỏi mình tại Trần Thất Dạ cái tuổi này lúc, tuyệt không có đối phương loại khí chất này. Ồ, cái gì đạo lý đâu? Đường Hạo hỏi. Ta Trần Thất Dạ người, không phải ai đều có thể đánh, phong hào đấu la không được, võ hồn điện cũng không được. Không khéo, ta bây giờ là Sử Lai Khắc học viện đạo sư, cho nên cái này học viện tất cả mọi người là người của ta. Trần Thất Dạ thanh âm cũng không lớn. Nhưng rơi xuống bọn hắn trong thai lại có một cỗ không thể nghi ngờ dày đặc cảm giác. Phất Lan Nước nghe vậy giật mình, nhìn thật sâu Trần Thất Dạ một chút, chợt hóa thành thở dài một tiếng. Ta thế mà cảm động. Triệu Vô Cực ấy lên tiếng, lúc này hắn đã đứng thẳng, giơ lên ánh mắt nhìn Đường Hạo, thật vất vả nghẹn lên khí thế lại là một héo. Cái này cũng khó trách hắn, Hạo Thiên đấu la uy danh thực sự là quá mức đáng sợ, nếu là đổi lại khác phong hào đấu la, hắn khả năng không có như vậy co lại. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Đường Hạo thản nhiên nói, vậy liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đi. Hắn đối Trần Thất Dạ cũng là hiếu kỳ, có thể lặng yên không một tiếng động đi vào nơi này, Đường Hạo tuyệt đối sẽ không cho rằng Trần Thất Dạ là một cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, một cái kinh lịch nhân sinh rất nhiều lòng đồng cùng chiến đấu phong hào đấu la, sẽ không phạm khinh địch loại này thấp sai lầm. Thoại âm rơi xuống, tay phải hắn hướng hư không một nắm, Hạo Thiên Truy một lần nữa xuất hiện. hiện đại lục mạnh nhất khí võ hồn một trong. Cùng trong lúc nhất thời, 9 cái hồn hoàn lần nữa xuất hiện tại hắn trên thân. Hoàng, hoàng, tử, tử, đen, 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 đỏ. Lần này, cái cuối cùng hồn hoàn không phải là màu đỏ sậm, mà là rượu da đáng sợ hờ mang. Cùng đối mặt Triệu Vô Cực lúc hoàn toàn khác biệt, Hạo Thiên Đấu La chân chính khí thế buộc phát ra, toàn bộ rừng cây giống như bị 18 cấp gió lốc càn quét, hô thiên khiếu địa. Đối mặt cỗ khí thế này, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức cũng không thể lần nữa đem mình võ hồn phóng xuất ra. Dù vậy, bọn hắn vẫn là bị cỗ khí thế này chấn nhức ở, nhịn không được về sau nhanh chóng tối lui, chỉ có Trần Thất Dạ một người đứng ở nơi đó. Trần đạo sư quả nhiên thâm bất khả trắc a. Phất Lan Đức sớm có hoài nghi, hắn bây giờ cách hồn đấu la chỉ là cách xa một bước, nhưng giờ phút này xem ra, cái này không hiểu xuất hiện Trần đạo sư đã không phải là hồn đấu la đơn giản như vậy. Ách 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 ách. Hắn sẽ không thật là phong hào đấu la a. Liên tiếp lui 20 mấy mét, bất động minh vương thân ra chỉ hạ, Triệu Vô Cực mới đứng vững thân hình, trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Tiếng nói dừng một chút, lão đại, hắn có tiền lương a. Phất Lan Đức. Hạo Thiên truy tại Hạo Thiên đấu la trên tay, như là thái cổ thần nhân nâng lên bất chu sơn, toàn vẹn nặng nề, thậm chí cho Trần Thất Dạ một tia như giống như trời sập cảm giác. Trần Thất Dạ đối mặt như vậy ngập trời khí thế, lại là mỉm cười, như là lão sư phê bình học sinh viết văn, gật đầu nói, không tệ, không tệ, không tệ, không tệ. Xa xa, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức lại là kinh ngạc tại chỗ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đại ca, ngươi không giả sẽ chết à? Đều cái gì thời điểm, còn có thể diễn? Thế nhưng là, Đường Hạo nghe nói như thế về sau, lại là ngưng trọng lên. Bởi vì, từ đầu đến cuối, tại cỗ này áp lực vô hình hạ, Trần Thất Dạ không chỉ có văn gió không động, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng xuất ra. Có thể làm được cái này một bước, chỉ có phong hào đấu la, thậm chí có thể là đỉnh phong đấu la. T. Nghĩ không ra đại lục ở bên trên thế mà còn có trẻ tuổi như vậy phong hào đấu la. Đường Hạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Thất Dạ, thần sắc động dung hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần Thất Dạ, về phần phong hào, không có. Trần Thất Dạ hồi đáp. Đường Hạo nghe vậy lông mi nhíu một cái, tuy nói hồn hoàn bộc phát, thế như trẻ tre, nhưng giữa sân lại không có dương cung bạt kiếm ý tứ, vừa đến Đường Hạo vốn là hảo ý chỉ điểm Triệu Vô Cực, thứ hai cũng đối trước mắt Trần Thất Dạ lau mắt mà nhìn. Hắn câu nói kia nói ra đến, Đường Hạo không những không có phẫn nộ, ngược lại trong lòng yên ổn không ít, một cái có được phong hào đấu la học viện, đối Đường Tam mà nói là cực lớn bảo hộ. Mà lại, Trần Thất Dạ chuyện bên trong không thể nghi ngờ thật sâu để hắn dung chuyển, như không có thực lực nói đến đây chính là cuồng vọng tự đại, nhưng thực lực cực hạn hạ, đó chính là ngạo nghệ bệ nghệ. Bởi vì, hắn có trực diện võ hồn điện vô liếng. Mà thôi, ta vì đối Triệu lao sư hạ thủ biểu thị thật có lỗi. Vừa nghĩ đến đây, Đường Hạo lại mở miệng thật có lỗi, cái này trực tiếp để Triệu Vô Cực quá sợ hãi. Kia hàng xa xa vội vàng mở lời, không có việc gì, không có việc gì, cái kia, Hạo Thiên miện hạ, thật không có sự tình. Ta là tự nguyện bị đòn. Đường Hạo, Phất Lan Đức, Trần Thất Dạ. Hóa ra ngươi bị đánh ra cảm giác ưu việt tới. Phất Lan Đức thì thào một tiếng. Đây không phải là A. Hạo Thiên miện hạ thế nhưng là đánh qua giáo hoàng người, có thể bị hắn đánh một trận, ta coi như không bằng giáo hoàng, cũng không xê xích gì nhiều A. Bầu không khí buông lỏng, Triệu Vô Cực trong lòng nhảy nhót đi lên. Hắn tự nhận là ngày bình thường cùng Trần Thất Dạ ở chung tình cảm rất tốt, căn bản liền không nghĩ tới hắn thật phong hào đấu la. Mà lại, hiện tại mình thế nhưng là phong hào đấu la bảo bọc người. Cũng không phải nói Đường Hạo liền e ngại Trần Thất Dạ, là một dám đánh giáo hoàng người, hiện đại lục thật đúng là không có mấy người có thể để cho hắn e ngại. Một tiếng này thật có lỗi thuần túy là vì Đường Tam, tại Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức có thể ân uy tịch thi, nhưng đối Trần Thất Dạ không được, bởi vì hắn bây giờ cũng không có nắm chắc chân chính ngăn chặn Trần Thất Dạ. Đây là một cái phụ thân đối hải tử nồng đậm quan tâm cùng yêu, vì hải tử, hắn không sợ buông xuống kiêu ngạo. Ta là Đường Tam phụ thân. Đường Hạo thu khí thế, nói rất chân thành. Khí thế thu vào, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Nước một lần nữa chạy tới, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trần Thất Dạ bình tĩnh như trước nhìn xem hắn. Ta cần rời đi một đoạn thời gian, tạm thời không cách nào trông coi Tiểu Tam, trong mấy ngày này liền xin nhờ các vị. Đường Hạo có chút chắp tay nói. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Nước thụ sủng nhược kinh, lộ ra vẻ chăm chú gật đầu nói, nhất định. Trợ ánh mắt chuyển hướng Trần Thất Dạ. Đối với Đường Hạo nồng đậm tình thương của cha, Trần Thất Dạ có chút cảm xúc, cũng không có muốn động thủ ý tứ, gật đầu nói: "Ta sẽ không thay đổi." Chương 124 khai giảng. Nghe được Trần Thất Dạ cam đoan về sau, Đường Hạo phảng phất yên tâm đầu tảng đá lớn, hắn muốn làm sự tình dù không tính cực kỳ nguy hiểm, lại là khó khăn trùng điệp. Trần Thất Dạ biết trước mắt cái này tang thương nồng đậm nam tử nội tâm tiếp nhận rất nhiều thường nhân khó mà với tới chua xót, bất luận là thê tử hiến tế, tông môn ràng buộc vẫn là thân nhân oán hận. Liền tựa như muốn đem thế gian bất bình hết thảy kèm theo tại hắn trên thân. Cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng cảm kích, hướng phía Trần Thất Dạ gật gật đầu sau đó xoay người liền rời đi. Triệu Vô Cực gặp hắn rời đi, thở ra một ngụm trọc khí đến, tay phải trèo tại Trần Thất Dạ trên bờ vai nói, đây là ta lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như vậy phong hào đấu la, nghĩ không ra Hạo Thiên Truy chân chính bộc phát thời điểm sẽ có như thế kinh đảo hải lãng khí thế. Triệu Vô Cực lòng còn sợ hãi rung động nói, khó trách lúc trước có thể đem giáo hoàng đều nện đến gần chết. Không nghĩ tới ngươi tại khí thế kia áp lực dưới thậm chí ngay cả võ hồn đều không cần phóng thích, xem ra ngươi thật là phong hào đấu la không thể nghi ngờ, chính là không biết ngươi cùng Hạo Thiên Miện Hạ ai lợi hại một chút. Phất Lan Đức sờ lên cái cằm, nhìn xem Trần Thất Dạ đôi mắt cũng là tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. Hắn ở trước mặt ta, cùng các ngươi không có khác nhau. Trần Thất Dạ lắc đầu quay người rời đi, nhàn nhạt vứt xuống một câu. Triệu Vô Cực ngơ ngác đứng ở nguyên địa, cùng Phất Lan Đức hai người nửa ngày đều không có di động, hai người lại là hai mặt nhìn nhau. Lão đại, hắn lời này là cái gì ý tứ? Triệu Vô Cực nháy nháy con mắt, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ tại hắn trong mắt chúng ta có thể cùng Hạo Thiên Miện Hạ tương để tịnh luận? Phất Lan Đức tức giận nói, ngươi đem ý tứ nói ngược. Triệu Vô Cực cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không có nghe được sao? Nhưng là ngươi dám tin tưởng sao? Nghe Phất Lan Đức lại là sững sờ. Gió đêm mang theo ý lạnh hô hô mà qua, thổi náo lá cây tí tách rung động. Thật lâu, Phất Lan Đức mới hít một hơi thật sâu, nói, Trần đạo sư hẳn là đối với chúng ta Sử Lai Khắc học viện không có bất luận cái gì ác ý, huống chi hắn hiện tại vẫn là áo tư tạp lao sư, có hắn tọa chấn, đối với chúng ta mà nói là thiên đại hảo sự. Hả? Người đang suy nghĩ gì? Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt đờ đẫn Triệu Vô Cực, đẩy hắn hỏi. Không có, ta tại nhớ năm đó cửu gia còn có mấy cái còn sống. Rất lâu không gặp lão bằng hữu. Phất Lan Đức. May mắn đêm đã sâu, Sử Lai Khắc trong học viện các học viên, ai cũng không biết tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hôm sau, Trần Thất Dạ mới từ ký túc xá ra liền gặp Đường Tam tại trên đất chống thu thập ám khí, hắn thành thói quen mỗi ngày sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng lướt qua thiên phú không nói, vẹn vẹn phần này khắc khổ kình liền xa so với người đồng lứa mạnh hơn nhiều. Tỷ như, Trần Thất Dạ cái thứ ba đệ tử, áo tư tạp, trước mắt còn tại nằm ngáy ho ho. Điểm tâm thời gian qua đi, trong học viện vang lên đương. 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 Thanh âm. Đây là viện trưởng triệu tập học viên tiếng Trung, làm Sử Lai Khắc học viện khai giảng thứ một ngày, Trần Thất Dạ cũng đúng hạn tham gia. Chờ hắn đến thao trường thời điểm, 6 người đã đến, chỉ có mắt buồn ngủ ngông lung áo tư tạm chậm rãi lê bước chân nặng nề hướng phía thao trường đi đến, trong tay còn cầm một cây mình chế tạo ra lạp sừng gặm. Trần Thất Dạ nhìn xem lắc đầu, không thể không nói tên đồ đệ này so với Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên có chênh lệch không nhỏ, cái này cũng cùng hắn cảnh ngộ có rất lớn quan hệ. Áo tư tạm mặc dù là cô nhi, nhưng thở nhỏ bị Phất Lan Đức thu dưỡng, không có kinh lịch quá nhiều lặng lẽ miệng ai. Cái này cũng sáng tạo ra hắn tính tình sáng sủa, cùng Tiêu Viêm tính tình là hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải đến so sánh, áo tư tạp ngược lại cùng Bạch Ngưng Băng giống nhau đến mấy phần. Bất quá hắn hơi so lão Bạch muốn càng đẹp mắt chút. Áo tư tạp giờ phút này bộ dáng phát sinh biến hóa cực lớn, trên mặt hắn râu quai nón không có. Khi thấy hắn thời điểm, Đường Tam mấy người kém chút không nhận ra được. Bây giờ áo tư tạp mặt như quan ngọc, anh tuấn mà hài hòa, phẩm chất vừa phải song mi hạ là một đôi mắt ổ hãm sâu cặp mắt đào hoa, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác, mà trên mặt mang bất cần đời tiêu dung, thấy thế nào cũng giống như một cái phong lưu phong khoáng quý tộc công tử. Chỉ luận về bề ngoài Bạch Ngọc trình độ, ở đây chỉ sợ đều muốn hơi kém. Cho dù là Trần Thất Dạ khách quan, cũng không bằng hắn loại này hoa hoa đại thiếu Bạch Ngọc trình độ. Trần Thất Dạ tuy là tuấn giật, nhưng càng nhiều không phải thể hiện tại bề ngoài bên trên, mà là một loại lạnh nhạt xuất trần khí chất, đây là tại chỗ người chỗ không thể có được. Bái kiến lão sư. Áo tư tạp đi đến Trần Thất Dạ trước người lúc, nhanh chóng đem trong tay lạp xưởng ăn hết, lễ phép nói. Trần Thất Dạ khoát khoát tay, ra hiệu hắn đã đứng đi. Áo tư tạp đi đến Đường Tam bên người đứng vững về sau, liền nghe được Đường Tam giọng nghi ngờ, dấu mép của ngươi đâu? Đây không phải mới tới mấy mỹ nữ a? Không làm điệu tinh thần một điểm, làm sao để các nàng chú ý a, phương diện này ngươi liền không có kinh nghiệm a. Áo tư tạp cười hắc hắc nói, đái lao đại rõ ràng coi trọng cái kia lạnh như băng nha đầu, tiểu vũ là ngươi, mập mạp kia một thân tà hỏa cũng không hấp dẫn nữ hài tử, cho nên, mục tiêu của ta là Ninh Vinh Linh. Ngươi sẽ không cùng ta đoạt đi. Bọn hắn đang thì thầm nói chuyện lúc, Phất Lan Đức chạy tới trên bãi tập, nhìn Trần Thất Dạ một chút. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn vậy mà cũng tại. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Phất Lan Đức cũng không dám xem thường Trần Thất Dạ, thấp giọng trước dò hỏi, Trần lão sư đây là. Viện trưởng không cần như thế, ngươi liền coi ta là thành một cái phổ thông lão sư là được rồi. Trần Thất Dạ nói ra, dù sao cũng là học viện khai giảng thứ một ngày, mà lại áo tư tạp hiện tại là ta đệ tử, trừ muốn tu tập học viện chương trình học bên ngoài, ta còn có một chút nhiệm vụ muốn giao cho hắn hoàn thành. So với trước hai cái đồ đệ, áo tư tạp tự hạn chế tính, quá kém. Phất Lan Đức gật gật đầu, trong lúc nhất thời còn rất khó thoải mái. Chợt hắn đi đến bảy tên học viên trước mặt, dừng lại bước chân nói, năm nay rất không tệ, chúng ta lại thêm bốn tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc học viện viện trưởng Phất Lan Đức, đại biểu học viện hoan nghênh các ngươi đến. Sau đó, các ngươi mỗi người giao 100 kim tệ đến phụ trách tài vụ lý lao sư nơi đó. Một bạch. Phất Lan Đức nói, quay lại ngươi đem quy củ của học viện nói cho bọn hắn. Sau đó riêng phần mình đi về nghỉ, tận khả năng đem các ngươi trạng thái khôi phục lại tốt nhất trình độ. Hôm nay lớp đầu tiên sẽ tại ban đêm bắt đầu. Về phần áo tư tạp ngươi cùng Ninh Vinh Vinh ngoại lệ, các ngươi lưu lại. Phất Lan nước tiếng nói rơi xuống về sau, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch trước rời đi, Đường Tam cùng Tiểu Vũ ngược lại cũng lưu lại xuống tới. Vì thế, Phất Lan nước cũng không có để ý, ở một bên tự thuật hệ phụ trợ hồn sư thế yếu, mấy người nghe thỉnh thoảng gật đầu. Một bên Trần Thất Dạ không nói gì, lý luận phân tích cùng kiến thức căn bản bên trên hắn là xa xa không bằng Phất Lan nước, càng đừng nói quán thông Tam giáo đại sư. Thẳng đến Phất Lan nước yêu cầu áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh vây quanh toàn bộ làng chạy mau 20 vòng lúc, Trần Thất Dạ mới mở lời nói, áo tư tạp nhiệm vụ hơi đổi một chút. Nghe vậy, áo tư tạp cặp mắt đào hoa sáng lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, sư phụ chính là sư phụ à, đối ta vẫn là tương đối chiếu cố. Ý tưởng còn không có kết thúc, lập tức sắc mặt liền đổ xuống tới. Làm nam nhân, chạy 30 vòng. Phốc phốc. Một bên Tiểu Vũ trực tiếp cười ra tiếng. Ninh Vinh Vinh lại là đáp ứng một tiếng, không chút do dự liền chạy ra ngoài. Áo tư tạp có chút thú hoán nhìn thoáng qua mình lao sư, liền gặp hắn mảy may không có bỏ qua ý tứ, đành phải đi theo. Sử Lai Khắc học viện chỗ làng mặc dù không lớn, nhưng áo tư tạp minh bạch, Phất Lan nước chỉ toàn bộ làng, là bao quát trong làng đất cải. Một vòng xuống tới, chí ít cũng là 3 cây số trở lên khoảng cách, 30 vòng cơ hồ là lấy mạng của hắn. Áo tư tạp còn không có chạy xa, lại nghe được Trần Thất Dạ thanh âm lanh khốc, nếu như so Ninh Vinh Vinh hoàn thành trễ, thêm chạy 10 vòng. Cái này, có thể hay không quá hà khắc rồi. Phất Lan Đức nghe vậy có chút giật mình, một bên Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng rất là không hiểu. Trần Thất Dạ lắc đầu, im lặng không nói. Áo tư tạp đã thức tỉnh thứ 2 võ hồn, hồn lực tất nhiên có chỗ tăng phúc, mà lại kiếm võ hồn chính là công kích hình, lại có Hạo Thiên kiếm ý gia trì, theo Trần Thất Dạ, 30 vòng không có chút nào nhiều. Chỉ là tạm thời không nắm chặt được cực hạn của hắn, coi như là một lần dò xét tính rèn luyện. Chương 125 áo tư tạp biến hóa. Phất Lan Đức thấy Trần Thất Dạ kiên trì, cũng không thật nhiều nói cái gì, hướng phía Đường Tam chỉ nói: ngươi một người cùng ta tới. Đường Tam nhẹ gật đầu, đồng thời ở sau lưng hướng muốn cùng lên đến Tiểu Vũ khoát tay áo, lúc này mới nhanh chân đi theo Phất Lan Đức hướng trong học viện đi đến, lưu lại Tiểu Vũ cùng Trần Thất Dạ tại chỗ cũ. Hai người rời đi về sau, Tiểu Vũ có chút rụt rè nhìn xem Trần Thất Dạ, thấp giọng dò hỏi, Trần lão sư, ngươi có phải hay không biết? Trần Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, khẽ mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, thân phận của ngươi ta sẽ không nói ra đi, về phần tương lai ngươi cùng Đường Tam sẽ như thế nào, đó là các ngươi sự tình, ta không có bất kỳ can thiệp nào. Thanh em dừng một chút, nói, ta chính là học viện lão sư, ngươi chính là học viện học sinh, chỉ đơn giản như vậy. Cảm ơn ngươi, Trần lão sư. Tiểu Vũ nghe vậy có chút xúc động, rất nghiêm túc hướng Trần Thất Dạ thi lễ nói. Trần Thất Dạ không có nói thêm cái gì, rất nhiều chuyện thuận theo tự nhiên so cái gì đều tốt, không cần quá mức tận lực đi thay đổi gì, mà lại mình bây giờ còn tại Sử Lai Khắc học viện, làm đạo sư, bảo hộ học viên hắn thấy là chuyện đương nhiên, cho nên hắn mới chịu đáp ứng Đường Hạo thỉnh cầu. Tiểu Vũ gặp hắn không nói, tiên tính nu thuận đợi ở một bên chờ Đường Tam, dư quang lường mấy lần Trần Thất Dạ, ẩn ẩn có loại để nàng tin phục cảm giác, cái này khiến nàng tin tưởng Trần Thất Dạ chỗ cam đoan rất chân thực. Giờ phút này Trần Thất Dạ ánh mắt xa xa ngắm nhìn mình không đáng tin cậy cái thứ ba đệ tử. Đến hắn cái này cảnh giới, thị lực cùng thính lực viễn siêu người bình thường. Áo tư tạp, cái này một vòng đến cùng có bao xa a? Ninh Vinh Vinh thanh âm bên trong có chút bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là lòng tin tràn đầy, mặc dù là hệ phụ trợ hồn sư, nhưng ở nhà thời điểm phụ thân cũng vẫn luôn yêu cầu nàng muốn rèn luyện thân thể, nói lời cơ hồ cùng Phất Lan Đức trước đó nói giống nhau như lúc. Cho nên, thân thể của nàng tố chất cũng không chênh lệch, mặc dù so không lên chiến hồn sư, nhưng thời gian dài rèn luyện chẳng những làm nàng có khỏe mạnh thể phách, mà lại nhất là am hiểu chạy bộ. Bất quá, từ rời đi học viện đến bây giờ, Ninh Vinh Vinh tại áo tư tạp dẫn đầu hạ vậy mà một vòng cũng còn không có hoàn thành, thời gian nhưng đã qua không ngắn. Dựa theo cái này độ tiếp tục, đừng nói là giữa trưa, cơ tối có thể không thể ăn đến đều là vấn đề. Huống chi thể lực đang không ngừng hạ xuống, căn bản không có khả năng một mực bảo trì cái tốc độ này. Áo tư tạp hướng về phía nàng cười cười nói, ba cây số nhiều đây. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hai người chúng ta hệ phụ trợ hồn sư cùng một chỗ còn sợ đói bụng à. Muốn hay không đến điểm lạp xưởng? Ninh Vinh Vinh liếc mắt nhìn hắn, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng nàng kia mềm mại đáng yêu ánh mắt lại mang theo vài phần phong tình. Áo tư tạp bị nàng nhìn xương cốt có chút mềm, cười hắc hắc, hiến bảo giống như thấp giọng nói, lao tử có cây xúc xích bự. Quang mang lóe lên, một cây nhang phún phún lạp xưởng đã xuất hiện tại hắn trong tay, hướng Ninh Vinh Vinh đưa tới. Ta cái này lạp xưởng, thứ nhất hồn hoàn kỹ năng là khôi phục, chẳng những có thể lấy xúc tiến thương thế khép lại, còn có khôi phục thể lực tác dụng. Ăn chút đi. Có ta lạp xưởng ủng hộ, đừng nói là chạy 20 vòng, chính là chạy 200 vòng, chúng ta cũng không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Ninh Vinh Vinh có chút quái dị nhìn xem áo tư tạp, đột nhiên nói ra một câu cực kỳ hung hãn lời nói, lão nương còn có hai mảnh bánh mì dày đâu, ăn cái đầu của ngươi. Nói xong, thất bảo lưu ly tháp phiêu nhiên mà ra, nhanh nhẹn phụ trợ kèm theo, độ đống nhiên tăng lên hướng trước mặt chạy tới. Ách ách ách. Áo Tư Tạp cả người đều ngẩn người, không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh dạng này khí chất ưu nhã nữ hài tử lại nói lên một câu nói như vậy, gặp nàng chạy xa, vội vàng bước nhanh đi theo. Không ra tốc còn tốt, một ra tốc Áo Tư Tạp càng sửng sốt. Ta cái này, hắn còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp vượt qua Ninh Vinh Vinh. Giống như thể chất tăng cường a. Lạp lạp lạp. Áo Tư Tạp lập tức vui sướng khoa tay múa chân. Ninh Vinh Vinh lúc này sắc mặt liền khó coi, Áo Tư Tạp, ngươi đứng lại đó cho ta. Ách ách ách. Áo Tư Tạp vội vàng ngược lại lui lại, một cặp mắt đào hoa nháy nháy nói, Vinh Vinh đồng học, thế nào? Ngươi thật là thức ăn hệ hồn sư. Ninh Vinh Vinh nghi ngờ hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn tới cây hương rồi sao? Áo Tư Tạp rất nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ nghĩ, không dám đem mình song sinh võ hồn sự tình nói ra. Các ngươi đều là thứ gì quái vật a? Ninh Vinh Vinh khó có thể tin nói. Sử Lai Khắc học viện chính là quái vật học viện nha. Ta được tranh thủ thời gian chạy a, nếu là so ngươi trễ hoàn thành, lão sư lại phải phạt ta nhiều chạy 10 vòng. Áo Tư Tạp đột ngột cảm giác lưng sinh lạnh, như có ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú mình. Thoại âm rơi xuống, xô xô xoạt xoạt hướng phía trước bắt đầu chạy. Xa xa, Trần Thất Dạ thu hồi ánh mắt, tìm tới một gốc lớn bằng bắp đùi gỗ tròn, trong tay ngưng lại, kiếm ý nhẹ nhàng xoát qua, dễ như trở bàn tay liền điêu ra một thanh kiếm gỗ. Đinh. Nhắc nhở, thu hoạch được danh sư giá trị. Đinh. Nhắc nhở, thu hoạch được danh vọng giá trị. Đinh. Trần Thất Dạ nghe não hải hệ thống nhắc nhở, lắc đầu, cái này hậu chi hậu giác đồ đệ rốt cục phát hiện biến hóa của mình. Tận tới lúc giữa trưa phân, Áo Tư Tạp mới thở hổn hển thở phì phò trở lại thao trường, không người truy, bộ pháp nặng nề đi đến Trần Thất Dạ trước mặt, miệng lớn thở dốc nói, lão, lão sư, 30 vòng chạy xong, ta trả, vẫn còn so sánh Vinh Vinh, nhanh. Có mệt mỏi như vậy a? Ở giữa ngươi ăn mấy lần lạp xưởng khôi phục thể lực. Trần Thất Dạ ra vẻ nghiêm túc nói. Về phần Ninh Vinh Vinh đã sớm vào thành đi chơi đùa nghịch, chỉ là Trần Thất Dạ không có ý định đi qua hỏi mà thôi, nhưng vấn đề này vẫn là lưu cho Phất Lan Đức, giáo dục ngành nghề, hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ. Thoại âm rơi xuống, Áo Tư Tạp thắt lưng nháy mắt thẳng, hé miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán cười nói, nguyên lai lão sư một mực nhìn lấy a, không mệt, không mệt. Ngươi thật sự là người cũng như tên. Áo Tư Tạp. Trần Thất Dạ tức giận nói, theo sắp trong tay kiếm gô ném cho hắn nói, đi không bổ 5000 hạ, mỗi một chút đều muốn đem hết toàn lực, không cho phép dùng hồn lực. A. Áo Tư Tạp miệng há thật lớn, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Trần Thất Dạ. Tu kiếm của ta cùng hồn sư tu luyện khác biệt, mỗi một kiếm vua xuống đều cho ta hảo hảo cảm nộ kiếm ý, cái gì thời điểm để ta hài lòng lại nói cái khác. Trần Thất Dạ nghiêm mặt nói. Một bên đi tới Triệu Vô Cực nghe thay Áo Tư Tạp cảm thấy đáng thương, mỗi một kiếm đem hết toàn lực không đánh cho tình huống, 5000 lần ngay cả lực lượng hình hồn sư đều chưa hẳn có thể kiên trì xuống tới, huống chi Áo Tư Tạp vẫn là thức ăn hệ hồn sư. Cái kia, thật ra, ngươi đừng trách lao Triệu ta nói thẳng tiếp. Triệu Vô Cực cảm thụ được Áo Tư Tạp quăng tới u oán ánh mắt, lấy dũng khí chuẩn bị thay hắn can thiệp chuyện bất bình lúc. Vậy ngươi cũng đừng trách ta hạ thủ nặng. Đợi đến Trần Thất Dạ ánh mắt liếc đi lúc, cái kia còn có Triệu Vô Cực cái bóng, xô xô xoạt xoạt chạy trốn. Còn không mau đi. Vâng, lão sư. Áo Tư Tạp chỉ có thể một bộ mặt như ăn mướp đắng ngoan ngoãn đi luyện kiếm. Chương 126 dùng con mắt nhìn. Buổi trưa nhiệt độ không khí rất cao, nhưng mà Áo Tư Tạp mỗi một kiếm đều bổ ra toàn lực, cũng không lâu lắm quần áo trên người liền ướt đẫm. Hắn cởi y phục xuống hai tay để Trần tiếp tục bổ kiếm, mặc dù vất vả, nhưng mảy may không có đỉnh trệ xuống tới ý tứ. Bởi vì hắn phát hiện mình tại nơi này bổ kiếm, Trần Thất Dạ đồng dạng tựa tại trên bãi tập buổi tiếp hắn bị liệt nhật bạo chiếu, cái này khiến Áo Tư Tạp trong lòng bao nhiêu có chút cảm động. Thứ 820 thất kiếm đánh xuống lúc, kiếm gô đoạn mất. Trần Thất Dạ lại ném đi một thanh cho hắn. Thứ 1436 kiếm đánh xuống lúc, kiếm gỗ lần nữa đoạn mất. Mỗi một lần đứt gãy khoảng cách càng lúc càng ngắn lúc, Trần Thất Dạ mới khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được một tia cực kỳ nhỏ kiếm ý đang chậm rãi hình thành. Đây cũng không phải nói Áo Tư Tạp có được kiếm đạo thiên phú, mà là kiếm võ hồn mang tới cải biến, hắn mặc dù không có sử dụng võ hồn, nhưng ẩn chứa Hạo Thiên kiếm ý bao nhiêu mang đến cải biến, để hắn gánh chịu kiếm ý dung nhập vào tự thân, vận dục ra thuộc về mình kiếm ý. Trần Thất Dạ không làm được đến mức này, bởi vì hắn tự thân tại Hóa Long Đàm trèo chống trời sập thời điểm đã triệt để cùng Hạo Thiên kiếm ý dung hợp. Uống, uống. Áo Tư Tạp càng bổ càng thông thuận, ngoái nhìn Trần Thất Dạ một chút sau đột nhiên hỏi, "Lão sư, ta giống như cảm nhận được chút gì?" "Cảm nhận được cái gì?" Trần Thất Dạ hỏi. Áo Tư Tạp hô một hơi, thu kiếm, có chút vô tội nhìn xem Trần Thất Dạ nói, "Lão sư, ta cảm nhận được đói, có thể không thể ăn cây hương ruột." Trần Thất Dạ. Áo Tư Tạp đến cùng chỉ có 14 tuổi mà thôi, có thể kiên trì lâu như vậy coi là không tệ. Trần Thất Dạ gật gật đầu, ra hiệu để hắn nghỉ ngơi một hồi. "Tạ ơn lão sư." "Lão tử có cây xúc xích bự." Tại hắn kia quái dị hồn chú bên trong, trong tay quang mang lóe lên, lập tức xuất hiện một cây nhang phun phún lạp xưởng. "Lão sư muốn hay không đến cây?" Áo Tư Tạp tiểu cất bước chạy đến Trần Thất Dạ bên người xun xoe nói. "Trần Thất Dạ." Đến chưa lặng yên mất đi, Trần Thất Dạ xem như chân chính thấy mình cái thứ ba đệ tử tên dở hơi cảnh giới, nếu như còn bị cảm xúc giá trị quấy nhiễu, Trần Thất Dạ thậm chí hoài nghi mình sẽ một kiếm bổ hắn. Bất quá không thể không nói, Áo Tư Tạp tính nhẫn nại xác thực rất đủ, tại không bổ bên trong, không có hô qua khổ lụy, rất nghiêm túc đem hết toàn lực hoàn thành Trần Thất Dạ lời nhắn nhủ. Khả năng này là tạm thời duy nhất có thể để cho Trần Thất Dạ hài lòng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Áo Tư Tạp rốt cục hoàn thành 5000 lần không bổ, cả người co quắp sập trên mặt đất, hai tay tê liệt, giống như là dán tại trên bờ vai đồng dạng. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhả ra khí quyển, liền nghe được Trần Thất Dạ thanh âm lênh khốc, ngày mai tiếp tục. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cùng vụng trộm chạy về học viện, Linh Vinh Vinh đứng ở đằng xa nhìn xem, nghe được Trần Thất Dạ, cũng nhịn không được dùng mình một cái. May mắn ta cự tuyệt. Mã Hồng Tuấn lòng vẫn còn sợ hay nói, tiếp tục như vậy, ta đoán chừng Áo Tư Tạp nhiều nhất không cao hơn 3 ngày liền sẽ hư thoát mà chết. Không về phần a. Linh Vinh Vinh lộ ra một chút thương hại, tiểu liền một mặt băng lãnh, Chu Trúc Thanh cũng khuôn mặt có chút động. Khó trách Trần lão sư tuổi còn trẻ liền có hồn đấu la thực lực. Đường Tam một bộ hiểu rõ thần sắc, xem ra ta được càng thêm cố gắng mới được. Hả? Thế nào? Hắn thoại âm rơi xuống liền gặp ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân. Đường Tam, ngươi thật đúng là quái vật a. Ngay cả Triệu lão sư đều trên tay ngươi ăn phải cái lô vốn, ngươi thấy tiểu áo dạng này thế mà nghĩ đến muốn càng cố gắng. Đái Mộc Bạch vỗ vỗ cái chân nói. Khục, khục, khục. Chỗ xa xa, Triệu Vô Cực phát ra vài tiếng ho khan, hung tợn trừng mắt liếc Đái Mộc Bạch. Tại trung quanh hắn còn có mấy vị học viện lão sư, tại sau buổi cơm tối, bọn hắn đều hiếu kỳ tập hợp một chỗ nhìn xem Áo Tư Tạp bổ kiếm, dù sao Trần Thất Dạ niên kỳ thực lực bày ở nơi đó, khó tránh khỏi sẽ câu lên bọn hắn lòng hiếu kỳ. Cái này thời điểm, Phất Lan Đức cũng tới đến thao trường. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua mệt đến co quắp sập Áo Tư Tạp, trên mặt cơ bắp nhịn không được run rẩy một chút, mặt trời đã khuất đối thể năng tiêu hao muốn xa xa lớn hơn dâm mắt hạ, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng Áo Tư Tạp lại có thể kiên trì xuống tới. Bất quá, nếu là Trần Thất Dạ đệ tử, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Ánh mắt đảo qua một đám sáu người, cuối cùng rơi xuống Ninh Vinh Vinh trên thân, thanh âm lạnh lùng nói, "Ninh Vinh Vinh, ngươi 20 vòng chạy xong rồi sao?" Ninh Vinh Vinh vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Thất Dạ, nàng từ bên ngoài trở về thời điểm, Áo Tư Tạp cùng Trần Thất Dạ ngay tại trên bãi tập, nàng rụt cổ một cái, lắc lắc đầu nói, "Ta không có. Khoảng cách quá dài, ta lại đói, kiên trì không xuống tới." Phất Lan Đức lắc lắc đầu nói, "Cho nên, ngươi liền một người chạy tới Tắc Thác Thành. Đồng thời đi ăn một bữa lớn, còn tại Tắc Thác Thành thương nghiệp đường phố đi lòng vòng, vừa mới trở về đúng không?" Linh Vinh Vinh trừng lớn nàng cặp kia xinh đẹp con mắt, "Ngươi dám thị ta?" Phất Lan Đức sắc mặt lập tức lạnh xuống tới, "Thân là viện trưởng, ta muốn đối học viện mỗi một học viên phụ trách. Thế nhưng là ngươi đây, thân là học viên tự tiện rời đi học viện, không tuân theo học viện an bài. Nếu như đây là tại trên chiến trường, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là quân pháp xử trí, chết một lần mà thôi." Linh Vinh Vinh nhíu nhíu mày, trên mặt ôn nhu thần sắc dần dần biến mất, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt vậy mà toát ra mấy phần khinh miệt nói, "Đáng tiếc nơi này không phải chiến trường, chỉ là cái học viện mà thôi." Phất Lan Đức gật gật đầu, nói, "Không sai, nơi này chỉ là cái học viện, nhưng nơi này là Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất, thu thập ngươi đồ vật, lập tức rời đi nơi này, học viện không cần không tuân theo quy củ học viên. Đầu thứ hai, hướng ta chứng minh, ngươi có lưu tại nơi này tư cách, đem không có hoàn thành 20 vòng, chạy xong." Linh Vinh Vinh nghe vậy cười. Cứ việc nàng mới chỉ là 12 tuổi, nhưng nàng cười lên thật rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Mà lại kia người vật vô hại tiếu dung nhưng lại làm kẻ khác có chút tim đập nhanh, "Phất Lan Đức, ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Bất quá là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi." Lời này vừa nói ra, ở đây những người khác sắc mặt đều biến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cảm giác bên trên như vậy ôn nhu tiểu cô nương sẽ dùng loại này khinh thường, thậm chí có thể nói là cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện. Lúc này Áo Tư Tạp đã có chỗ khôi phục, chậm rãi đi tới. Nghe được Ninh Vinh Vinh về sau, cũng là nghe mà biến sắc. Trần Thất Dạ cũng đi vào thao trường. Ánh mắt liếc qua ở đây sáu người, lắc đầu, dạ bước mà đi. Phất Lan Đức cho Ninh Vinh Vinh lập xuống ngựa uy là vì nàng tốt, điểm ấy Trần Thất Dạ rõ ràng. Huống hồ, giáo dục cái này một hồi, Phất Lan Đức am hiểu hơn. "Thất gia, thấy thế nào?" Triệu Vô Cực chạy tới, hướng Trần Thất Dạ thấp giọng hỏi. Hắn hôm qua cùng mới tới bốn người thực chiến một đợt, là đánh tâm nhãn thích mấy cái này tiểu quái vật. Dùng con mắt nhìn. "Triệu Vô Cực, một đám đạo sư." Trần Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười thầm, xem ra ta cũng bị cái này đệ tử ảnh hưởng tới. Khi thật hắn minh bạch, so với trước đó thế giới, tại Sử Lai Khắc trong học viện muốn buông lỏng rất nhiều, cuộc sống trong học viện so với bên ngoài, thiếu đi âm nhu câu tâm cùng nguy cơ giết chóc, nhiều người và người hữu nghị cùng nhàn nhạt tấm áp cảm giác, là một loại cùng loại với nhà cảm giác. Chương 127 song sinh võ hồn. Phất Lan Đức cùng Ninh Vinh Vinh rằng co vẫn còn tiếp tục, cơ hồ muốn tới mức độ kịch liệt. "Lão sư, nếu không, người đi khuyên nhủ." Áo Tư Tạp đến cùng là mềm lòng, lén lén chạy tới Trần Thất Dạ bên người thỉnh cầu nói. "Cái này hai ngày xuống tới, học viện phần lớn người đều nhìn ra vấn đề, không chỉ Triệu Vô Cực đối mới tới Trần lão sư rất sùng kính, tự liền bọn hắn lão viện trưởng Phất Lan Đức cũng đối Trần Thất Dạ rất là tôn trọng. Hiển nhiên, cái này thời điểm thích hợp nhất mở miệng thuyết phục Phất Lan Đức người không ai qua được Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ lườm áo tư tạm một chút, nói, ngươi không phải mệt đứng không yên a? Muốn cầu tình thời điểm chạy ngược lại là rất lưu loát sao? Đối mặt Trần Thất Dạ sắc bén ánh mắt, áo tư tạm lập tức hóa thành mặt khổ qua, lão sư, ta sai rồi.
Cái kia sai.
Trần Thất Dạ,
ta không nên giả.
Áo tư tạm.
Ừm.
Trần Thất Dạ,
ta không nên diễn.
Áo tư tạm.
Ừm.
Trần Thất Dạ,
ta còn có thể lại bổ 1000 lần.
Áo tư tạm.
Ừm.
2000 lần.
Trần Thất Dạ.
Áo tư tạm.
Triệu Vô Cực.
Thời khắc này Ninh Vinh Vinh đã bị Phất Lan Đức chất vấn không cách nào phản bác, cứ việc nàng là có được hiện đại lục mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn, là thất bảo lưu ly tông thiên tài tiểu công chúa, nhưng ở đáy một bạch, đường tam, tiểu vũ trước mặt, vẫn như cũ lóa mắt không nổi, thậm chí có thể nói là thất sắc không ít. Phất Lan Đức chuyện chưa bỗng nhiên, lại chuyển hướng Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn. Tuổi của hắn cùng ngươi tương tự. Mặc dù hắn võ hồn bên trong có thiếu hụt tồn tại. Nhưng là, hắn vốn có địa biến dị võ hồn lại là được trời ưu ái đỉnh cấp thú vũ hồn, đơn thuần võ hồn mà nói, coi như tại toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có mấy người có thể so với được hắn. Huống chi hắn hồn lực cũng đồng dạng không kém ngươi, đây là hắn đem một bộ phận tâm lực dùng tại đền bù võ hồn thiếu hụt tình huống dưới. Chu Trúc Thanh, hồn lực cùng ngươi tương đương. Nhưng là nàng cùng ngươi khác biệt chính là, nàng có một viên kiên định mà chấp nhất địa tâm. Chu Trúc Thanh, ngươi nói cho ta, ngươi đến Sử Lai Khắc học viện là vì cái gì? Chu Trúc Thanh băng lãnh thanh âm không chút do dự hồi đáp, để cho mình trở nên càng mạnh. Phất Lan Đức nói, đối với học viện an bài chương trình học ngươi sẽ làm thế nào? Chu Trúc Thanh nói, chỉ cần đối ta thực lực tăng lên có lợi, ta sẽ không chút do dự chấp hành. Phất Lan Đức thản nhiên nói, Ninh Vinh Vinh, ngươi cũng nghe thấy được, ngươi tự hỏi, sánh được bọn hắn cái nào? Tại nơi này, bản thân ngươi liền đã là kém cỏi nhất tồn tại, ngươi còn có cái gì kiêu ngạo tư cách? Ta dám nói, chỉ cần ngươi rời đi ta nơi này, 20 năm sau, bọn hắn mỗi một cái thành tựu đều muốn lớn hơn ngươi hơn nhiều. Ninh Vinh Vinh không cam lòng nói ra, còn có áo tư tạp đâu? Ta làm sao cũng mạnh hơn hắn đi, hắn cũng là phụ trợ loại hồn sư, chỉ là một cái nho nhỏ thức ăn hệ hồn sư mà thôi, hắn dù sao cũng so không lên ta đi. Ha ha, ngươi nhìn hắn bây giờ đang làm gì? Phất Lan Đức có chút không dám nhìn hướng chỗ xa xa. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Sử Lai Khắc học viện người đều đưa mắt nhìn lại, liền gặp áo tư tạp hai tay để trần, một kiếm lại một kiếm vỗ xuống, đầu đầy, mặt mũi tràn đầy, đầy người mồ hôi lạp lạp lưu xuống tới. Còn bùa a? Mấy người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, tiểu liền Đường Tam cũng âm thầm cảm thấy bội phục. Hắn buổi sáng nhiều hơn ngươi chạy 10 vòng, từ giữa trưa đến bây giờ không có đình chỉ qua tu luyện, không nói trước hắn là hiện đại lục duy nhất thức ăn hệ tiên thiên đầy hồn lực, liền loại này khắc khổ tu luyện hạ, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn không bằng ngươi sao? Phất Lan Đức lắc lắc đầu nói, huống chi vẫn là Trần Thất Dạ Trần lão sư tự mình dạy bảo. Dạng này rất đã luyện ý nghĩa gì, ngươi hẳn là biết hiện đại lục duy nhất kiếm đấu la chính là ta Thất Bảo Lưu Ly Tông Bùi Gia Gia, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người luyện kiếm là như thế này luyện. Ninh Vinh Vinh nhìn áo tư tạp một chút sau nói ra, hắn bất quá là thức ăn hệ võ hồn, cũng không phải cường công hệ kiếm võ hồn, liền xem như đầy hồn lực thì có ích lợi gì, lại thế nào luyện cũng là không được. Thanh âm của nàng không nhỏ, rơi xuống áo tư tạp trong thai còn giống như châm trọc. Lão sư. Áo tư tạp nhìn Trần Thất Dạ một chút, ánh mắt chính là tại hỏi thăm, khao khát, hắn là muốn bại lộ mình thứ hai võ hồn đến chính chứng minh không phải không được. Nam nhân, không thể không đi, đặc biệt là tại thích nữ hải tử trước mặt. Trần Thất Dạ nhìn thật sâu một chút áo tư tạp, nghĩ đến đồ đệ mình tương lai cùng Ninh Vinh Vinh chia chia hợp hợp tình yêu, dứt khoát liền bỏ mặc hắn. Gật đầu nói, ngày mai bắt đầu không bổ 1000 lần.
Vâng, lão sư.
Áo tư tạp mày may không có bị không bổ 1000 lần hù đến, hắn có xúc xích bự bổ sung, thể lực là tuyệt đối không có vấn đề. Tuy nói đột ngột song sinh võ hồn có thể sẽ dẫn tới thế lực cường đại thăm dò, nhưng Trần Thất Dạ không có chút nào thèm quan tâm, bởi vì cái này vị diện bên trên, hắn tự tin có thể cùng thần bắt kích, dù là bị vị diện quy tắc trói buộc. Người ở chỗ này đều nghe Trần Thất Dạ sư đồ đối thoại, bao quát Phất Lan Đức ở bên trong cũng là không rõ cho nên, có chút kinh ngạc. Lúc này, áo tư tạp ném đi kiếm gỗ, ánh mắt chuyển hướng Phất Lan Đức bên này, ưỡn ngực ngẩng đầu cất bước đi đến Phất Lan Đức trước người, hướng phía Phất Lan Đức có chút không lời, một mặt trang nghiêm nói, viện trưởng, có một cái bí mật ta một mực không có nói cho ngài.
Cái gì bí mật?
Phất Lan Đức khẽ giật mình, những người khác ánh mắt nhao nhao tụ hướng áo tư tạp. Áo tư tạp thế nhưng là Phất Lan Đức một tay nuôi nấng, có cái gì bí mật hắn còn có thể không rõ ràng sao?
Viện trưởng, ta tiên tiên đầy hồn lực là có nguyên nhân, ta nhưng thật ra là song sinh võ hồn.
Áo tư tạp nói rất chân thành.
Cái gì?
Thoại âm rơi xuống, toàn trường kinh ngạc.
Song sinh võ hồn?
Ngươi thật là song sinh võ hồn? Phất Lan Đức trừng to mắt nhìn xem áo tư tạp, kích động nói, ngươi thứ hai võ hồn là cái gì?
Song sinh võ hồn mặc dù không phải duy nhất, nhưng ở hiện đại lục ở bên trên cũng là phượng mao lân giác tồn tại, mà lại áo tư tạp chính là hệ phụ trợ hồn sư, nếu như hắn thứ hai võ hồn là thuộc về cường công hệ hoặc là khống chế hệ, như vậy áo tư tạp giá trị tuyệt đối có thể tiêu thăng vô số lần. Muốn biết, hệ phụ trợ vấn đề lớn nhất chính là không có năng lực tự vệ. Áo tư tạp không có trực tiếp trả lời, chỉ là mở ra mình hai tay, tả hữu lòng bàn tay lộ ra, viện trưởng, ngươi xem trọng a, Vinh Vinh đồng học, ta cũng không phải không được nha. Vừa nói, áo tư tạp cặp mắt đào hoa hợp lại vừa mở ở giữa, lập tức trong tay quang mang lóe lên, lão tử có cây xúc xích bự. Nương theo lấy hắn cổ quái chú ngữ, rung động hồn hoàn lặng yên xuất hiện tại hắn trên thân. Chật là trái trên tay quang hoa hóa thành một cây nhang ruột. Ừm. Mọi người tập trung tinh thần, ánh mắt ngưng kết tại áo tư tạp một cái khác trên tay, chật. Áo tư tạp hét lớn một tiếng, lão tử có đem đại bảo kiếm. Trần Thất Dạ, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, một đám học viên, một đám đạo sư. Nương theo lấy thanh âm của hắn, rung động hồn hoàn tách ra hào quang, chợt một thanh chán phóng lưu quang trường kiếm thình lình xuất hiện tại tay phải hắn trên lòng bàn tay. Chợt, toàn trường chấn kinh. Đây là cường công hệ kiếm võ hồn. Rung động thanh âm phảng phất là từ Phất Lan Đức trong cổ họng rên rỉ mà ra. Ninh Vinh Vinh càng là ngốc trệ tại chỗ, há mồm trợn mắt. Cường công hệ kiếm võ hồn tăng thêm hệ phụ trợ lạp xưởng võ hồn, áo tư tạp hạn mức cao nhất, nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Chương 128 cùng lão sư học. Trường kiếm ngưng hiện, hàn quang lưu chuyển, ba thước thanh phong chiếu lên chiếu vào ánh trăng, một cô kiệt ngạo chi ý dần dần phóng xuất ra. Áo tư tạp tay phải hướng phía trường kiếm một nắm, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, sắc bén mà lăng liệt khí thế dập dờn mà ra, còn giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, cái kia còn có vừa rồi ngâm sướng chú ngữ lúc hèn mọn cảm giác. Loại này cảm giác, Triệu Vô Cực sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt không khỏi ngưng hướng Trần Thất Dạ. Hắn tuyệt đối không có cảm giác sai, áo tư tạp bộc phát khí thế bên trong ẩn chứa hôm qua cùng Trần Thất Dạ đồng căn đồng nguyên kiếm ý kia kiệt ngạo bệ nghệ, thậm chí hồ ẩn chứa đối thiên địa khinh miệt cùng khinh thường, liền phảng phất chư thiên phía trên cũng không bất kỳ cái gì sự vật có thể làm cho cố kiếm ý này động dung. Chỉ là so sánh Trần Thất Dạ kiếm ý, áo tư tạp ẩn chứa quá yếu. Hôm qua chỉ có Triệu Vô Cực đứng tại Trần Thất Dạ bên cạnh có rõ ràng cảm ngộ, mà 6 người khác là trực diện Trần Thất Dạ kiếm ý áp lực, lúc ấy cũng không có bất luận cái gì tâm tư đi thể ngộ những thứ này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chấn kinh cùng hãi nhiên. Cho dù là đồng dạng có được song sinh võ hồn Đường Tam cũng là sai lầm kinh ngạc tại chỗ, hắn là khống chế hệ cùng cường công hệ kết hợp, cùng áo tư tạp khách quan, đàm không lên song sinh võ hồn ai mạnh ai yếu. Mặc dù Hạo Thiên truy danh xưng hiện đại lục cấp cao nhất bá đạo nhất công kích võ hồn, chính là hết thể cường công hệ võ hồn khắc tinh. Nhưng áo tư tạp kiếm võ hồn cùng hiện đại lục võ hồn hoàn toàn khác biệt, chính như kiếm đấu La Trần Tâm chính là thất sắc kiếm, mà Trần Thất Dạ cùng áo tư tạp kiếm, không có danh tự cùng hệ thống. Cho dù là Trần Thất Dạ cũng không biết của mình kiếm hẳn là về thuộc về loại nào loại hình. Hắn bây giờ chỉ có 2 cái hồn hoàn, hồn lực là đạt đến vị diện cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào phóng thích mình võ hồn chân thân, đây là thụ vị diện pháp tắc hạn chế. Như không nhất định phải, hắn là không nguyện ý đi đánh vỡ quy tắc này. Sau khi hết khiếp sợ, Phất Lan Đức hít một hơi thật sâu, hắn đã không cần lại đi chất âm thanh Ninh Vinh Vinh. Không có cái gì so sự thật trước mắt càng có hơn sức thuyết phục. Ninh Vinh Vinh nhìn xem hoa dung thất sắc, thậm chí có thể nói sắc mặt trắng bệnh, không có khả năng, hệ phụ trợ làm sao lại có cường công hệ song sinh võ hồn. Tại hồn sư giới, chưa bao giờ có phụ trợ loại võ hồn cùng cường công loại võ hồn cộng sinh ví dụ, dù là Ninh Vinh Vinh nhận thức thế nào mình thiên phú dị bẩm, tại áo tư tạp song sinh võ hồn trước mặt cũng đem ảm đạm phai mờ, cho dù là cái khác sử lai khác học viên, cũng vô pháp bằng được. Ở đây chỉ có Đường Tam có thể cùng hắn giữ lẫn nhau. Nếu như hắn có thể thu được khôi phục hồn lực hồn kỹ, vậy sẽ là cùng giai vô địch a. Đái Mục Bạch run giọng nói ra, kiếm võ hồn cường công, lạp xưởng bổ sung hồn lực. Vậy sẽ là vô cùng vô tận công kích. Nghe vậy, người ở chỗ này có là sững sờ. Đái lão đại, ngươi nói đúng. Bản tiên tài chính là vô địch. Áo tư tạp nháy nháy theo hoa mắt, một mặt đắc ý nói. Thế gian nào có vô địch võ hồn, cường giả chi cho nên là cường giả, là bởi vì tự thân cường đại, mà không phải võ hồn cường đại. Trần Thất Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, hôm qua các ngươi hẳn là đều kiến thức Đường Tam thủ đoạn, hắn coi như không sử dụng võ hồn, các ngươi tự hỏi có ai có thể thắng qua hắn. Thoại âm rơi xuống, ở đây mấy người đều như có điều suy nghĩ. A, lão sư ngươi làm sao biết? Áo tư tạp thu võ hồn, lẹn qua tới hỏi, chờ hai nha một tiếng, bị Trần Thất Dạ gõ gõ đầu. Ngươi kia chú ngữ là chuyện gì xảy ra? Trần Thất Dạ đôi mắt thoáng nhìn hỏi. Cái kia, lão sư, ngươi không cảm thấy dạng này mới đủ rung động sao? Áo tư tạp biết miệng, lộ ra hàm răng trắng loãng cười nói. Được rồi không học, tận học chút vô dụng. Trần Thất Dạ tức giận nói. Áo tư tạp cười hắc hắc, lão sư, ngươi bình thường không đều là dạng này a? Ừm, xác thực. Triệu Vô Cực ở một bên gật gật đầu, biểu thị rất tán đồng, thần sắc tựa như là đang nói, không sai, ngươi lão sư có thể nhất giả. Trần Thất Dạ. Ninh Vinh Vinh thất thần đứng ở nguyên địa, từ nhỏ đến lớn, nàng đều như chúng tinh phùng nguyệt, tăng thêm bản thân ngạo nhân tiên phú, hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiểu nữ. Khi nàng nhìn thấy Đường Tam đánh với Triệu Vô Cực một trận biểu hiện ra yêu nghiệt lúc, đã bị triệt để rung động, nhưng nàng vẫn là tiềm thức đem mình cùng Đường Tam phân chia ra, dù sao mọi người võ hồn tu luyện không phải cùng một cái lộ tuyến. Nhưng hôm nay lúc này, Phất Lan Đức mỗi một câu nói liền như là hoành thiên lôi đỉnh, hung hăng đem bổ vào trong lòng của nàng, đưa nàng kiêu ngạo đập nát. Cuối cùng áo tư tạp hiện ra kinh người thiên phú càng giống là cuồng phong sóng biển, liền đập vỡ đi kiêu ngạo đều bị càn quét không còn một mảnh. Nàng tại bảy người bên trong, rõ ràng là nhỏ yếu nhất một cái, lại chỗ nào còn có ngạo kiều tiền vốn. Giờ phút này nàng sớm đã mặt không có chút máu, đột nhiên nghẹn ngào khóc lên, quay đầu liền hướng phía mình ký túc xá chạy tới. Đái Mộc Bạch nhìn xem Phất Lan Đức lộ ra tiểu dung, lộ ra cảm giác sâu sắc bội phục thần sắc. Thất Bảo Lưu Ly Tông tại đại lục ở bên trên địa vị khủng bố đến mức nào Đái Mộc Bạch là biết rõ, liền xem như hai đại đế quốc hoàng thất nhìn thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, cũng phải khách khách khí khí, đây chính là có được hai cái phong hào đấu la tông môn. Mà Phất Lan Đức thế mà không sợ cường quyền, dám trực tiếp đem Thất Bảo Lưu Ly Tông được sủng ái nhất tiểu công chúa hơn khóc, đây cũng không phải bình thường người dám làm. Phất Lan Đức lườm Đái Mộc Bạch một chút, tựa hồ rất hưởng thụ hắn cặp mắt kính nể. Đừng nói vị này viện trưởng trong ngực cất Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ đưa tới thư tín, muốn nói phong hào đấu la, chúng ta là Sử Lai Khắc học viện cũng là có, mà lại chí ít đỉnh phong đấu la. Nghĩ đến nơi này, Phất Lan Đức đột nhiên cảm thấy tiền cảnh rộng lớn. "Tốt, áo tư tạp, ngươi đi an ủi một chút Linh Vinh Vinh đi. Tiếp xuống tới liền bắt đầu các ngươi tại Sử Lai Khắc học viện lớp đầu tiên, các ngươi mỗi người đều đem độc lập chính hoàn thành chương trình học, đừng trách ta không có chuyện tuyên bố trước, nếu như các ngươi làm không tốt, như vậy, không chết cũng muốn lột ra." Phất Lan Đức phất phất tay nói, "Xuất phát, đuổi theo ta." Nói xong, hắn nhẹ nhàng hướng phía ngoài học viện phương hướng lao ra ngoài, mà còn lại 5 người vội vàng đuổi theo. Trần Thất Dạ biết bọn hắn là muốn đi sổ tô đại đấu hồn trường, áo tư tạp mặc dù đã thức tỉnh cường công hệ kiếm võ hồn, nhưng thời gian thích ứng vẫn là còn thiếu rất nhiều, cho nên Trần Thất Dạ không có tính toán để áo tư tạp đi đại đấu hồn trường. Cái gọi là 10 năm phương mài một kiếm, muốn chân chính lĩnh ngộ kiếm ý há lại dễ dàng như vậy sự tình. Có thể tại thời gian ngắn lĩnh ngộ Hạo Thiên kiếm ý mà đi ra mình đường tới, đến nay ngày cho đến cũng chỉ có lúc trước Cú Lan Trang tiểu niếp niếp. Cho dù là kiếm si Lục Quân Sơ, cũng bỏ ra mấy ngày thời gian. Áo tư tạp vẫn như cũ chỉ có thể không bổ, mà Trần Thất Dạ mặc kệ không để ý, ngay tại nơi đó bồi tiếp hắn, về phần học viện sự tình, hắn không chút nào hỏi đến. Vì thế, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn thật sâu minh bạch, đây chính là một tôn đại thần. Đương nhiên, Phất Lan Đức xem trọng không phải hắn phong hào đấu la thực lực, mà là miễn phí, không cần thanh toán tiền lương. Màn đêm lại lâm, Ninh Vinh Vinh cảm xúc khôi phục bình thường, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một lần nữa phủ lên tiêu dung, ngồi tại cửa học viện trên một tảng đá lớn, lung lay mình dài nhỏ hai chân, như có điều suy nghĩ nhìn xem liên tiếp không đánh cho áo tư tạp. Chỉ có mỗi một dưới kiếm đi, hắn mới biết Trần Thất Dạ dụ ý, dần dần, áo tư tạp bắt đầu có thể cùng kiếm ý sinh ra một tia cộng minh. So với trước hai cái đệ tử, đối với áo tư tạp, Trần Thất Dạ tốn hao thời gian cùng tâm lực đều cần nhiều hơn không ít, đây cũng không phải nói hắn khác nhau đối đãi. Ngày đó hắn có thể vì Tiêu Viêm giận dữ chém xuống cổ giới, rất về phần tại rời đi đấu phá thương khung vị diễn lúc, vì chính mình hai cái đồ đệ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cái này đầy đủ chứng minh rất nhiều đồ vật. Trần Thất Dạ lắc đầu, có thể là Sử Lai Khắc học viện không khí ảnh hưởng tới tâm tính của mình, cái này cũng không kỳ quái, cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen có chút ít đạo lý. Chương 129 xuất phát, tinh đấu đại xâm lâm. Thông qua 3 ngày chương trình học huấn luyện, Tam ngũ tổ hợp cơ hồ tại sổ tô đại đấu hồn trường quét ngang cùng giai hồn sư, một phương diện thể hiện Đường Tam cùng Tiểu Vũ thực lực kinh người, khác một phương diện cũng biểu hiện ra Sử Lai Khắc học viện đặc thù dạy học phương thức hiệu quả rõ rệt. Phất Lan Đức viện trưởng chẳng những là tại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy bảo bọn hắn như thế nào trở thành một ưu tú hồn sư, đồng thời cũng đang dạy bọn hắn một chút làm người đạo lý. Từng cái đạo sư đều dụng hết trách nhiệm, chỉ có Trần Thất Dạ bị phơi nắng ở một bên không có việc gì. Chỉ có mỗi ngày áo tư tạp tại bổ kiếm thời điểm, hắn mới có thể ở một bên buổi tiếp. Mọi người đối với cái này thực lực mạnh mẽ lại thần bí Trần lão sư phi thường tò mò. Áo tư tạp hoàn thành tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đem bổ kiếm huấn luyện thành phản ứng tự nhiên. Ninh Vinh Vinh một chuyện cũng có một kết thúc, cuối cùng vẫn là không có thay đổi nguyên bản thế giới tiến trình, Sử Lai Khắc thất quái thành hình. Đồng thời áo tư tạp, Đường Tam hồn lực đều đã đạt đến 30 cấp, cần tiến về tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú đến đột phá hồn tôn, trải qua một hệ liệt rườm rà giáo điều về sau, một nhóm 7 người rốt cục bước lên tiến về tinh đấu đại xâm lâm đường. Mà cùng đi còn có Trần Thất Dạ cùng Triệu Vô Cực. Tinh đấu đại xâm lâm đối với mọi người mà nói đều là cực kỳ xa lạ, nhưng là Triệu Vô Cực hiển nhiên là xe nhẹ đường quen, liên tiếp mấy ngày đi đường, mọi người tìm một gian khách sạn tạm thời đặt chân. Trong lúc đó Trần Thất Dạ cũng thuận lợi ngưng luyện cái thứ 3 hồn hoàn, vẫn như cũ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. 10 vạn năm hồn hoàn, đỏ. Thứ 3 hồn kỹ, Đoạn Sơn Hà. Nơi này đã là đại ven rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có hồn thú đi tới, các ngươi đều muốn cẩn thận một chút, trừ phi gặp gỡ ngàn năm cấp bậc hồn thú. Nếu không ta là sẽ không xuất thủ. Triệu Vô Cực rất chân thành rất nghiêm túc giao phó, về phần Trần lão sư. Triệu lão sư đánh không lại thời điểm, ta sẽ ra tay. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thật vất vả bày lên phổ nháy mắt liền sụp đổ, bất quá hắn thực lực dù không bằng Trần Thất Dạ, nhưng luận rừng cây kinh nghiệm Trần Thất Dạ thúc ngựa cũng đuổi không lên Triệu Vô Cực, chỉ là hắn kia mấy cái vạn năm cấp bậc hồn hoàn liền có thể cân nhắc ra một hai. Mọi người nghe vậy một trận cười khẽ, chậm rãi, bọn hắn phát hiện Trần Thất Dạ Trần lão sư cũng không phải là hắn biểu tượng tiếp xúc băng lãnh, nhưng thật ra là rất dễ thân cận. Như vậy đi, hôm nay liền để ta xin mọi người ăn một bữa, xem như vì Trần lão sư cùng bốn cái tiểu quái vật đi vào Sử Lai Khắc học viện đón tiếp. Triệu Vô Cực cười cười, mở lời hóa giải bối rối của mình. Này làm sao tốt ý tứ đâu? Vẫn là ta tới đi. Đái Mộc Bạch biết Triệu Vô Cực thế nhưng là xấu hổ ví tiền giống tuyết hàng, tiếp chuyện nói. Thật. Triệu Vô Cực nghe vậy nở nụ cười, gào to một tiếng nói, lão bản, đem các ngươi nơi này quý nhất đồ ăn đều đến một phần. Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch phát hiện từ Trần Thất Dạ tới về sau, Triệu Vô Cực rõ ràng sáng sủa rất nhiều, thậm chí có chút bất cần đời cảm giác. Hắn có chút im lặng, chẳng qua ở thân phận của hắn mà nói, cái này ít tiền không đáng kể chút nào. Mọi người tản mạn mà ngồi, không có đi phân chủ thứ, dạng này ngược lại để người cảm giác được một loại hòa hợp. Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút xúc động, trong thời gian ngắn ngủi nàng suy nghĩ rất nhiều vấn đề, bất quá thu liễm tiểu công chúa ngạo kiều về sau, lộ ra ôn nhu rất nhiều, ngược lại không mất một bộ đại gia khuê tú hương vị. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ngồi đối diện nhau, Đái Mộc Bạch ánh mắt quét về phía Chu Trúc Thanh lúc, có ngắn ngủi đối mặt, chợt Chu Trúc Thanh đem vênh mặt lên. Vì thế, mấy người đều đang cười trộm. Bọn hắn đều biết hai người quan hệ không đơn giản, nhưng là ai cũng không có đi điểm phá. Trần lão sư, còn không có mang thức ăn lên, không bằng ngươi cho chúng ta giảng điểm chuyện xưa của ngươi. Ninh Vinh Vinh nháy nháy con mắt, cái này vài ngày nàng cùng áo tư tạp đi tương đối gần, luôn có thể nghe được áo tư tạp đang nổ mình lão sư lợi hại cỡ nào. Hồi tưởng ngày đó kiếm ý, Ninh Vinh Vinh càng phát ra cảm thấy Trần Thất Dạ thâm tàng bất lộ. Lời này ra, cái khác tiểu quái vật cũng ánh mắt nóng rực nhìn xem Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ mỉm cười, nhìn thoáng qua Ninh Vinh Vinh nói, muốn nghe cái gì cố sự? Liên nói một chút Trần lão sư là như thế nào một bước bước tu luyện tới hồn đấu la a. Ninh Vinh Vinh lịch ngậm cười cười nói, Trần lão sư hẳn là còn không có 25 tuổi a. Một bên Triệu Vô Cực nghe vậy cũng là một mặt ý động, nhếch miệng cười nhìn lấy Trần Thất Dạ, rất là hiếu kỳ. Trần Thất Dạ lắc đầu, mỉm cười nói, nào có cái gì một bước bước, một không cẩn thận liền mắc cấp. Đi. Mọi người nghe được câu trả lời của hắn một trận tiếng ồn nào. Người lão sư cũng quá có thể chứa. Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng nói với áo tư tạm, liền gặp áo tư tạm cười hắc hắc. Ta cũng dạng này cảm thấy, bất quá lão sư thật rất lợi hại. Hắn bây giờ đã cảm ngộ một tia Hạo Thiên kiếm ý, uy lực như thế nào cũng còn chưa biết, nhưng loại kia kiếm ý giạt rào cảm giác rất thoải mái. Có bao nhiêu lợi hại, hắn võ hồn là kiếm, lợi hại hơn nữa cũng khẳng định không có Bùi Gia Gia lợi hại. Ninh Vinh Vinh nghĩ nghĩ lại nói, bất quá Bùi Gia Gia cái tuổi này hẳn là không có Trần lão sư đáng sợ như vậy. Rất nhanh liền dọn thức ăn lên, mọi người không có đi truy đến cùng vấn đề này, thẳng đến tiến đến một nhóm 8 người học viện đội ngũ lúc. Mã Hồng Tuấn lập tức con mắt tỏa sáng. Cô nàng kia dáng dấp không tệ a, đái lao đại. Bọn gia hỏa này hẳn là Thương Huy học viện đi. Hắn đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chăm chú kia 8 người trong đội ngũ duy nhất thiếu nữ, không thể không nói, cô bé kia xác thực có mấy phần tư sắc, cũng coi như được là trung đẳng, bất quá hắn thụ tà hỏa ảnh hưởng, đối đẹp xấu tương đối không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần là nữ, sống, vấn đề cũng không lớn. Nghe nói như thế, Chu Trúc Thanh lạnh lùng lườm Đái Mộc Bạch một chút, phát ra hừ lạnh một tiếng. Đái Mộc Bạch đầu tiên là sững sờ, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mã Hồng Tuấn. Sau đó nhếch miệng, nho nhỏ Thương Huy học viện, rác rưởi mà thôi. Hắn bị Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng khơi dậy hỏa khí, Mã Hồng Tuấn là biến dị võ hồn, hắn lý giải, chỉ có thể đem tính tình phát đến Thương Huy học viện trên thân. Có trò hay để nhìn. Nghe được Đái Mộc Bạch không chút nào che giấu lời nói, áo tư tạp đột nhiên hưng phấn lên, hồn sư học viện đánh nhau hậu đả là thường sự tình. Đường Tam còn chưa kịp phản ứng lúc, đối phương rõ ràng trước hết làm khó dễ. Thương Huy học viện trong đó một thanh niên hướng thẳng đến Đái Mộc Bạch ngồi chiếc ghế quét tới, một khi chân ghế bị quét gãy, Đái Mộc Bạch tự nhiên không có khả năng ngồi vững vàng, thậm chí sẽ té chổng bốn chân lên trời. Đưa tới cửa đỡ không đánh. Có thể sao? Lại nói Đái Mộc Bạch cái này mấy ngày nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, đối mặt đối phương khiêu khích, Đái Mộc Bạch trực tiếp động thủ. Bịch một tiếng trầm đục, Thương Huy học viện thanh niên chỉ cảm thấy mình một cước phảng phất đá vào trên miếng sắt. Toàn bộ bắp chân bị chấn một trận tê dại. Ngay sau đó, Đái Mộc Bạch một bàn tay đã đập ra. Người thanh niên này trực tiếp bị hắn một trường vô bay. Chân Thất Dạ phủi một chút hôn chiến song phương, chuẩn bị muốn đưa tay đi bắt một con nướng chân lúc, đột ngột, một con mập mạp tay xoát một chút cầm đi. Chơi hắn. Mã Hồng Tuấn cắn một cái nướng chân, lập tức vung vẩy nắm đấm gia nhập hôn chiến. Vì thế, Trần Thất Dạ tương đương im lặng. Lão sư. Áo tư tạp nhìn xem Trần Thất Dạ kêu lên, liền gặp Trần Thất Dạ gật gật đầu. Lên a. Áo tư tạp lập tức như xuất lồng lão hổ, trong tay không có kiếm, cầm một đôi đũa cũng gia nhập hôn chiến. Trần Thất Dạ an tâm đang ăn đồ vật, nhìn một chút ngay tại hôn chiến mấy người, tại không trực tiếp phóng thích võ hồn tình huống dưới. Tiểu Vũ vẹn vẹn kỹ xảo công kích là đủ áp chế đối phương mấy học viên, thậm chí có thể nói là treo lên đánh. Mà áo tư tạp cầm trong tay một đôi đũa, bổ ngang chém thẳng vào trẻ dọc. Cuối cùng là chém loạn. Mã Hồng Tuấn thì là vung lấy đại đống chân, như là huy động lang nha đồng, hình tượng tương đương kỳ hoa. Chỉ có Đái Mộc Bạch hơi bình thường một chút, nhưng luôn luôn bạt thai mạnh tại vùng, hiển nhiên gọi đánh mặt. Mà Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh căn bản liền không hề động, vẹn vẹn bốn người xuất thủ, liền áp chế đối phương một cái học viện đoàn đội liên tục kêu thảm. Khách sạn lão bản một mặt lo lắng nhìn xem mấy người, la lên. Dù sao nơi này lưng tựa tinh đấu đại xâm lâm, tới hồn sư hoặc là hung thân ác sát, hoặc là chính là thế lực lớn, hắn cũng không phải ẩn tàng cao thủ, những người này, hắn đều đắc tội không dậy nổi. Đợi đến võ hồn thả ra thời điểm, Đái Mộc Bạch bộc phát ra biến dị võ hồn ba cái hồn hoàn lúc, đột nhiên một tiếng quát mắng vang lên. Dừng tay cho ta. Chương 130 đổ chiến. Ta Thương Huy ngoài học viện sự tình bộ chủ nhiệm Diệp Chi Thu, xin hỏi các hạ là cái nào tông môn thiên chi tiêu tử? Diệp Chi Thu cản lại học viên của mình, ánh mắt lóe lên rung động thần sắc. Hắn rõ ràng nhận thức đến, trước mặt ba nam một nữ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là bộc phát ra hồn hoàn Đái Mộc Bạch, nhìn xem tối đa cũng liền 16-17 tuổi, lại đã có được ba cái hồn hoàn, đặt đến hồn tôn cảnh giới. Đây là hắn nhiều năm qua chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Nhất là cái kia ngàn năm hồn hoàn, để ở trong mắt phá lệ khiếp người. Liên quan gì đến ngươi? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đợi Đái Mộc Bạch mở miệng, Mã Hồng Tuấn đã dương dương đắc ý nói, vẫn không quên cắn một cái nướng thịt đùi, thuận tiện dùng cái nhìn chòng chọc liếc nhìn Thương Huy học viện duy nhất nữ học viên. Diệp Chi Thu nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt sắc mặt khó nhìn lên, dù là hắn tâm tính cho dù tốt, bị Mã Hồng Tuấn dùng dạng này vênh vang đắc ý ngữ khí quát lên, cũng khó có thể chịu đựng. Vậy ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Chi Thu trong lòng minh bạch, trước mắt cái này mấy người muốn nói không có bối cảnh là khả năng. Nhưng nếu nói chỉ là giáo huấn một chút, nghĩ đến cũng không phải cái gì đại sự, lại nói hắn cũng là có bối cảnh người, dù sao cũng là lệ thuộc về Thương Huy cao cấp hồn sư học viện, mà Thương Huy cao cấp hồn sư học viện chính là thụ đế quốc cùng võ hồn điện bảo hộ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu càng không thể rút lui, học viên không được, mặt mũi mất hết, mình khi lão sư bao nhiêu cũng phải kiếm về một chút. Diệp Chi Thu không do dự nữa, trên mặt cơ bắp run rẩy nhảy một cái, trong mắt chợt lóe sáng, cũng phóng xuất ra mình võ hồn. Huyền Quy, Phụ Thể, Thú Vũ Hồn, Huyền Quy. Từng vòng màu đen gợn sóng từ Diệp Chi Thu thể nội phóng xuất ra, hồn lực buộc phát ngạnh sinh sinh đem Đái Mộc Bạch khí thế đè ép trở về, rất về phần hắn người chung quanh cũng nhịn không được hướng về sau tối lui. Tứ chi của hắn cũng co rút lại 1/3, một khối to lớn mai rùa ngưng hiện tại hắn phần lưng, hắc mang lấp lóe hạ. Năm cái hồn hoàn từ dưới chân bắt đầu dâng lên, trên dưới lượn vòng lấy. Bạch, hoàng, hoàng, tử, tử. Rõ ràng là 50 cấp trở lên hồn vương cao thủ. Hồn vương khí thế bộc phát, chung quanh bị quản chế tại áp lực đê giai hồn sư cũng không thể không đem võ hồn phóng xuất ra chống cự cỗ này áp lực. Tuy nói Diệp Chi Thu hồn hoàn phối trí rất rất rưỡi, nhưng hồn lực đẳng cấp bày ở nơi đó, lực uy hiếp 10 phần. Hồn vương tại đại lục ở bên trên đã coi là không tệ, đặt ở một chút vương quốc đủ để thu hoạch tử tước, thậm chí là bá tước danh hiệu. Giữa sân khí thế đột nhiên thay đổi. Diệp Chi Thu thấy đối phương không có mở miệng, nghĩ đến lấy khí thế chế trụ đại tông môn hạ thiên chi tiêu tử, không khỏi vẻ đắc ý. Ánh mắt liếc nhìn sắc mặt biến hóa Mã Hồng Tuấn, cười lạnh nói, thế nào, còn muốn đánh nữa hay không? Đối mặt hồn vương chất vấn, Mã Hồng Tuấn vô ý thức rụt cổ lại, không có nói tiếp. Đái Mộc Bạch che đậy tại Mã Hồng Tuấn trước người, hắn tà mâu bên trong lóe ra nồng đậm kinh miệt, khóe môi nghiêng điệu, ha ha, ngươi một cái học viện đạo sư tốt ý tứ cùng chúng ta động thủ a. Động tác tinh tế để Mã Hồng Tuấn rất là cảm động, làm sử lai khắc thất quái đái lão đại. Bảo hộ niên đệ giống như rất đương nhiên. Ở xa nhìn xem biến hóa trong sân Chu Trúc Thanh đôi mắt có chút ngảy lên. Các ngươi cũng đi đi, làm một đoàn thể, gặp được khó khăn, cộng đồng đối mặt. Trần Thất Dạ đột nhiên mở miệng bàn giao nói. Đường Tam không nói hai lời trực tiếp đi tới, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hơi hơi giật mình, chợt gật gật đầu vội vàng đi theo. Bảy người hướng nơi đó một chạm, không hiểu tạo thành một loại liên hệ, giống như có thể đem Diệp Chi Thu khí thế vượt trên. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh đem võ hồn phóng xuất ra lúc, Diệp Chi Thu lập tức có loại ngày chó cảm giác. Âm thanh run rẩy. 7. Thất bảo lưu ly tháp. Các ngươi là thất bảo lưu ly tông người. Ninh Vinh Vinh nghe vậy lún đồng tiền mang cười, lại là thông minh im lặng không nói. Mặc dù Diệp Chi Thu kinh hãi đối nàng rất được lợi, nhưng giờ phút này nàng chính là một trong thất quái tức là một thể, tự nhiên do đội trưởng Đái Mộc Bạch chủ sự. Từng cái võ hồn phóng xuất ra về sau, Diệp Chi Thu lại là giật mình. Kinh hãi là Đường Tam Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo chính là nổi danh nhất phế võ hồn, nhưng người thiếu niên trước mắt này nhìn xem bất quá mới 12-13 tuổi. Vậy mà đã có hai cái hồn hoàn. Bảy người đứng cùng một chỗ, hắn lại muốn không đoán ra được liền thật sự là náo heo. Xin hỏi các ngươi là cái nào học viện học viên? Diệp Chi Thu hít một hơi thật sâu, hỏi, để các ngươi học viện lão sư ra nói chuyện. Nhà A, con rùa già, ngươi sợ. Có đánh hay không một câu, muốn gặp chúng ta lão sư, cửa đều không có. Ngươi càng nhiều, Mã Hồng Tuấn lực lượng tựa hồ lại đủ, hơn nữa nhìn Diệp Chi Thu vừa rồi phản ứng, tựa hồ đối với Ninh Vinh Vinh phía sau tông môn rất là cố kỵ, lập tức quái khiếu. Diệp Chi Thu nói không kiêng kỵ thất bảo lưu ly tông là giả, nhưng hắn võ hồn chính là huyền quy, cả đời kiêng kỵ nhất người khác gọi hắn con rùa hai chữ. Nguyên bản hắn liền không có ý định động thủ, chỉ là nghĩ trên khí thế chuyển về một ván, thật muốn đánh, hắn cũng khó tránh khỏi rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Huống chi đối phương còn có thất bảo lưu ly tông người. Các vị hồn sư đại gia, van cầu các người, không cần tại trong tiểu điểm đánh, quyền vợ nhỏ sinh ý, quyền vợ nhỏ sinh ý. Chủ cửa hàng lúc này đã không thể không chạy đến, thật sự nếu không khuyên can. Sau một khắc chỉ sợ toàn bộ cửa hàng liền bị báo tố tẩy lễ. Thấy điệu bộ này, Diệp Chi Thu nhất niệm chuyển động, ta huyền quy chính là phòng ngự hình võ hồn, trong các ngươi nếu là có người có thể đánh vỡ phòng ngự của ta, ta không nói hai lời dẫn người liền đi, nếu là không thể, các ngươi nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Như thế nào? Học viện ở giữa ẩu đả thường có, nhưng đều là chạm đến là thôi, mọi người giữ vững nhất định ăn ý. Diệp Chi Thu sách yêu cầu này, vừa đến lại có thể đòi lại mặt mũi, thứ hai lại không biết rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu. Hắn đột nhiên cảm thấy mình rất thông minh. Nghĩ đến nơi này, trong ánh mắt hân ý nhìn một cái không sót gì, đảo qua mọi người sau cuối cùng rơi xuống đáy một bạch trên thân, hắn biết người này mới là lĩnh đội, chẳng lẽ cái này cũng không dám. Phía sau hắn học viên rất phối hợp phát ra một trận cười nhạo, dù là giờ phút này đã là mặt mũi bầm dập. Tốt. Đáy một bạch khinh thường nói, nếu như ngươi thua, cũng nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Diệp Chi Thu giận quá thành cười, hắn là kiêng kỵ thất bảo lưu ly tông. Nhưng loại này đánh cược cùng Ninh Vinh Vinh không có bất kỳ quan hệ gì, còn thừa 6 người nhưng không có để hắn e ngại bối cảnh. Nói, hắn hồn hoàn bộc phát, trực tiếp vận dụng thứ 3 hồn hoàn hồn kỹ. Hắc ám hào quang tại hắn trên thân rung động, đem hắn bao phủ lại. Các ngươi, ai tới trước? Ở xa Triệu Vô Cực nhìn xem Diệp Chi Thu ngưng chú lồng phòng ngự, nhíu nhíu mày. Hắn hồn kỹ có gì đó quái lạ. Lao Triệu đã từng chiến đấu vô số, tự thân lại là thú vũ hồn, ánh mắt có chút ngưng lại, đây cũng là cùng loại với phản chấn một loại hồn kỹ. Lao tiểu tử này đùa nghịch lông. Hắn đang muốn động thủ xử lý Diệp Chi Thu lúc, bị Trần Thất Dạ ngăn cản. Ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu, huống chi chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Trần Thất Dạ lắc đầu mỉm cười nói, Triệu lao sư, cái này thế giới người âm hiểm nhiều vô số kể, hiện tại ăn thiệt thòi nhiều nhất là thụ thương, về sau ăn thiệt thòi khả năng chính là dân mạng. Triệu Vô Cực nghe vậy khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như có chút đạo lý. Chương 131 kiếm lên. Trang diện kéo ra, chung quanh người xem náo nhiệt cơ hồ làm thành vòng. Chủ cửa hàng cả một cái khổ hề hề ánh mắt ngưng tụ trên người Diệp Chi Thu, nếu không phải kia lưu chuyển lồng ánh sáng tràn đầy lực uy hiếp, đoán chừng chủ cửa hàng đều muốn đi lên cho hắn một bữa. Yên tâm, đánh không xấu ngươi trong tiệm đồ vật. Diệp Chi Thu cũng không phải loại kia giết tàn nhẫn hạng người, bị chủ cửa hàng chằm chằm có chút không tốt ý tứ, trực tiếp mở miệng nói ra. Một mặt là trấn an chủ cửa hàng, khác một phương diện cũng chiêu hiển hắn tự tin, ánh mắt đảo qua Sử Lai Khắc thất quái, nói, động thủ đi. Đệm khí châm xuống, lập tức áp lực đẩy ra. Hắn thả ra hồn kỹ tuy mạnh, nhưng muốn hồn lực chèo chống, mà lại chúng ta có 7 người, thay nhau công kích đến, hắn hồn lực chưa hẳn liền có thể chèo chống. Đường Tam một bên phân tích nói, ta Lam Ngân Thảo cơ hồ không có công kích hiệu quả, ta đề nghị từ Hồng Tuấn đi trước thăm dò hắn hồn kỹ hiệu quả, một bạch thứ 2, tiểu áo thứ 3, trúc thanh thứ 4, tiểu vũ đệ ngũ, ta thứ 6, về phần Vinh Vinh, võ hồn hạn chế, xuất thủ không có ý nghĩa. Hắn an bài như vậy là có đạo lý, hắn thấy, nếu như đều không thể đánh vỡ Diệp Chi Thu phòng ngự. Cuối cùng vì học viện cùng đồng đội tôn nghiêm, nói không chừng muốn vận dụng Hạo Thiên Truy. Mặc dù hắn không nguyện ý bại lộ, nhưng chính như Trần Thất Dạ nói tới, bọn hắn là một đoàn thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nghe Đường Tam an bài, mọi người nhao nhao gật đầu, Huyền Quy thuộc thủy, Mã Hồng Tuấn tà hỏa tham dò thích hợp nhất, nói không chừng còn có thể tự lấy được hiệu quả ngoài ý muốn. Dù là không thể có hiệu quả, tiêu hao đối phương là một loại phương thức, lại từ lực công kích mạnh nhất đái một bạch tan khớp công kích, về phần tại sao sắp xếp tiểu giáo thứ 3, Đường Tam một phương diện cân nhắc hắn là nam. Khác một phương diện cũng là nắm chắc không ngừng hắn kiếm võ hồn lực công kích. Mọi người giờ phút này chiến ý dần dần dày, trải qua Đường Tam đánh với Triệu Vô Cực một trận về sau, bọn hắn đối Đường Tam là tương đương tin phục. Chỉ có Ninh Vinh Vinh một mặt sụp đổ, nàng hiển nhiên bị ném bỏ, bất quá cũng không có cách nào, loại này đánh cực hạ, nàng một điểm ý nghĩa đều không có. Cái này thời điểm Triệu Vô Cực cùng Trần Thất Dạ cũng chậm rãi đi tới, đứng tại bên người nàng. Về sau có cơ hội nhiều biểu hiện, muốn dung nhập quần thể, không khó. Trần Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt vang ở bên tai của nàng. Linh Vinh Vinh khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra hào quang, giống như làm quyết định gì đồng dạng. Triệu Vô Cực cười hắc hắc, mặt lạnh tim nóng, liền yêu giả. Ngứa ra. Trần Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn. Triệu Vô Cực. Giữa sân, Mã Hồng Tuấn đã động thủ, hồn hoàn rung động hạ, tà hỏa phượng hoàng phụ thể, liệt diễm lập tức bộc phát. Phượng hoàng hỏa tuyến hướng thẳng đến Diệp Chi Thu đánh tới, Mã Hồng Tuấn võ hồn chính là biến dị võ hồn, tự nhiên không thể lấy thường lửa mà nói, Diệp Chi Thu dù là dẫn đầu phòng ngự, cũng bị bộc phát tử sắc liệt diễm giật nảy mình. Hỏa diễm thiêu đốt hạ, Diệp Chi Thu lồng phòng ngự có chút rung động, dù hắn hồn lực hơn xa Mã Hồng Tuấn, một lát sau hỏa diễm liền dập tắt. Chợt Mã Hồng Tuấn thân thể một cái lảo đảo, khí huyết một trận bốc lên, suýt nữa ngã sắp xuống. Là phản chấn. Mã Hồng Tuấn giật mình hô lên, liền nghe được Thương Huy học viện học viên cười nhạo âm thanh.
Thật là âm hiểm a.
Tiểu Vũ chống chống bờ môi, tức giận nói.
Không tốt ý tứ, ta cái này hồn kỹ chẳng những phòng ngự vô địch, còn bổ sung phản chấn hiệu quả, nếu như các ngươi sợ hãi có thể trực tiếp nhận thua.
Diệp Chi Thu chuyển về một thành, Dương Dương đắc ý nói.
Liên quan, Thương Huy học viện học viên cũng đắc ý đi lên.
Chợt một tiếng quát mắng để toàn trường vì đó cứng lại.
Lao tử có cây xúc xích bự.
Mập mạp, ăn nó đi.
Áo Tư Tạp vội vàng thi triển hồn kỹ, đem lạp xưởng đưa cho Mã Hồng Tuấn.
Ha 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 ha.
A ha ha ha.
Chết cười ta.
Đây là cái gì hồn kỹ, quá đùa đi.
Dáng dấp là tuấn tú lịch sự, nhưng cái này hồn kỹ cũng quá mẹ nó bị ổi a.
Nhã nhặn bại hoại, nhã nhặn bại hoại a.
Không đợi Mã Hồng Tuấn đem lạp xưởng ăn xong, lập tức tiếng cuồng tiếu vang vọng tại trong nhà ăn, Thương Huy học viện học viên càng là cười khoa trương, từng cái phình bụng cười to không ngừng, còn cố ý ngã trái ngã phải.
Áo Tư Tạp lập tức mặt sầm lại, vô ý thức quay đầu nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, liền gặp Trần Thất Dạ cùng Triệu Vô Cực đứng tại Ninh Vinh Vinh bên cạnh. Đối mặt Áo Tư Tạp căng tới ánh mắt, Trần Thất Dạ cùng Triệu Vô Cực trực tiếp một trái một phải rời đi chỗ khác mặt, mà Ninh Vinh Vinh càng là cúi đầu, nhìn xem mình bàn chân nhỏ.
Áo Tư Tạp lúc ấy cả người sẽ không tốt.
Rất nhanh, Đái Mộc Bạch cũng tới đi liều mạng một đợt. Hắn đã là hồn tôn, hồn lực cao hơn đạt 37 cấp, gia chỉ biến dị võ hồn uy lực, cơ hồ muốn đem Diệp Chi Thu phòng ngự phá vỡ. Đối mặt Đái Mộc Bạch oanh kích, Diệp Chi Thu đáy lòng là kinh hãi tuyệt luân. Đái Mộc Bạch cái tuổi này 37 cấp là khái niệm gì, đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên cũng là tuyệt đối thiên kiêu cấp bậc. Muốn biết, 30 cấp cùng 37 cấp ý nghĩa là tuyệt nhiên khác biệt. Diệp Chi Thu dám khẳng định người trẻ tuổi này có thể tại trước 20 tuổi xung kích hồn tông, giờ phút này hắn trong lòng đã âm thầm hối hận.
Đái Mộc Bạch một trận khí huyết sôi trào, thấy Áo Tư Tạp lại chuẩn bị niệm chú lúc, liền vội vàng khoát tay nói, ta không sao.
Áo Tư Tạp thân ảnh trệ tại nơi đó, lập tức có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Cũng không phải Đái Mộc Bạch ghét bỏ Áo Tư Tạp lạp xưởng, chỉ là không nguyện ý để hắn đang gọi một câu chú ngữ bị người trò cười nhiều một lần mà thôi.
Nếu không, coi như thôi a,
coi như chúng ta đánh cái ngang tay.
Diệp Chi Thu mở miệng yếu thế, mặt mũi xem như kiếm về một chút, chẳng bằng ôn hòa kết thúc, tỉnh kết xuống đại oán.
Đái Mộc Bạch cũng không nghĩ tới Diệp Chi Thu sẽ như vậy lựa chọn, còn chưa kịp cân nhắc liền nghe được một tiếng quát giận thanh âm, không được.
Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Áo Tư Tạp xài bước đi đi lên, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu nói, kế tiếp, ta đến.
Lời này rơi xuống, trừ Sử Lai Khắc học viện người bên ngoài, người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người.
Ngươi
chỉ là hệ phụ trợ hồn sư mà thôi.
Diệp Chi Thu đã yếu thế, không nghĩ tới đối phương thế mà để một cái đồ ăn võ hồn học viên đến vũ nhục mình, nháy mắt hỏa khí lại vọt lên, khinh thường nói, liền ngươi dạng này, dù là ta không cần hồn kỹ, ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may.
Nói, Diệp Chi Thu quả thật thu hồn kỹ, một mặt khinh thường nói, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta, từ đây ta võ hồn liền gọi con rùa.
Dù là không phải thi triển hồn kỹ, võ hồn phụ thể cũng không phải bình thường người có thể làm gì.
Áo Tư Tạp không có trả lời hắn, mà là tay phải hướng ra ngoài bỗng nhiên một đám, lão tử có đem đại bảo kiếm.
Ngoa tào,
thật mẹ nó nhân tài a.
Hai tiếng cười nhạo chỉ là dừng lại nửa giây, chợt là ngạt thở tích mịch.
Một thanh trường kiếm ngưng chuyển lưu quang thình lình xuất hiện tại Áo Tư Tạp trên tay phải, hàn quang chiếu rọi tại ánh mắt mọi người bên trong.
Trong nhà ăn nháy mắt đọc lại.
Cái này, vậy mà là song sinh võ hồn.
Diệp Chi Thu thanh âm cơ hồ là từ yết hầu bên trong đè ép ra, trong lòng đã lạ như là rời sông lấp biển kinh hãi tuyệt luân.
Thế nhưng là, sau một khắc thanh âm vang vọng lúc, hắn càng là có loại tuyệt vọng đến chết cảm giác.
Con rùa già, là nam nhân liền phải nói lời giữ lời, tuyệt đối đừng mở hồn kỹ a.
Liền gặp Áo Tư Tạp cầm kiếm thẳng tắp bổ xuống tới, đây là hắn huấn luyện thường ngày hơn 3 vạn lần không bổ.
Hàn quang, đông dương hiện hiện xuất hiện đến, như là kiếm khí, nháy mắt chạm tại Huyền Quy võ hồn bên trên, chỉ là đang hô hấp ở giữa. Hạo đãng liên miên kiếm khí liên tiếp bổ ra.
Diệp Chi Thu đột nhiên run lên, ngay cả hồn kỹ cũng không kịp phong thích, toàn bộ Huyền Quy võ hồn như giống như phá thành mảnh nhỏ.
Thậm chí tất cả mọi người có thể nghe được chói tai xé rách âm thanh.
Toàn trường tĩnh mịch.
Chương 132 triệu thất dạng.
Vô luận là vây xem hồn sư vẫn là Thương Huy học viện một phương người, đều tận há mồm trợn mắt.
Song sinh võ hồn đã đầy đủ rung động, cơ hồ tại một giây bên trong liên tiếp bổ ra 3 lần kiếm khí càng làm cho người khó có thể tin.
Dù là Áo Tư Tạp bây giờ bất quá vừa mới 30 cấp, bộc phát xuất kiếm uy không thua kém một chút nào Đái Mộc Bạch 37 cấp hoành kích.
Diệp Chi Thu tại không có sử dụng hồn kỹ tình huống dưới, vẹn vẹn ỷ lại võ hồn tự thân phòng ngự không đủ để chống cự, kiếm khí xung kích để Diệp Chi Thu liên tiếp lui lại, trực tiếp đụng vào trên ván cửa.
Ầm ầm.
Một tiếng vang thật lớn rung động toàn bộ phòng ăn.
Diệp Chi Thu vốn là võ hồn phụ thể, gia trì lực trùng kích hạ, ngạnh sinh sinh đem hơn nửa bên môn tường đập vỡ, theo bụi mù nổi lên bốn phía. Chủ cửa hàng ở một bên liên tục run rẩy. Đau lòng nhìn xem bị phá hủy môn tường, mặt mo lập tức sụp đổ xuống tới.
Xong, cái này cần bao nhiêu tiền tới sửa a? Thương Huy học viện học viên tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ lập tức xông tới, đem Diệp Chi Thu từ đống phế tích bên trong đỡ lên, hắn bây giờ cái kia còn có trước đó phong thái, đầu đầy sen lẫn cho bụi cùng mảnh gỗ vụn, hung tợn trừng mắt đái một bạch bọn người, cuối cùng ánh mắt ngưng tại một mặt cười bị ổi áo tư tạp trên thân. Cuối cùng vẫn không tiếp tục buộc phát hồn hoàn, đầy bụi đất vứt xuống một câu, chúng ta đi. Diệp Chi Thu đến cùng là hồn vương cấp bậc hồn sư, dù là bị xung kích lực nện như điên nửa bên môn tường, chân chính tổn thương là cực kỳ bé nhỏ, dù hắn trước tiên đem ngoan thoại nói nữa, cũng không mặt mũi nào lại đổi ý. Đái một bạch bọn người đồng dạng chấn kinh áo tư tạp bạo phát đi ra lực công kích, thấy Diệp Chi Thu phục nhuyễn, cũng không có ý định lại hùng hổ doa người, mặc cho bọn hắn rời đi. Đang lúc Diệp Chi Thu quay người muốn đi lúc, đột ngột thanh âm vang lên. Dừng lại. Chân thất dạ chậm rãi đi bộ mà lên, người vây xem như thủy triều hướng hai bên tản ra, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Trần Thất Dạ. Đái một bạch bọn người gặp hắn đi tới, vội vàng tôn tiếng nói, Trần lão sư, Triệu lão sư. Áo tư tạp càng là một mặt hưng phấn nhảy nhót tới, lão sư. Nói xong đối Ninh Vinh Vinh chớp chớp cặp mắt đào hoa, lông mày còn đi lên nhảy một chút, phảng phất đang nói, ta đẹp trai à. Diệp Chi Thu vốn là nộ khí đầy ngập, hơi không kiên nhẫn xoay người, nghe được bọn hắn xưng hô sau liền biết Trần Thất Dạ chính là những người này đạo sư. Ngươi chính là bọn hắn đạo sư sao? Làm gì? Diệp Chi Thu lạnh giọng nhìn chăm chú Trần Thất Dạ, khẽ nhíu mày, còn trẻ như vậy đạo sư. Chợt ánh mắt của hắn rơi xuống Triệu Vô Cực trên thân, mới phát hiện vừa rồi gọi hàng chính là Triệu Vô Cực. Không làm gì, ngươi làm hỏng người khác đồ vật không cần bồi thường sao? Triệu Vô Cực hung tợn nói ra, ngươi lão già chết tiệt này chạy, chẳng lẽ lại còn muốn chúng ta bỏ tiền? Nói đến tiền chữ, Triệu Vô Cực âm điệu phá lệ nặng. Không có cách, nghèo chính là một loại bệnh, mà lại đối với Triệu Vô Cực mà nói, là bệnh nan y. Nghe nói như thế, Sử Lai Khắc thất quái nao nao, chợt liền minh bạch. Trần Thất Dạ lắc đầu, bất quá nghĩ nghĩ, mình giống như cũng không có tiền. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Chủ cửa hàng nghe xong, lập tức hướng phía Triệu Vô Cực mang ơn nói. Triệu Vô Cực gật gật đầu, vội ho một tiếng, đem thanh âm ép rất thấp nói, đem chúng ta tiền cơm cũng tính đến. Nhưng là ở đây đại bộ phận đều hồn sư, dù là ép lại thấp cũng có thể nghe rõ ràng. Mọi người lập tức bó tay rồi. Diệp Chi Thu lúc này nổi giận, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn đã tuân thủ ước định, Triệu Vô Cực còn dạng này trêu chọc với hắn, hồn hoàn lần nữa ra chỉ, khí thế hùng hổ hướng phía Triệu Vô Cực đi tới. Các ngươi một lần lại một lần nhục nhã ta Thương Huy học viện, chớ có cho là ta thật sợ các ngươi. Huyền Quy võ hồn lần nữa phụ thể, lần này hắn là thực sự tức giận, toàn thân bốc lên xâm nhiên hàn khí, khí thế để người chung quanh đột nhiên run lên, lập tức cảm giác lưng phát lạnh, vội vàng thối lui. Chủ cửa hàng mặt lại sụp đổ xuống tới. Nha a, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật rồi. Triệu Vô Cực đối mặt sải bước xông lên Diệp Chi Thu, bật cười một tiếng. Muốn biết Triệu Vô Cực là ai, đường đường hôn thế đại ma vương, mặc dù cả ngày hô Trần Thất Dạ vì thất gia, nhưng đó là đối cường giả tôn trọng, không có nghĩa là hắn chính là quả hường mềm, tính tính tốt. Đối mặt Diệp Chi Thu, Triệu Vô Cực trực tiếp nâng tay phải lên, cũng không phóng thích võ hồn, chính là một bạt thai mạnh quăng đi. Diệp Chi Thu thấy thế, trên mặt một vòng kinh thường, phản chấn hồn kỹ mở ra, sau đó quay lại thân thể, dùng phần lưng mai rùa trọi cứng Triệu Vô Cực bàn tay, nghĩ thầm, dù là ngươi hồn lực cao hơn ta, ta cũng có thể dùng lực phản chấn để ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Liên gặp Diệp Chi Thu trên lưng mai rùa đen trực tiếp bị đập nát, cả người như là bóng ra lại bay ra ngoài hơn 10 mét, trực tiếp đâm vào một bên khác môn tường bên trên. Toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này ngay cả Thương Huy học viện học viên cũng không có quá khứ đỡ Diệp Chi Thu, mà là trợn mắt hốc mồm nhìn vẻ mặt kiêu căng, đứng chắp tay Triệu Vô Cực. Hắn cái cầm nhấc được cực cao, hướng Diệp Chi Thu phương hướng bứt ra một cái khinh miệt ánh mắt khinh thường, sau đó lại liếc nhìn toàn trường, một bộ còn có ai cảm giác. Rất có Trần Thất Dạ tức thị cảm. Cái này cảm giác thật đúng là thoải mái, khó trách Thất Gia như thế yêu giả. Triệu Vô Cực nói thầm một tiếng, chợt cảm giác lưng sinh lạnh, liền gặp Trần Thất Dạ xa xa liếc mắt nhìn hắn, lập tức cổ co rụt lại, hình tượng nháy mắt sụp đổ. Nhưng không trở ngại mọi người ở đây chấn kinh. Bọn hắn nhìn xem Triệu Vô Cực ánh mắt còn giống như ngưỡng mộ núi cao, đương nhiên, là đối thực lực, có thể không sử dụng võ hồn một bàn tay đánh bay hồn vương, chí ít cũng là hồn đế, thậm chí có thể là hồn thánh. Nghĩ đến nơi này, lại là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Diệp Chi Thu miễn cưỡng từ trong phế tích bò lên, há miệng chính là phun ra máu tươi, nếu không phải Thương Huy học viện học viên kịp phản ứng nâng lên hắn, đoán chừng lại phải đổ xuống. Hắn giờ phút này đã là một mặt trắng bệnh, nào còn dám nói cái gì nói nhảm, phân phó để người bồi thường chủ cửa hàng tổn thất, xám xịt đi, mà trước khi đi, học viên nữ kia còn cố ý thật sâu hướng phía đái một bạch vứt ra một cái mị nhãn. Chính là cái này mị nhãn, lại là nên đón Chu Trúc Thanh lạnh lẽo nhìn cùng buồn nôn, đái một bạch lúc này liền muốn gọi lại đối phương, chớ đi, lại đánh một trận. Cái này cũng khó trách, áo tư tạp mặc dù song sinh võ hồn rất kinh nghiệm, nhưng bây giờ dâu ria lại thêm, đường tam tướng mạo không tính xuất chúng, mà lại võ hồn quá phế, về phần Mã Hồng Tuấn cơ bản có thể không để mắt đến, cái gọi là một béo che trăm đẹp. Một trận nháo kịch kết thúc, Triệu Vô Cực xoay người lúc, liền nghe được Trần Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt, trang rất giống sao? Chúng ta ra ngoài tâm sự.
Thật ra, ta sai rồi.
Triệu Vô Cực nháy mắt sợ. Sử Lai Khắc Thất Quái che miệng mà cười, trêu chọc ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực. Mọi người lại là sững sờ, có chút kỳ quái, về phần muốn nói Trần Thất Dạ so Triệu Vô Cực lợi hại, bọn hắn là tuyệt đối không tin.
Được rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi.
Trần Thất Dạ lắc lắc đầu nói, tại đông đảo hồn sư sợ hai than ánh mắt, Sử Lai Khắc một đoàn người đi lên mà đi. Chương 133 đôi phượng kê quan xả. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, Triệu Vô Cực liền dùng hắn kia âm thanh vang dội đem tất cả mọi người kêu lên. Áo Tư Tạp tại cái này mấy ngày bị Trần Thất Dạ kiểu ma quỷ không bổ huấn luyện xoay chính đồng hồ sinh học, sớm liền tỉnh lại. Trải qua hôm qua nháo trò, Áo Tư Tạp xem như có một tia danh khí, Trần Thất Dạ hệ thống cũng tăng lên 200 điểm danh vọng giá trị. Bây giờ đã dung hợp 3 cái hồn hoàn, cảm xúc giá trị tiêu hao gần 1/3, đã không cần lo lắng linh hồn hỗn loạn vấn đề, mà xuống một lần dung hợp cần tại 15 ngày sau.
Đinh.
Nhắc nhở, thu hoạch được danh sư giá trị 500 điểm.
Đinh.
Nhắc nhở, mở ra tứ tinh danh sư tiến giai nhiệm vụ.
Đinh.
Nhắc nhở. Trần Thất Dạ nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, phỏng đoán hôm qua ban đêm Áo Tư Tạp hẳn là có mình một loại nào đó lĩnh ngộ mà kích phát danh sư tiến giai nhiệm vụ. Vừa nghĩ đến đây, tiến vào hệ thống.
Túc chủ, Trần Thất Dạ.
Cảnh giới, cựu giai võ đế, 99 cấp cực hạn đấu la.
Kinh nghiệm, 00.
Công pháp, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hạo Thiên Kiếm Quyết. Danh sư giá trị, 800.
Danh sư đẳng cấp, tam tinh.
Trước mắt vị diện, đấu la đại lục. Vị diện đồ đệ, Áo Tư Tạp. Trước mắt võ hồn, Hỗn Độn Kiếm.
Trước mắt nhiệm vụ, danh sư tiến giai.
Tạo thần nhiệm vụ, chưa thành thần.
Đồ đệ danh vọng giá trị, 1400.
Ừm. Hỗn Độn Kiếm. Cái này chẳng lẽ cùng Hỗn Độn Quang Hoa có quan hệ? Trần Thất Dạ trong lòng hỏi, lần này nhiệm vụ là cái gì?
Đinh.
Nhắc nhở, đúng vậy, túc chủ. Lần này tiến giai nhiệm vụ cần tiến về Hỗn Độn ban đầu, cũng chính là bản nguyên vũ trụ 400 vạn năm trước đó.
Bản nguyên vũ trụ.
Đinh. Nhắc nhở, đúng vậy, hệ thống cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Trần Thất Dạ gật gật đầu, lần này nhiệm vụ không có minh xác mục tiêu, chỉ cần xuyên qua liền có thể hoàn thành, hắn ngược lại không quan trọng, kinh lịch nhiều lần xuyên qua, sớm thành thói quen.
Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người ra tiểu trấn, ra tốc tiến lên.
Nơi này khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm đã rất gần, hết tốc độ tiến về phía trước hạ rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh rừng rậm, liếc nhìn lại, vô biên vô tận lâm hải lan tràn đến hắc ám cuối cùng. Nơi đó phảng phất là vạn năm ánh nắng đều chiếu xạ không tiến địa phương. Tinh đấu đại xâm lâm vượt ngang hai đại đế quốc, chưa có người biết tinh đấu đại xâm lâm trung ương chính là một mặt sóng lục hồ nước, bởi vì nơi này hồn thú nhiều lắm, mà lại thực lực cực kỳ cường hành, cho dù là phong hào đấu la tùy tiện đơn độc ghé qua cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Bọn hắn rốt cục đi tới tinh đấu đại xâm lâm trước mặt. Cao lớn cây cối chí ít qua 20 mét trở lên. Đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất mà thôi, rậm rạp rừng rậm căn bản không có đường đi. Bóng cây trung điệp, căn bản là không có cách thấy rõ trong đó chân thật cảnh tượng, dù là có được tử cực ma đồng đường tam cũng vô pháp thấu triệt mảnh này nồng đậm. Liên tiếp đi đường về sau, Triệu Vô Cực ra hiệu thất quái đều dừng lại, dùng ăn Áo Tư Tạp xúc xích bự khôi phục thể lực. Lạp xưởng vào bụng, hóa thành quần quần nhiệt lưu, khôi phục mọi người thể lực. Các ngươi nghe cho kỹ, tinh đấu đại xâm lâm bên trong nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể xuất hiện ngàn năm, thậm chí là vạn năm cấp bậc hồn thú công kích, tiến vào rừng rậm về sau, các ngươi ai cũng không cần rời đi ta hoặc Trần lão sư 20 mét trở lên, đặc biệt là Vinh Vinh. Ngươi là thuần túy phụ trợ hồn sư, muốn dán chặt Trần lão sư, biết sao? Triệu Vô Cực một mặt trang nghiêm nói, trong vấn đề này hắn không dám chút nào mập mờ.
Minh bạch.
Mọi người một tiếng cùng hét, lại gặp Áo Tư Tạp liên tiếp ngâm sướng chú ngữ, đem xúc xích bự cùng tiểu tịch chàng phân phát đến mỗi người trên tay, ta lạp xưởng có thể trong không khí duy trì 12 canh giờ sức sống.
Mọi người tiếp nhận lạp xưởng có chút cảm động, biết Áo Tư Tạp ý tứ, mà liên tiếp phóng thích hồn lực dẫn đến sắc mặt hắn có chút tái nhợt, may mắn đã thức tỉnh thứ hai võ hồn, nếu không thật đúng là nhất định có thể trèo trống.
An bài hết thể về sau, mọi người bước vào ra tinh đấu đại xâm lâm thứ một bước. Từ đáy một bạch tại nhất phía trước mở đường, Mã Hồng Tuấn theo sát phía sau, ở giữa là đường tam, tiểu vũ cùng Áo Tư Tạp, mà Chu Trúc Thanh chính là mẫn công hệ chiến hồn sư, tại hai cánh trên cảnh cây vừa đi vừa về nhảy lên, quan sát phía trước cùng quanh mình tình huống, Triệu Vô Cực thì là trước sau du tẩu, vì bọn họ hộ giá hộ tống.
Ninh Vinh Vinh kéo tại thất quái cuối cùng nhất, bởi vì thực lực mạnh nhất Trần Thất Dạ phụ trách đoàn hậu.
Rất nhanh, bọn hắn liền gặp một đám hồn thú.
Tại Triệu Vô Cực tận lực hạ giọng hạ, mọi người đình chỉ tiến lên, bọn này hồn thú du tẩu tại trong rừng cây, không thể trốn qua đường tam tử cực ma đồng, là một đám song vĩ xà.
Song vĩ xà hình thể không dài, chỉ có chừng 2 mét, trừ răng độc bên ngoài, lợi hại nhất chính là như là cái kéo hai đuôi, có thể bẻ gãy kim thiết.
Đái một bạch tà mâu ngưng lại lúc, liền nghe được thanh âm đường tam, nhiều nhất không cao hơn 100 năm, không có nguy hiểm, chúng ta lách qua chính là.
Tại sao phải tham ở?
Đái một bạch có chút không hiểu nói. Ta trực tiếp đem những này song vĩ xà hoành sát chính là.
Lúc này, 5 người cũng tụ đi lên, đường tam mỉm cười nói, bọn chúng đối với chúng ta lại không có uy hiếp, làm gì hạ sát thủ đâu. Nếu là tất cả hồn sư đều như vậy làm, chỉ sợ nhiều năm về sau hồn thú liền muốn diệt tuyệt. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Một đường tiến lên, bọn hắn gặp mấy đợt hồn thú bầy, bởi vì không thích hợp nguyên nhân, một mực tham ở. Mà lại càng đi chỗ sâu, hồn thú đẳng cấp chính là càng cao. Bây giờ đã có thể trông thấy mấy trăm năm trở lên hồn thú. Cái này thời điểm đã là giữa trưa, Triệu Vô Cực ra hiệu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Trải qua hơn một canh giờ tinh thần kéo căng, mọi người cao vút cảm xúc cũng dần dần bình phục xuống tới, mà Tiểu Vũ càng là trầm mặc không ít, một bên Đường Tam Ân cần hỏi, liền gặp nàng lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Trần Thất Dạ phỏng đoán hẳn là đầu kia thái thản cự vượn cảm nhận được Tiểu Vũ khí tức, từ bên trong vội chạy ra. Mọi người ở đây nguyên địa chỉnh đốn thời điểm, Triệu Vô Cực chợt mở lời, cẩn thận một chút, có đồ vật tại hướng chúng ta tới gần. Chợt la sàn sạt thanh âm từ nhỏ đến lớn, cho dù là thân là phụ trợ hồn sư Ninh Vinh Vinh đều có thể rõ ràng nghe được cái này tới gần thanh âm, có thể thấy được xuyên qua tốc độ có bao nhanh. Là đuôi phượng kê quan xà. Đường Tam ngưng mắt nhìn lại, tử cực ma đồng trực tiếp xuyên thủng nồng đậm cánh lá, sau đó có chút ngưng lông mày, dùng giọng khẳng định nói ra, đây là một đầu ngàn năm đuôi phượng kê quan xà, có màu đỏ nhạt cánh, tiêu chí lây tiến vào ngàn năm phạm trụ, đoán chừng chiều cao 6 đến 8 mét, tuổi trưng hẳn là tại 1.300 năm đến 1.800 năm ở giữa. Áo tư tạp, cái này hồn thú vừa vẫn thích hợp ngươi. Đuôi phượng kê quan xà là hiếm thấy không độc rắn, mà lại tốc độ cực nhanh, nếu như ngươi thu hoạch được cái này hồn hoàn, như vậy ngươi kế tiếp hồn kỹ nên cùng tốc độ có quan hệ. Đường Tam phân tích từng cái là nói, ta Lam Ngân Thảo lấy khống chế làm chủ, tốc độ loại cùng ta không tương xứng. Áo tư tạp cặp kia cặp mắt đào hoa lập tức phát sáng lên. Tiểu Tam, ngươi chính là võ hồn giới bách khoa toàn thư A, lợi hại. Thật sự là lợi hại. Mọi người cũng là gật gật đầu, vui lòng phục tùng. Lão sư, ngươi cho là thế nào? Áo tư tạp đã có chút tâm động. Nghe Đường Tam, ta chỉ nhận được 10 vạn năm trở lên hồn thú. Trần Thất Dạ chắp tay mỉm cười nói. Dạ. Mọi người đã thành thói quen xáo lộ của hắn, tập thể trêu chọc một câu. Có quyết đoán, mọi người liên hợp xuất thủ, cuối cùng tại Triệu Vô Cực tay gấu phía dưới, đem đầu này đuôi phượng kê quan xà đập choáng trên mặt đất. Trần lão sư là kiên quyết không xuất thủ a? Ninh Vinh Vinh là tò mò nhất Trần Thất Dạ đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, thế nhưng là Trần Thất Dạ toàn bộ hành trình đều tựa tại một viên đại thụ hạ, căn bản liền không để ý. Chính như hắn nói, Triệu Vô Cực đánh không lại thời điểm hắn mới có thể xuất thủ. Triệu Vô Cực kéo lấy đuôi rắn đi trở về, áo tư tạp đang chuẩn bị hạ thủ lúc liền nghe được Tiểu Vũ không đành lòng thanh âm, nhất định phải săn giết hồn thú sao? Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, mạnh được yếu thua, vốn là sinh tồn pháp tắc. Nếu như con rắn này so với chúng ta càng thêm cường đại, ngươi cảm thấy nó sẽ bỏ qua đến bên miệng đồ ăn a? Nghe Đường Tam lời nói, Tiểu Vũ khẽ run lên, không có đang nói chuyện. Áo tư tạp triệu hồi ra kiếm võ hồn chuẩn bị đâm rách đuôi phượng kê quan xà đại não lúc, một tiếng quát mắng đánh gãy mọi người động tác. Dừng tay. Chương 134 rừng rậm chi vương. Thanh âm khàn khàn tới trước, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh từ đuôi phượng kê quan xà lao vùn vụt địa phương thoăn ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người đến là một già một trẻ, đều là nữ tính. Lao tinh thần phấn chấn, dù là mặt mũi nhăn nheo, hai con ngươi lại là tình quang lấp lóe, trên thân có 6 cái hồn hoàn trên dưới rung động, tay phải nắm chặt 3 mét đầu rắn quải trượng thình lình chính là nàng võ hồn. Thiếu nữ nhìn xem 16-17 tuổi, đồng dạng là đầu rắn quải trượng, chỉ là chiều dài trên có khác nhau. Một thân lưu loát quần áo bó sát người để Mã Hồng Tuấn nuốt nước miếng một cái, may mắn thiếu nữ thời khắc này ánh mắt gắt gao chăm chú vào Triệu Vô Cực trong tay đuôi phượng kê quan xà bên trên, không phải xác định vững chắc đánh nhau, không khác, chính là nhìn nhiều ngươi một chút. Triệu Vô Cực bóp lấy đuôi phượng kê quan xà, ánh mắt hai người đều ngưng tại hắn bên này, nhìn xem 6 cái hồn hoàn rung động, Triệu Vô Cực lườm liếc ánh mắt, chợt là võ hồn phụ thể, 7 cái hồn hoàn từ dưới chân hắn thăng lên. Hoàng, hoàng, tử, tử, đen, đen, đen. Thâm thúy mà đen thui đặc sở vòng tràn đầy lực uy hiếp, Triệu Vô Cực cái này vài ngày đi theo Trần Thất Dạ hỗn, bước cách rõ ràng cao rất nhiều. Thuận tay vứt xuống đuôi phượng kê quan xà, hướng phía trước chắp tay bước một bước, một bộ uy phong lẫm lẫm cảm giác, có việc gì thế? Hồn hoàn rung động hạ, khí thế bỗng nhiên áp đảo đối phương. Lão phụ vì đó biến sắc, nàng chính là hồn đế, trọn vẹn thấp Triệu Vô Cực một cái đại đẳng cấp, lúc này tâm chìm như sát. Triệu Vô Cực nhìn xem lão phụ thần sắc biến hóa, trong lòng cười thầm, loại này cảm giác chính là thư sướng. Vô ý thức còn liếc qua một bộ bại hoại bộ dáng tựa tại dưới cây Trần Thất Dạ, tôn này đại thần tựa hồ không có ý định quản việc này. Nghĩ nghĩ, không đúng, áo tư tạp không phải ngươi thân truyền đệ tử sao? Đối phương rõ ràng là tìm đến sự tình, đây không phải hẳn là ngài ra mặt sao? Làm sao chính cảm giác liền thành chó săn đâu? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực thu võ hồn. Chợt biến hóa để tất cả mọi người sững sờ, không rõ cho nên. Triệu Vô Cực là cái gì tính nết người, thực lực áp chế đối phương thời điểm, cho tới bây giờ đều là sâu tạc tiên, lần này thế mà thu võ hồn. Lão phụ cũng là khẽ giật mình, vội ho một tiếng nói, ngài tốt, tôn kính địa hồn thánh, ngài không thể đem đầu này phong vi kê quan xà cho đứa bé này, bởi vì đầu này đôi phượng kê quan xà là chúng ta phát hiện trước, cũng một đường truy tung săn giết, không tin các ngươi có thể kiểm tra một chút đuôi phượng kê quan xà phần bụng, nơi đó có hai đạo vết thương là bị ta quải trượng kích thương, còn có cánh phía dưới cũng có. Chỉ là một không cẩn thận để cái này trơn trượt tiểu gia hỏa chạy ra, ta cháu gái vừa mới đến 30 cấp, rất cần cái này hồn hoàn. Các ngươi cũng nhìn thấy, nàng kế thừa ta khí võ hồn xà trượng. Cao cấp loài rắn võ hồn là thích hợp nhất nàng. Nha. Triệu Vô Cực trực tiếp trở về một chữ. Lão phụ sững sờ ngay tại chỗ, a. A là cái gì ý tứ? Cái này, lão thân xà bà Chiêu Thiên Hương, còn chưa thỉnh giáo hồn thánh đại danh. Chiêu Thiên Hương bị Triệu Vô Cực một cái a chỉnh rất xấu hổ, đành phải tự giới thiệu, ý đồ uy hiếp đối phương. Nguyên lai là cái thế long xà xà bà, tại hạ Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực vẫn như cũ một mặt kiêu căng đạo, hiển nhiên cái thế long xà tên tuổi không có uy hiếp ở hắn. Chiêu Thiên Hương thần sắc có chút ngưng lại, khó trách, ta nói sao có thể tùy tiện gặp được một vị trẻ tuổi như vậy hồn thánh đâu. Nguyên lai là nghe tiếng hồn sư giới bất động minh vương. Quá khen. Triệu Vô Cực vẫn như cũ đứng chắc tay, nhàn nhạt hồi đáp. Chiêu Thiên Hương đối với Triệu Vô Cực thái độ rất là không thích, chỉ là thế so với người thấp, không có cách nào, ta niên kỷ lớn hơn ngươi bên trên một chút, liền ỷ lớn một điểm. Gọi ngươi một tiếng Triệu lao đệ tốt. Tiếng nói của nàng còn chưa nói hết, lại bị đánh gãy. Không tốt. Triệu Vô Cực. Chiêu Thiên Hương có chút phát điên, một bên Sử Lai Khắc Thất Quái đều là buồn cười. Cái này cũng khó trách Triệu Vô Cực, từ khi Trần Thất Dạ cùng bốn cái tiểu quái vật tới Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn liền cả ngày bị người trêu chọc nhiều tâm tính bên trên bao nhiêu có chút cải biến. Nếu là đổi lại trước kia, hắn là không dám thái độ như vậy đối đãi Chiêu Thiên Hương. Long Công xà bà cực kỳ ân ái, xà bà xuất hiện, Long Công tất nhiên tại phụ cận, Long Công sớm đã là hồn thánh, thậm chí khả năng đã là hồn đấu la. Đây cũng không phải là hắn Triệu Vô Cực có thể đối phó được. Bất quá, hiện tại nha. Dù là Long Công xà bà hợp thể kỹ năng đủ so sánh phong hào đấu la, hắn Triệu Vô Cực cũng không sợ chút nào, đằng sau thế nhưng là đứng một tôn đại thần. Chiêu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, tận lực bình phục dòng suy nghĩ của mình, đầu này ngàn năm đuôi phượng kê quan xà đối với ta cháu gái đến nói cực kỳ trọng yếu, có thể hay không mời bất động minh vương tạo thuận lợi, đem cái này hồn thú trả cho chúng ta, phần nhân tình này lao thân chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa có báo. Không được. Triệu Vô Cực một nhún vai, bởi vì ta một cái học sinh cũng vừa tốt cần cái này hồn hoàn. Chiêu Thiên Hương sửng sốt một chút, ngươi nói là, tại trong bọn họ, cũng có đã đạt tới 30 cấp hồn sư. Ánh mắt của nàng đảo qua Sử Lai Khắc Thất Quái. Những thiếu niên này nam nữ nhìn qua lớn nhất cũng bất quá là 15, 16 tuổi, đại bộ phận cũng đều là 12, 13 tuổi, hiển nhiên rất không có khả năng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở xa hơn một chút Trần Thất Dạ trên thân. Nháy mắt liền minh bạch, nguyên lai là người thanh niên này đến 30 cấp, so với ta cháu gái thiên phú kém xa. Không phải lão thân lắm miệng, hắn cái tuổi này mới 30 cấp hồn lực, sử dụng ngàn năm nuôi phượng kê quan xà làm hồn hoàn, quả thực chính là phung phí của trời. Chiêu Thiên Hương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mọi người nghe vậy một mặt ngộp bức. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Triệu Vô Cực càng là sững sờ ngay tại chỗ, chợt thuận Chiêu Thiên Hương ánh mắt liếc đi, liền gặp Trần Thất Dạ một mặt bình tĩnh đi tới. Thậm chí hồ Triệu Vô Cực còn chưa kịp mở miệng, Chiêu Thiên Hương toát ra một tia như hồ ly tiêu dung, bất động minh vương, đã chúng ta đều không nỡ đầu này ngàn năm đuôi phượng kê quan xà, không bằng liền theo hồn sư giới quy củ đến xử lý, liền để song phương giao đấu, bên thắng lấy đi hồn thú như thế nào? Không như thế nào. Triệu Vô Cực là một môn tâm tư giả vờ tiếp, thản nhiên nói, áo tư tạp, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh. Được rồi. Nghe được Triệu Vô Cực về sau, áo tư tạp hưng phấn quái khiếu một tiếng, liền hướng phía đuôi phượng kê quan xà đại nao đâm tới. Triệu Thiên Hương một mặt phẫn nộ, liền nói ba cái tốt chữ về sau, thấp giọng cùng với nàng bên cạnh thiếu nữ nói vài tiếng sau liền gặp thiếu nữ một mặt không cam tâm hướng về sau thối lui, thẳng đến biến mất tại rừng cây chỗ sâu lúc, Triệu Thiên Hương hồn hoàn ngưng hiện ra, tựa hồ muốn xuất thủ quấy nhiều áo tư tạp hấp thu hồn hoàn. Vậy liền để lão thân lĩnh giáo một chút bất động minh vương thủ đoạn. Tiếng nói của nàng còn chưa rơi xuống, liền gặp mình cháu gái cuống quýt chạy trở về. Chiêu Thiên Hương quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ngay tại thiếu nữ trở về phương hướng, hai bên đại thụ hướng phía hai bên tách ra, một cái thân ảnh khổng lồ liền từ nơi đó lặng yên không một tiếng động đi ra. Cái này chẳng lẽ là Dương Dậm Chi Vương, Thái Thản Cự Vượng? Chiêu Thiên Hương thanh âm trực tiếp run rẩy lên. Mà Sử Lai Khắc Thất Quái cũng trong nháy mắt này sắc mặt kỳ biến, chỉ có Tiểu Vũ đột nhiên run lên. Chương 135 Phong Hào Đấu La. Kia là dường như một ngọn núi cao lớn nhỏ tồn tại. Nó xuất hiện trực tiếp phản chiếu ra to lớn bóng ma, như là đêm tối nháy mắt giáng lâm. Cứ việc nó là tứ chi chạm đất, nhưng bả vai độ cao tuyệt đối vượt qua 7 mét, cơ hồ là 3 tầng lầu phòng như vậy cao. Nếu như đứng thẳng, chỉ sợ có thể vượt qua 15 mét độ cao. Bên ngoài nhìn lại, đây là một con lại giống viên hầu lại giống hắc tinh tinh tồn tại, một đôi như đèn lồng lớn nhỏ trong mắt lấp lóe hoàng tinh quang trạch, đang không ngừng chuyển động. Mà chính là như thế khổng lồ ra hỏa lại tại trong lúc hành tẩu không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có. Có thể thấy được thực lực đã cường đại đến loại tình trạng nào. Vậy mà là Thái Thản Cự Vượng. Đường Tam nhất quen thuộc hồn thú thuộc loại, giờ phút này thanh âm có chút thay đổi, dù chỉ là trăm năm cấp bậc thái thản cự vượng, thậm chí đều có thể cùng cái khác vạn năm cấp bậc địa hồn thú đọ sức. Trước mắt cái này rõ ràng vượt qua vạn năm. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy người sắc mặt lại biến, nhưng là ngay lập tức vây hướng về phía còn tại hấp thu hồn hoàn áo tư tạp, một màn này rơi xuống Trần Thất Dạ trong mắt có chút xúc động, gặp được nguy hiểm lúc, mấy người ngay lập tức không phải sợ hãi hoặc là chạy trốn, mà là lựa chọn bảo hộ đồng đội. Chỉ sợ nó có thể so sánh phong hào đấu la. Đường Tam hít một hơi thật sâu, không quá xác định nói, nghe nói không có người biết nó kỹ năng, bởi vì gặp qua những này kỹ năng nhân loại đều đã chết. Mọi người nghe vậy sắc mặt lại chìm mấy phần, cho dù là Triệu Vô Cực cũng không có trước đó nhẹ như mây gió. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, lại có thể xuất hiện bực này đáng sợ hồn thú. Muốn biết, Thái Thản Cự Vượn là tuyệt đối là rừng rậm bá chủ, có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, mà lại công kích của nó, phòng ngự cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt, có thể được xưng tụng cùng giai vô địch tồn tại. Áo tư tạp giờ phút này cũng hoàn thành hấp thu hồn hoàn, sau khi tỉnh lại còn chưa kịp hưng phấn, lúc này bị phía trước to lớn viên hầu giật nảy mình, thật là lớn hầu tử a. Mọi người nghe vậy mà sầm lại. Trước mắt Thái Thản Cự Vượn rõ ràng là vạn năm trở lên, đã thông hiểu linh trí, thậm chí có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Quả nhiên, tại áo tư tạp một tiếng kinh hô hạ, Thái Thản Cự Vượn hướng phía trước lại bước vào, phảng phất là đang tức giận bị người gọi nó hầu tử. Bất động minh vương, cái này Thái Thản Cự Vượn rõ ràng là hướng phía chúng ta mà đến. Xà Bà Chiêu Thiên Hương kéo lấy nàng cháu gái Mạnh Y Nhiên lướt đi tới nói, hồn sư đối với hồn thú lạm sát khiến tất cả hồn thú đối với nhân loại đều tràn đầy cựu thị, cái này lục địa vương giả tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ sợ sẽ không bỏ qua chúng ta. Nơi này liền ngươi ta thực lực mạnh nhất, để bọn nhỏ đi trước, chúng ta lưu xuống tới ngăn cản một hai, hy vọng có thể kéo tới lao đầu tử nhà ta tới. Xà Bà Chiêu Thiên Hương trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, nếu như nàng một mình mang theo cháu gái rời đi, chưa hẳn có thể trốn qua Thái Thản Cự Vượn truy sát, dù sao tinh đấu đại xâm lâm hồn thú đông đảo, khó đảm bảo còn có cái khác nguy hiểm, bây giờ biện pháp duy nhất chính là để cho mình cháu gái đi theo Triệu Vô Cực đám này học sinh cùng một chỗ rời đi, nhiều người chí ít có thể có chiếu ứng. Nãi nãi, ta không đi. Mạnh Y Nhiên quật cường cự tuyệt. Không nghĩ tới thật sự có thể ở ngoại vi gặp được loại này hồn thú. Triệu Vô Cực đúng là rung động, nhưng chân chính nói sợ hãi ngược lại sẽ không, dù sao mình phương này còn có một tôn đại thần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thất Dạ, cái này thời điểm cũng chỉ có hắn xuất thủ. Thật ra, đại gia hỏa này ta đánh không lại. Triệu Vô Cực buông tay, hồn hoàn cái này đến cái khác rung động mà ra. Mặc dù hắn đối Trần Thất Dạ có đầy đủ lòng tin, nhưng chân chính thực lực không có phán đoán, ai cũng không dám cam đoan Trần Thất Dạ liền nhất định là Thái Thản Cự Vượn đối thủ, cho nên hắn vẫn là lựa chọn phóng thích võ hồn, tùy thời chờ lệnh. Triệu Thiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên nghe vậy sững sờ, liền gặp áo trắng trưởng bảo thanh niên chậm rãi dạo bước tới, nhất khiến Xà Bà không dám tin là, cái này nàng bắt đầu coi là chỉ có 30 cấp hồn lực thanh niên vậy mà mảy may không có vẻ sợ hãi, mà lại trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Cái này thời điểm, hắn lại còn có thể cười được. Mạnh Y Nhiên sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy thốt ra. Xà Bà nào có nghĩ nhiều như vậy, kéo lên Mạnh Y Nhiên liền hướng phía Triệu Vô Cực phương hướng tới gần. Mắt thấy Trần Thất Dạ phong khinh vân đạm bộ dáng, Thông Tuệ Nhất Linh Vinh Vinh dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt cũng bình tĩnh không ít, thấp giọng nói, chỉ sợ Trần lão sư thật là phong hào đấu la. Phong hào đấu la. Mọi người nghe vậy nao nao, chợt cũng là gật gật đầu. Trần Thất Dạ đã sớm nói mình là phong hào đấu la, chỉ là bọn hắn không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Có thể hay không lầm? Các ngươi ngẫm lại Trần lão sư bình thường không đều là thích giả bộ như vậy sao? Mã Hồng Tuấn rụt cổ một cái nhỏ giọng nói. Khu, khu, tiểu quái vật nhóm, lui tới. Triệu Vô Cực ho khan một tiếng, chào hỏi bảy người tranh thủ thời gian tụ lại, mình thì bảo hộ ở trước mặt bọn hắn, cũng đem Xà Bà Chiêu Thiên Hương ngăn cản bên ngoài. Đừng tới đây. Triệu Vô Cực hướng phía Xà Bà một tiếng thấp quát, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Triệu Vô Cực. Nó rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới, cái này thời điểm ngươi còn muốn phòng bị ta. Nếu như chúng ta không liên thủ, chỉ sợ đều phải chết tại nơi này. Xà Bà nộ khí thốt nhiên, đang còn muốn nói cái gì, liền gặp Tiểu Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hét lớn một tiếng, Trần lão sư. Không cần a. Thanh âm cực kỳ bén nhọn, mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tại bọn hắn ánh mắt hạ, Trần Thất Dạ yên lặng hướng phía Thái Thản Cự Vượn đi đến. Bọn hắn cũng không biết Tiểu Vũ cái này âm thanh không cần ý tứ. Nhưng Trần Thất Dạ minh bạch, nghe tiếng về sau, Trần Thất Dạ ngoái nhìn Tiểu Vũ một chút, tựa như là đang nói, yên tâm, ta sẽ không giết nó. Chính là như thế một cái ngoái nhìn, Sử Lai Khắc Thất Quái đều ngây ngẩn cả người. Một bên Xà Bà Chiêu Thiên Hương cũng ngây ngẩn cả người, không khỏi kinh ngạc nói, đều loại này thời điểm, hắn còn đi qua, chẳng lẽ là chịu chết hay sao? Mạnh Y Nhiên khẽ run lên, cái này một vòng thân ảnh rơi xuống trong mắt của nàng, phảng phất nhiều một tia khác biệt cảm xúc. Áo trắng trường bào, lạnh nhạt dạo bước. Triệu Vô Cực trong mắt lại là tinh quang lập lòe, rốt cục có thể kiến thức đến Trần lão sư chân chính thực lực. Tiếng nói của hắn nói ra, Chiêu Thiên Hương lại là khẽ giật mình, hắn là đạo sư. Mà thất quái thần sắc khác nhau, Đái Mục Bạch cùng Đường Tam có chút ngưng trọng, Tiểu Vũ thì là một mặt khẩn trương, áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh hai mắt tỏa ánh sáng, Mã Hồng Tuấn ngược lại có chút lo lắng. Triệu Thiên Hương mắt thấy phản ứng của mọi người, rốt cục phát hiện không đúng địa phương, chẳng lẽ hắn so Triệu Vô Cực còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là đầu này Thái Thản Cự Vượn chỉ sợ có thể so sánh Phong Hào Đấu La, cho dù là Phong Hào Đấu La cũng chưa chắc có thể chiến thắng a. Chỉ có thể hy vọng những người này có thể nhiều chống đỡ một hồi, đừng chết nhanh như vậy. Nghĩ đến nơi này, Triệu Thiên Hương trong lòng một trận lo lắng, chuẩn bị mang theo Mạnh Y Nhiên tháo chạy. Trần Thất Dạ vẫn như cũ chắp tay lạnh nhạt đứng ở nơi đó, thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích. Thái Thản Cự Vượn lại là bước gần, đã đến Trần Thất Dạ trước mặt, màu đen trên thân thể có đáng sợ năng lượng rung động, cuốn lên cuồng phong quét ngang mà ra. Gào thét cuồng phong đem hai bên bụi cây nhao nhao cuốn lên, cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người nín thở, ánh mắt ngưng tại phía trước áo trắng thân ảnh bên trên, hắn đối mặt như sơn nhạc Thái Thản Cự Vượn lúc lộ ra cỡ nào nhỏ bé. Nhưng Trần Thất Dạ đứng ở mọi người trong lòng, lại là cỡ nào hùng vĩ. Tóc đen đón gió tung bay, dung mạo vô cùng tuấn dật, áo dài phần phật, vẫn lạnh nhạt như cũ xuất trần khí chất phụ trợ hạ, tựa như trích tiên lâm phàm trần. Hắn rốt cục động. Tại Thái Thản Cự Vượn đứng thẳng người lên thời điểm, Trần Thất Dạ chậm rãi duỗi ra tay phải, hướng hư không một nắm, phảng phất cầm thiên địa. Chợt là một tiếng thanh âm đạm mạc, kiếm đến. Ba thước thanh phong đột nhiên ngưng hiện, một kiếm ra, vạn kiếm hiện. Thậm chí ngay cả hồn hoàn đều không cần phóng thích, ngập trời kiếm ý từ hắn trên thân bỗng nhiên càn quét mà ra. Xâm nhiên mà lăng liệt, bá đạo mà kiệt ngạo. Hạo Thiên kiếm ý bao phủ một mảnh lâm hải, mọi người đột nhiên rung mạnh, bọn hắn đã từng cảm thụ qua cố kiếm ý này, nhưng giờ này khắc này Trần Thất Dạ chỗ buộc phát kiếm ý muốn mạnh hơn xa ngày đó khảo thí lúc, như là ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi huy chênh lệch. Thật không hổ là Phong Hào Đấu La a. Triệu Vô Cực phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trước mắt một mảnh hoảng hốt, phản phất lại nghĩ tới ngày đó hắn đối mặt Hạo Thiên Miện Hạ lúc loại kiêu ngạo nghệ bệ nghệ, khó trách hắn sẽ nói, Hạo Thiên Miện Hạ tại hắn trong mắt cùng mình không có khác nhau chút nào. Cố kiếm ý này phía dưới, giữa thiên địa, lại có ai có thể trực diện hắn uy nghiêm? Phong Hào Đấu La. Xà Bà Chiêu Thiên Hương như là bị bóp lấy cổ thổ vịt, thanh âm kẹt tại trong cổ họng cơ hồ không phát ra được. Giờ khắc này tại không có người sẽ hoài nghi Trần Thất Dạ thực lực. Cho dù là Đái Mộc Bạch mấy người cũng khó có thể tin, nghe Phong Hào Đấu La bốn chữ, cùng chân chính cảm thụ cố lực lượng này lúc, là hoàn toàn khác biệt. Áo tư tạp kinh hãi dần dần biến mất, thay vào đó là khó mà ức chế kích động cùng vô cùng cao vút hưng phấn. Chỉ có Tiểu Vũ sắc mặt càng ngày càng trắng, hướng phía Thái Thản Cự Vượn phương hướng liều mạng lắc đầu. Áo trắng trường bào, vô song kiếm ý. Thái Thản Cự Vượn thân thể khổng lồ đống nhiên run rẩy lên, nó như giống như nghĩ đến Thiên Thanh Lưu Mãng khuyên bảo một cái có thể như thần linh tồn tại. Chính là trước mắt cái này áo trắng nhân loại. Sau một khắc, tất cả mọi người bị dại ra, cho dù là Tiểu Vũ cũng không nghĩ tới. Thái Thản Cự Vượn lại túi đầu mà khuất, to lớn đầu tròn hướng phía Trần Thất Dạ yên lặng thấp xuống, như là thần tử quỷ sát quân vương, như là thương sinh bái tham gia thiên địa. Chợt vang lên Trần Thất Dạ thanh âm đạm mạc, ta vô ý sát thương bất luận cái gì hồn thú, đi thôi. Thanh âm rơi xuống, Thái Thản Cự Vượn lần nữa cúi đầu, con mắt của nó nhìn thật sâu Sử Lai Khắc Thất Quái phương hướng một chút, lại như được xá lệnh xoay người rời đi. Kiếm ý thu vào, thiên địa như giống như trở về yên tĩnh. Đầu này danh xưng lục địa chi vương, cùng giai vô địch Thái Thản Cự Vượn lại bị Trần Thất Dạ kiếm ý khuất phục mà quỳ, một lời khiển trách trốn. Tốt lợi hại a. Đái Mộc Bạch mấy người sớm đã là đứng chết chân tại chỗ, áo tư tạp càng là kích động nhảy dựng lên, lão sư, quá đẹp rồi. Thất gia quả nhiên là thất gia. Triệu Vô Cực phát ra từ nội tâm sùng kính chi tình phun lên ngực, nhịn không được phát ra kính ngưỡng. Cái này. Xà Bà Chiêu Thiên Hương cơ hồ muốn đem con mắt đều trợn lồi ra, nàng hận không thể cho mình hai đại bạc hai, loại đến tuổi này Phong Hào Đấu La đã không thể dùng thiên tài yêu nghiệt để hình dung. Mình thế mà còn chế giễu cái này hắn lãng phí hồn hoàn. Phung phí của trời. Mạnh Y Nhiên càng là như địa ngục lên thẳng thiên đường, nàng trong lòng chưa hề xuất hiện qua phức tạp như vậy cảm xúc. Từ hoảng sợ, tuyệt vọng đến kinh hỉ, rung động. Vô số loại cảm xúc ngưng kết tại nàng trong lòng, để nàng si ngốc nhìn xem cái kia ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay trường kiếm, như tiên giống như thần áo trắng thân ảnh. Chương 136 thuần di. Trần Thất Dạ thu liễm kiếm ý cũng không có trực tiếp quay lại, ánh mắt của hắn có chút ngưng lại, ba thước thanh phong cùng lúc trước có cải biến. Thân kiếm vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh, nhưng kiếm văn bên trên nhiều một tia kim tuyến, như là hỗn độn quang hoa sát thái. Đây chính là kiếm cải biến. Hỗn độn kiếm a. Trần Thất Dạ trong lòng có chỗ suy tư, bây giờ hệ thống tại chuẩn bị sau 3 ngày xuyên qua, phảng phất như lâm vào ngủ say, không cách nào bắt được liên lạc. Hạo Thiên, Chư Thiên, Hỗn Độn, những này không hiểu danh từ nối liền cùng nhau để Trần Thất Dạ như có điều suy nghĩ. Chợt lắc đầu, bàn tay buông lỏng, ba thước thanh phong đống nhiên tiêu tán. Tại mọi người hưng phấn cùng kích động trong ánh mắt, Trần Thất Dạ chắp hai tay sau lưng, quay người một bước đi hướng mọi người. Trần Thất Dạ biết Thái Thản Cự Vượn cùng Tiểu Vũ quan hệ, mà bây giờ Tiểu Vũ thân là Sử Lai Khắc Thất Quái một viên, cũng là Trần Thất Dạ học sinh, hắn tự nhiên sẽ không đi chém giết học sinh bằng hữu Thái Thản Cự Vượn, kiếm ý buộc phát đủ để uy hiếp ở Thái Thản Cự Vượn, thậm chí hắn hoài nghi nó hẳn là biết được mình cường đại. Dù sao Thiên Thanh Nhu Mãng cùng Thái Thản Cự Vượn cùng nhau sinh hoạt, lại là nhiều năm huynh đệ. Về phần kia Quý Sát, cũng không phải Thái Thản Cự Vượn bởi vì e ngại lực lượng mà khuất phục, mà là vì Tiểu Vũ mới lựa chọn cúi đầu. Chân Thất Dạ chính là phong hào đấu la thực lực, há lại sẽ nhìn không ra Tiểu Vũ chính là hồn thú hóa người. Cũng chính vì vậy, Thái Thản Cự Vượn mới chính thức sợ, nó không e ngại tự thân chết đi, nhưng là nó sợ hãi Tiểu Vũ bị thương tổn. Vừa nghĩ đến đây, Chân Thất Dạ im lặng, có thời điểm, người so cầm thú càng cầm thú so với người càng giống như người. Thấy Trần Thất Dạ quay lại, mọi người kích động liễu dĩu không ngừng, thậm chí ngay cả áo tư tạp thứ ba hồn kỹ là cái gì đều quên hỏi. Sa Bà Chiêu Thiên Hương hô một ngụm trọc khí, vội vàng mang theo mình cháu gái cuối cùng hướng Trần Thất Dạ đi tới chắp tay bái nói. Đa tạ phong hào miệng hạ cứu rút, Sa Bà nhất định ghi nhớ trong lòng, ngậm cỏ kết vòng lấy báo, không biết có thể hay không báo cho Sa Bà miệng hạ phong hào. Nàng lời nói câu câu xuất phát từ nội tâm, vốn cho rằng Thái Thản Cự Vượn hiện thế, mình cùng cháu gái chỉ sợ khó thoát truy sát, thậm chí Long Công ở đây. Hợp hai người chi uy cũng chưa chắc liền có thể địch qua kia Thái Thản Cự Vượn. Ai có thể nghĩ đến đúng là một cái trẻ tuổi như vậy phong hào đấu la một lời quát lui cái này vô song rừng rậm chi vương. Đơn thuần thực lực, để Xà Bà e ngại. Ở ân tình, để Xà Bà cảm kích. Thoại âm rơi xuống, nàng lại là thật sâu cúi đầu. Một màn này xem ở Triệu Vô Cực đáy mắt, để hắn dị thường thư sướng, thật sâu cảm xúc, luận giả, thất gia tuyệt đối là thủy tổ. Như giống như kiếp sau quãng đời còn lại, mọi người tâm tính cũng đột nhiên buông lỏng. Nghe được Triệu Vô Cực không khỏi tiếng cười nhất thời. Áo tư tạp kích động lộ rõ trên mặt, đây chính là hắn lão sư. Liên như vậy kinh khủng Thái Thản Cự Vượn đều quỳ sát tại kiếm ý của hắn phía dưới, rất khó tưởng tượng hiện đại lục ở bên trên có ai có thể chính diện cùng mình lão sư giao phong. Muốn nói Trần Thất Dạ là phổ thông phong hào đấu la, áo tư tạp cái thứ nhất không tin. Trần Thất Dạ hờ hững lườm Xà Bà một chút, không có trả lời nàng hỏi thăm, cùng Mạnh Y Nhiên gặp thoáng qua, hoàn toàn không thấy đây đối với bà tôn. Đối với Trần Thất Dạ thái độ, Xà Bà cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Phong hào đấu la tự nhiên có phong hào đấu la ngạo khí, không có chân chính đạp lên cấp bậc kia, thậm chí ngay cả nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có, nếu không lại há có thể gọi là miễn hạ. Huống chi Trần Thất Dạ chỗ hiện ra tuyệt không phải phong hào đấu la có thể so với cùng như thế. Trần Thất Dạ đối đại sử Lai Khắc học viện mọi người là quan tâm, một mặt là mình làm đạo sư thân phận, khác một phương diện cũng là cùng cá nhân cảm xúc có rất lớn quan hệ, về phần Xà Bà, không có xuất thủ đưa nàng chém giết liền đã là thiên đại ân tình. Xà Bà rõ ràng cảm xúc đến mình cháu gái rung động. Lắc đầu khẽ thở dài một cái, lại là đối Trần Thất Dạ phương hướng có chút chắp tay, chúng ta đi thôi. Mạnh Ý Nhiên thật sâu nhìn xem trước đó làm được áo trắng thân ảnh, cắn cắn mình môi dưới, cuối cùng không nói gì, đi theo Xà Bà cùng nhau rời đi, đi tìm hồn hoàn. Hoa, lão sư, ngươi thật là phong hào đấu la a. Áo tư tạp dẫn đầu nhảy nhót tới, cặp mắt đào hoa nháy nháy nhìn xem Trần Thất Dạ, mấy người cũng là vây quanh, trong mắt lóe ra nồng đậm tinh quang. Trần Thất Dạ ánh mắt liếc qua Tiểu Vũ, nàng bây giờ đã khôi phục bình thường, mỉm cười. Ta không phải sớm nói cho các ngươi biết ta. Hắn đối với vừa rồi biểu hiện của mọi người rất hài lòng, mặc dù đều chỉ là mười mấy tuổi hải tử, nhưng nguy cơ tiến đến lúc, lại là không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. Cái kia, Trần lão sư, vậy ngươi phong hào đến cùng là cái gì? Mã Hồng Tuấn tựa hồ có chút e ngại, thấp giọng hỏi. Không có phong hào. Trần Thất Dạ lắc đầu cười nói, mập mạp, ngươi cấp ta nướng chân thời điểm lá gan đi đâu rồi? Tránh xa như vậy làm gì? Ách ách ách. Mã Hồng Tuấn đầu tiên là run lên, sau đó nhìn Trần Thất Dạ mỉm cười. Lập tức cảm thấy Trần lão sư vẫn là Trần lão sư, một chút cũng không có biến hóa. Tạ ơn Trần lão sư. Tiểu Vũ đột ngột nói một câu, tất cả mọi người vẫn là chưa kịp phản ứng, coi là Tiểu Vũ là tại cảm tạ Trần Thất Dạ ân cứu mạng, vội vàng cùng kêu lên nói đến, tạ ơn Trần lão sư. Ninh Vinh Vinh lịch ngậm lắc lắc chân nhỏ, hỏi, Trần lão sư, ngươi còn muốn đệ tử sao? Các ngươi đều là học sinh của ta, không có gì khác biệt. Trần Thất Dạ lắc đầu nói, kỳ thật. Triệu Vô Cực cũng bu lại, vẻ mặt thành thật nói ra, cái kia, thất gia ta cũng thiếu cái sư phụ cái gì. Tính tình. Mọi người nghe vậy lại là cười một tiếng. Chỗ nào còn có trước đó kéo căng cảm giác, như là dưới mắt không phải tại nguy hiểm tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, mà là tại núi hương du lịch. Trần Thất Dạ biết Triệu Vô Cực là đang nói đùa, hòa hoãn vừa rồi không khí khẩn trương cùng kéo căng thần kinh, khoát khoát tay sau hỏi, tốt, áo tư tạp, ngươi thứ ba hồn kỹ là cái gì? Nay lại mọi người mới lấy lại tinh thần, liên thanh hỏi thăm. Áo tư tạp thu được thứ ba hồn hoàn về sau, dáng người tựa hồ cao lớn mấy phần. Giờ phút này cả người nhìn qua càng thêm tinh thần. Áo tư tạp buông tay, quang hoa lưu chuyển, một cây nhang ruột liền xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn, cái này cùng lạp xưởng nhìn cùng xúc xích bự không sai biệt lắm, chỉ là đỉnh hướng chung quanh nô lên, tạo thành một cái dạng xuề ô cây nấm đầu, như là đuôi phượng kê quan xà trên đỉnh đầu mạo không sai biệt lắm. A, ngươi làm sao không cần đọc chú ngữ rồi? Mã Hồng Tuấn Kỳ quái hỏi. Áo tư tạp một mặt đắc ý, ta hấp thu thứ ba hồn hoàn về sau, chỉ cần tại trong lòng mặc niệm là được rồi. Mọi người nghe vậy âm thầm lấy làm kỳ. Chợt lại nghe được hắn khổ cực thanh âm, nhưng là triệu hoán thứ hai võ hồn vẫn là phải. Vì thế, Trần Thất Dạ mặt sầm lại, hóa ra ngươi cái này đại bảo kiếm là giới không xong rồi. Tiểu lão, ngươi cái này ngàn năm hồn hoàn sinh ra hồn kỹ hiệu quả là cái gì? Hẳn là sẽ không quá kém a. Triệu Vô Cực lo lắng hỏi. Áo Tư Tạp ngạo kiều nói, ta cái này hồn kỹ hiệu quả liền lợi hại. Ma cô chàng, hiệu quả, thuần di. Trần Thất Dạ nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nói thầm, xem ra hiệu ứng hồ điệp bắt đầu bạo phát. Thuần di. Mọi người lại là run lên bần bật, kinh hãi lên tiếng. Chương 137 tính tỉnh. Cái gì? Phản ứng trì độn Triệu Vô Cực lúc này mới buộc phát ra kinh hô, thanh âm sáng sủa mà ra, dọa đến Sử Lai Khắc Thất Quái lại là nhảy một cái. Bất quá, trên mặt bọn họ ngạc nhiên thần sắc mảy may không có biến hóa, hết thảy đều là bởi vì cái kia đơn giản mà đáng sợ hai chữ, thuần di. Như thế nào thuần di? Rất khó chân chính đi định nghĩa hai chữ này ý tứ, nhưng bọn hắn có thể nghĩ tới là tốc độ cực hạn, là thuần di. Áo Tư Tạp, ngươi nói ngươi cái hồn kỹ thứ ba hiệu quả là thuần di? Linh Vinh Vinh trừng lớn mình ánh mắt linh động, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Áo Tư Tạp trên tay ma cô chàng, làm danh xưng đại lục mạnh nhất phụ trợ võ hồn thất bảo lưu ly tháp cũng không có loại này nghe rợn cả người kỹ năng, cũng khó trách Linh Vinh Vinh sẽ như thế hãi nhiên. Linh Vinh Vinh vừa tới học viện lúc, xem thường nhất chính là thức ăn hệ võ hồn Áo Tư Tạp. Bởi vì nàng có được hiện đại lục mạnh nhất phụ trợ võ hồn, mà Áo Tư Tạp lạp xưởng dưới cái nhìn của nàng không có giá bao nhiêu giá trị. Chỉ có thể khôi phục thể lực cùng giải độc lạp xưởng làm sao có thể cùng tăng phúc thuộc tính thất bảo lưu ly tháp đánh đồng đâu. Áo Tư Tạp tại nàng trong mắt tự nhiên là nhất không có tiền đồ cái kia, rất về phần có chút khinh miệt, đối với Áo Tư Tạp tỏ tình càng là coi như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Nhưng tại nàng cự tuyệt Áo Tư Tạp về sau, theo song sinh võ hồn bộc phát, Ninh Vinh Vinh cơ hồ bị thay đổi nhân sinh quan, nguyên bản con cóc dung thân một biến thành nết xanh vương tử, thức ăn hệ thêm cường công hệ song sinh võ hồn là bực nào tư lương, nếu có được đến thế lực lớn bồi dưỡng, tiền đồ đem vô hạn quang minh. Nàng đối Áo Tư Tạp cũng bắt đầu đổi mới. Tiên thiên đầy hồn lực, song sinh võ hồn, 14 tuổi hồn tôn. Cái thứ ba hồn hoàn đúng là thuần di. Mỗi một cái xưng hô phóng xuất cũng có thể làm cho đại lục ở bên trên hồn sư động dung, mà những này thế mà kết hợp tại một người trên thân, đủ để cho Ninh Vinh Vinh tự ti mặc cảm, nguyên bản con cóc cùng trời Nga phảng phất đổi nhân vật. Mà lại, hắn lao sư, đúng là đáng sợ như vậy phong hào đấu la. Nàng không cách nào khẳng định Trần Thất Dạ liền nhất định so kiếm đấu la Trần Tâm lợi hại, nhưng nàng dám khẳng định, kiếm đấu la Trần Tâm tuyệt đối không có khả năng một lời quát lui rừng rậm chi vương. Nghĩ đến nơi này, Ninh Vinh Vinh chính cảm giác đại não phảng phất nổ tung. Nếu là bọn họ sư đồ nguyện ý gia nhập thất bảo lưu ly tông, kia tông môn tương lai là bực nào quang minh rộng lớn. Không nói siêu việt võ hồn điện, chí ít chiếm giữ thiên hạ đệ nhất tông cái danh này là tuyệt đối khả năng, dù là Hạo Thiên tông cũng không có ba cái phong hào đấu la a, nơi này không biết đường thần còn sống. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh đột ngột mở miệng nói, Áo Tư Tạp, đem ngươi lạp xưởng cho ta thử một chút. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí đột nhiên quái dị. Sợ nhất, không khí đột nhiên yên tĩnh. Yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi, phốc phốc. Mã Hồng Tuấn trước hết nhất nhịn không được, chợt mọi người cười vang. Tiểu Liên nhất trầm ổn Đường Tam cũng nhịn không được. Áo Tư Tạp nháy mắt mặt sầm lại. Linh Vinh Vinh thì có ngắn ngủi nửa giây ngốc trệ, chợt hai má xoát một tiếng phím hồng, lúng túng không thôi, các ngươi suy nghĩ gì? Lời này vừa nói ra, tiếng cười càng nồng nặc, Mã Hồng Tuấn càng là ngồi xổm người xuống, phình bụng cười to, Áo Tư Tạp, nhanh lên, Vinh Vinh muốn thử một chút ngươi là sưởng. Linh Vinh Vinh dậm chân một cái, liền muốn bạo tẩu. Các ngươi lại cười, ai cũng đừng nghĩ ăn ta là sưởng. Hừ. Áo Tư Tạp tức giận hừ một tiếng, chợt xun xoe bộ dáng đem ma cô chàng đưa cho Ninh Vinh Vinh nói, đến, Vinh Vinh, ngươi thử một chút. Lao nương mới không thử ngươi lạp xưởng đâu. Ninh Vinh Vinh nhìn xem Áo Tư Tạp một mặt cười xấu xa dáng vẻ, tại chỗ báo nổi. Tốt. Thằng đến Trần Thất Dạ lên tiếng, mọi người mới thu liễm tiếng cười, bất quá nụ cười trên mặt vẫn là tương đối rõ ràng. Áo Tư Tạp, ngươi cái này thuấn di là chuyện gì xảy ra? Có cái gì hạn chế sao? Triệu Vô Cực lo lắng hỏi, thường thường càng là hiệu quả lớn kỹ năng hạn chế thì càng nhiều. Mà lại cái này kỹ năng vẫn là xuất hiện tại thứ ba hồn kỹ bên trên. Muốn biết, thuấn di bình thường là thuộc về mẫn công hệ người đặc thù kỹ năng, cho tới bây giờ không có xuất hiện tại hệ phụ trợ trên thân. Nghe được Triệu Vô Cực về sau, mọi người tập trung tinh thần nhìn xem Áo Tư Tạp, sợ lỗ hổng cái gì giống như. Khu khu. Áo Tư Tạp nhìn xem mọi người vẻ mặt thành thật bộ dáng, không khỏi một trận mừng thầm, ho khan hai tiếng về sau, ra vẻ trầm ngâm. 10 giây trôi qua, Áo Tư Tạp vẫn như cũ biểu thị rất trầm ngâm. 20 giây trôi qua, Đái Mục Bạch hung tợn nhìn hắn chằm chằm nói, "Tiểu lão, ta nhìn ngươi là ngứa ra đúng không? Muốn để mấy ca cùng ngươi hảo hảo luyện luyện. Ngươi đi thử một chút." Áo Tư Tạp quả quyết đem ma cô chàng nuốt xuống, liền gặp Đái Mục Bạch nào tới. Chợt, quang mang chợt lóe lên, Áo Tư Tạp cả người biến mất. Một giây sau xuất hiện tại Đái Mục Bạch phía sau, một cước đá vào lão hổ trên ông, lập tức dẫn tới mọi người cười to. Đái Mục Bạch là cái gì tính tình, sao có thể bị thua lỗ? Hướng về phía trước lão đạo đồng thời, dưới chân đạp một cái, phản xung mà bay ngược. Hướng phía Áo Tư Tạp chính là một cái bạt thai mạnh quang tới. Thế nhưng là, quang mang lại lần nữa lóe lên, Áo Tư Tạp lại biến mất. lại xuất hiện lúc ngay tại Trần Thất Dạ bên người, hô lớn, "Đái lão đại, ta đầu hàng, cho ngươi để mặt." Đái Mục Bạch hét lớn một tiếng, quay người, quét chân, sau đó đỉnh trệ ở, "Ách ách ách. Trần lão sư, cái kia, ta tuyệt không phải cố ý." "Có thể a." "Đái lão đại, Phong Hào Đấu La ngươi cũng dám đá, thật không hổ là ta Mã Hồng Tuấn lão đại." Mã Hồng Tuấn là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hét lớn hú lên quái dị, "Trần lão sư, ta đã sớm nhìn ra, Đái lão đại muốn đánh ngươi rất lâu." "Đúng không, Đường Tam?" "A." Đường Tam ngẩn người. "Mập mạp, ngươi đừng kéo ta Tam ca xuống nước." Tiểu Vũ nâng lên hai má, trừng mắt Mã Hồng Tuấn nói. Trần Thất Dạ khẽ mỉm cười nói, "Tốt, đừng đùa, chắc hẳn các ngươi đều thấy được áo tư tạp ma cô chẳng hiệu quả a." Lời này vừa nói ra, mọi người mới đột nhiên kịp phản ứng. "Đái lão đại, lợi hại đi." Áo tư tạp cười hắc hắc nói, "An ma cô chẳng sau có thể tại 10 phút bên trong thuấn di 2 lần, phạm vi đại khái tại 50 mét vuông bên trong, có thể theo ta hồn lực đề cao mà mở rộng phạm vi, mà lại có thể trong không khí duy trì 3 ngày nha." "Cái gì?" Mọi người giật nảy cả mình, Ninh Vinh Vinh càng là kinh vị thiên nhân, che miệng khó có thể tin hỏi, "Có không, có những hạn chế khác?" "Duy nhất thiếu hụt chính là hồn lực vượt qua ta quá nhiều không cách nào phát huy ra hiệu quả." Áo tư tạp một bộ than thở bộ dáng nói, "Đại khái tại khoảng cấp 10 đi, ai, ta như thế hoàn mỹ một người, làm sao hồn kỹ sẽ có thiếu hụt đâu?" "Không hiểu, không hiểu a." "Tính tình." Mọi người lập tức giơ lên ngón tay giữa. Mặc dù như thế, tất cả mọi người minh bạch, theo áo tư tạp hồn lực đề cao, cái này hạn chế sẽ càng ngày càng nhỏ. Ninh Vinh Vinh nhìn xem áo tư tạp ánh mắt tràn đầy nóng rực, cái này ma cô chẳng quả thực chính là hệ phụ trợ hồn sư trí bảo. Hai lần thuấn di tương đương với tại gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể có hai lần chạy trối chết cơ hội. Mà lại trọng yếu nhất chính là có thể trong không khí bảo tồn 3 ngày. 3 ngày là khái niệm gì, đủ để kết thúc một trận đại chiến. Áo tư tạp nhìn xem mọi người trợn mắt ốc mồm thần sắc, lại là một trận mừng thầm, lập tức nghĩ nghĩ lại nói, "Bất quá ma cô chẳng tiêu hao hồn lực cực lớn, bằng vào ta hiện tại hồn lực duy nhất một lần nhiều nhất chỉ có thể chế tạo ra 7 cái. 7 cái cũng đầy đủ, theo ngươi hồn lực tăng lên, cái số này lại không ngừng gia tăng." Triệu Vô Cực hài lòng nói, chợt nhìn về phía Trần Thất Dạ, liền gặp hắn vẫn như cũ phong khinh vân đạm bộ dáng, áo tư tạp đáng sợ như vậy hồn kỹ đều không có rung động đến hắn. "Lão sư." Áo tư tạp tiếng gọi, tựa hồ muốn có được Trần Thất Dạ tán dương. "Đáng tiếc không phải là tuyệt đối thuần di." Trần Thất Dạ lắc lắc đầu nói, "Các ngươi hiện tại còn không rõ, về sau liền sẽ hiểu, bất quá, rất tốt." Mọi người nghe vậy nao nao, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Trần Thất Dạ, áo tư tạp càng là một mặt ngộng bức dáng vẻ. Gặp bọn họ đầy giấy nghi hoặc, Trần Thất Dạ khẽ mỉm cười nói như vậy, vừa rồi áo tư tạp thuấn di quỹ tích ta đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nói cách khác, thực lực đến ta tình trạng này, cái này thuấn di kỹ năng liền không có ý nghĩa. "Cái kia, lão sư hồn lực là bao nhiêu cấp đâu?" Áo tư tạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Mắt cấp." "Mọi người, chương 138 lại là các ngươi." Màn đêm buông xuống, mọi người liền ở tại chỗ chỉnh đốn, có Trần Thất Dạ tại, an toàn bên trên Triệu Vô Cực cũng không quá lo lắng. Trải qua một ngày dã ngoại nguy cơ rèn luyện, 7 người quan hệ trong đó phảng phất lại lấy được cấm lên. Tiểu Vũ cùng Đường Tam ngồi cùng một chỗ, vai sóng vai, thưởng thụ lấy một lát an bình. Mà Chu Trúc Thanh tựa hồ đối với Đái Mộc Bạch cũng không có như vậy lãnh đạm, thường thường một trận sinh tử kinh lịch sẽ để cho lẫn nhau khoảng cách kéo rất gần rất gần, mặc dù cuối cùng chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng Đái Mộc Bạch bày ra đủ loại tuyệt không để Chu Trúc Thanh thất vọng. Áo tư tạp cùng Ninh Vinh Vinh khoảng cách cũng tới gần không ít, hai người ngồi tại nhánh cây chơi lên, ngước nhìn sáng sủa tinh không, một bức vừa nhấc tay bắt tay ngắm sao hình tượng, Triệu Vô Cực dứt khoát tại ở xa nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thất Dạ thói quen tựa tại dưới cây, nhìn xem từng đôi tương hố dựa sát vào nhau người, suy nghĩ phảng phất về tới cùng Lục Quân Sơ cùng nhau thời gian, trên mặt dần dần nổi lên một vòng mỉm cười. "Trần lão sư." Mã Hồng Tuấn yếu ớt thanh âm vang lên. Trần Thất Dạ mới nhớ tới, nơi này còn có một đầu, a không, là một cái tà hỏa đốt cháy độc thân cầu học viên Mã Hồng Tuấn. Mập mạp chi cho nên là mập mạp, đoán chừng là thức ăn cho chó ăn nhiều. "Thế nào?" Trần Thất Dạ mỉm cười hỏi, hắn ngược lại không có khác nhau đối đãi. Mã Hồng Tuấn kỳ thật dáng dấp không kém, chỉ là bị tà hỏa bối rối mới ngang phát triển, mà lại hắn võ hồn phụ thể thời điểm bộ dáng có biến hóa rõ ràng, mặc dù không bằng áo tư tạp Đái Mộc Bạch bọn hắn, nhưng cũng có thể được xưng tụng xoáy khí. "Cái kia, Trần lão sư, ngươi xem bọn hắn đều thành song thành đôi, ta rất ghen tị." Mã Hồng Tuấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trần lão sư lợi hại như vậy, có không có cách nào giải quyết ta tà hỏa vấn đề?" Trần Thất Dạ nhìn xem Mã Hồng Tuấn nheo lại mắt nhỏ, một mặt mong đợi bộ dáng, lắc lắc đầu nói, "Ta đối võ hồn không có gì nghiên cứu, ngươi tà hỏa vấn đề ta không có cách nào giải quyết." Mã Hồng Tuấn một mặt thất vọng ai thán, ngay cả Trần lão sư đều không có cách nào. Nhìn xem hắn đủ rũ túi đầu bộ dáng, Trần Thất Dạ lại nói, "Ta có thể giúp ngươi tạm thời ngăn chặn tà hỏa, nhưng muốn giải quyết triệt để tạm thời là không có cách nào." Hắn tiện tay một vòng lưu quang không có vào Mã Hồng Tuấn thể nội, thản nhiên nói, "Ta đạo kiếm ý này chỉ có thể giúp ngươi áp chế 1 tháng, kiếm ý quá mạnh thân thể của ngươi chịu không được." "Tạ ơn Trần lão sư." Mã Hồng Tuấn cảm kích nói, hắn nhưng thật ra là bị tà hỏa quấy nhiễu, mà lại tại từng đôi kích thích hạ phá lệ khó chịu, bây giờ có Trần Thất Dạ kiếm ý áp chế, Mã Hồng Tuấn lập tức cả người nhẹ nhõm xuống tới. Cảm kích âm thanh vừa mới rơi xuống, hắn trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, từ quanh người hắn nổi lên một vòng ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng ở trong đêm tối phá lệ lóa mắt, mọi người bị ánh lửa hấp dẫn, nhao nhao vây quanh. Mập mạp, ngươi thế nào? Đái Mục Bạch trước tiên mở miệng, trên mặt hiện lên một tia lo lắng, tình huynh đệ lộ rõ trên mặt. Ta giống như cũng 30 cấp. Mã Hồng Tuấn dùng chính mình cũng không dám tin tưởng ngữ khí nói. Cái gì? Ngươi 30 cấp rồi? Triệu Vô Cực trừng to mắt nhìn xem Mã Hồng Tuấn, ngươi hôm qua bất tài 27 cấp sao? Cái quỷ gì? Đái Mục Bạch tà mâu bên trong hai cái con ngươi quái dị dung hợp thành một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh quặng cué trên gương mặt cũng là dị thường ngạc nhiên. Áo Tư Tạp thì trực tiếp há to miệng, ngươi sẽ không cũng là song sinh võ hồn a? Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn xem Mã Hồng Tuấn, cũng là giật mình không thôi. Ninh Vinh Vinh lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thất Dạ, nàng theo bản năng cho rằng đây nhất định cùng Trần Thất Dạ có quan hệ, bởi vì vừa rồi Mã Hồng Tuấn một mực cùng Trần Thất Dạ cùng một chỗ. Thất Dạ, cái này cùng ngươi có quan hệ a? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Trần Thất Dạ, không cảm thấy kinh ngạc mà hỏi. Liên gặp Trần Thất Dạ gật đầu nói, mập mạp tà hỏa phát tác, ta dùng kiếm y giúp hắn áp chế tà hỏa. Hẳn là tà hỏa bắn ngược đưa đến. Thì ra là thế. Mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Xem ra mập mạp là nhân họa đắc phúc a. Triệu Vô Cực cười nói, bây giờ vừa lúc ở tinh đấu đại xâm lâm, mập mạp cũng có thể tìm một con hồn thú đến làm ngươi thứ ba hồn hoàn, có Đường Tam cái này hồn thú bách khoa toàn thư tại, nhất định có thể tìm tới thích hợp nhất. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nghe được tất tất tác tác thanh âm từ đằng xa truyền vang lên. Có tình trạng. Triệu Vô Cực con ngươi có chút co rụt lại, ban ngày thái thản cự vượn mới đến qua nơi này, ấn lý thuyết khí tức của nó hẳn là còn có lưu lại, bình thường hồn thú cũng sẽ không tới gần mới đúng. Chẳng lẽ lại còn có so thái thản cự vượn còn muốn đáng sợ hồn thú? Mã Hồng Tuấn giật mình, chợt liền mới lỏng xuống tới, đoán chừng không có so Trần lão sư càng đáng sợ hồn thú. Mọi người nghe vậy buông lỏng, ngẫm lại cũng thế. Ta là hồn thú a. Trần Thất Dạ tức giận liếc qua Mã Hồng Tuấn, cái sau vội vàng trốn đến Đường Tam đằng sau. Ngay sau đó, một con cự hình nện từ trong bụi cỏ thoăn ra. Đây là một con chủ thể đường kính vượt qua 1m5, tám đầu trường mâu chân dài vượt qua 3m quái dị nhện lớn, toàn thân màu đen giáp sắc bên trên hiện ra lạnh lẽo quang trạch, chân dài phía trước tinh tế, mỗi một bước tiến lên đều có thể cắm vào mặt đất, có thể thấy được bén nhọn trình độ. Cái này chẳng lẽ là nhân diện ma chu? Tại Đường Tam tử cực ma đồng hạ, màu trắng đường vân cấu tạo một trường giữ tợn mặt người nhìn một cái không sót gì, mà mặt kia mô hình bên trên hai con mắt tựa hồ bị cái gì đổ vật đập nát, một mảnh máu thịt bé bét. Mọi người nhờ ánh trăng nhìn lại, còn có thể nhìn thấy giọt máu tại rơi xuống, lập tức phòng đoàn đến, nó hẳn là tao ngộ tập kích mới hướng phía bên này tháo chạy. Ta lão sư nói qua, ta thứ ba hồn hoàn thích hợp nhất lựa chọn chính là nhân diện ma chu. Đường Tam nhìn xem Mã Hồng Tuấn nói, tựa hồ có chút không tốt ý tứ. Ha ha. Đường Tam, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta cũng không phải người hẹp hỏi, huống chi nhân diện ma chu cũng không thích hợp ta. Mã Hồng Tuấn cười to nói, bởi vì nó quá xấu. Mọi người. Đường Tam gật gật đầu, võ hồn phong xuất ra. Liền gặp Triệu Vô Cực xuất thủ trước. Tay gấu đông nhiên chụp được, tiếng ầm vang vang lên về sau, Triệu Vô Cực cả người liền đứng tại trên lưng nệm, cười vang nói, quá yếu, quá yếu. Khu khu, cái này nhân diện ma chu vượt qua ngàn năm, mà lại ẩn chứa kịch độc, liền không cho các ngươi thực chiến huấn luyện, Đường Tam, tới một kích cuối cùng đi. Đúng lúc này, lại là một tiếng quát mắng đánh gãy Đường Tam động tác, dừng tay. Còn có hết hay không rồi? Mã Hồng Tuấn lúc này phàn nàn một câu, liền gặp trong rừng cây dẫn đầu phi tốc lóe ra một cái khách không mời mà đến. Hắn là một dáng người cao gầy lão giả, tóc bạc trắng. Là dễ thấy nhất chính là hắn trong tay vượt qua dài 4 mét quải trượng đầu rồng cùng trên thân rung động 8 cái hồn hoàn. Hoàng, hoàng, tử, 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 đen, đen, đen. Hiển nhiên là cấp 80 trở lên hồn đấu la. Không cần hỏi, hắn chính là xà bà Chiêu Thiên Hương trợ phu, Long Công Mạnh Thủ. Nhân diện ma chu là bị hắn dẫn đầu kích thương, nếu không Triệu Vô Cực tuyệt không như vậy mà đơn giản một kích vanh choáng nhân diện ma chu. Chợt lại là hai thân ảnh sau đến, chính là xà bà Chiêu Thiên Hương cùng Mạnh Ý Nhiên. Lại là các ngươi. Mạnh Y Nhiên khó có thể tin nhìn trước mắt mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống kia áo trắng trường bào thân ảnh bên trên. Có một số việc cả một đời cũng không thể đụng phải, nhưng khi vận mệnh trêu người thời điểm, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đụng phải hai lần. Nghe được cháu gái thanh âm về sau, Long Công Mạnh Thục vội vàng thu võ hồn, ánh mắt ngưng hướng Trần Thất Dạ cung kính nói, Long Công Mạnh Thục gặp qua Phong Hào Miện Hạ. Chương 139 lại đến một con. Thái Thản Cự Vượn một chuyện Mạnh Thục đã biết được, tự nhiên cũng rõ ràng Trần Thất Dạ chính là Phong Hào đấu la. Cái thế long xà hợp thể kỹ danh xưng so sánh Phong Hào đấu la uy lực, nhưng so sánh cũng chỉ là so sánh. Mà Trần Thất Dạ chính là một lời quát lui rừng rậm chi vương Phong Hào đấu la, loại này tồn tại tuyệt không phải vợ chồng bọn họ hai người có thể trêu chọc. Long Công sẽ không ngốc đến cho rằng trước mắt cái này tuổi trẻ thanh niên áo trắng là phổ thông Phong Hào đấu la. Trần Thất Dạ trừng lên mí mắt, đạm mạc trở về một chữ, ừm. Lập tức lại là hai mắt buông xuống tựa tại dưới cành cây. Đối với Trần Thất Dạ phản ứng, Long Công Mạnh Thục lúc này khẽ giật mình, nếp nhăn gắn đầy gương mặt hơn mấy phần co rúm. Hắn tại hồn sư giới sông sáo nhiều năm, phong hào đấu la gặp cũng không ít, nhưng chưa bao giờ thấy qua một cái trẻ tuổi như vậy, còn cuồng ngạo như vậy phong hào đấu la. Kiên kỵ là tất nhiên, động thủ lại không dám. Lại nhìn một đám tiểu quái vật có chút buồn cười bộ dáng, Mạnh Thục là cảm giác đời này đều chưa từng thử qua như vậy biệt khuất. Mạnh Thục hít một hơi thật sâu về sau, nói, xem ra miệng hạ học sinh cũng cần cái này nhân diện ma chu. Mạnh Thục liền không cùng miệng hạ tranh chấp, cái này nhân diện ma chu coi như làm là đáp tạ miệng hạ trước đó đối ý nguyên ân cứu mạng. Được. Trần Thất Dạ đạm mạc đáp lại một câu. Đối với hắn thái độ, cái thế Long Xà vợ chồng cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo đầy ngập không cam lòng rời đi, lực so với người yếu, thế so với người thấp, không có biện pháp gì. Đa tạ Trần lão sư. Đường Tam thấy ba người rời đi về sau, hướng Trần Thất Dạ lễ phép tuyên âm thanh. Không sao, hấp thu hồn hoàn thời điểm cẩn thận chút. Trần Thất Dạ đối với hắn gật gật đầu, mặc dù hắn xem không hiểu nhân diện ma chu năm, nhưng căn cứ từ mình ký ức, cái này nhân diện ma chu vượt qua thứ ba hồn hoàn cực hạn. Đường Tam lần nữa nói tiếng cảm ơn, sau đó hướng phía nhân diện ma chu đi đến. Có Trần Thất Dạ tại, bọn hắn ngược lại không lo lắng sẽ có ngoại giới uy hiếp ảnh hưởng Đường Tam, ngược lại là nhẹ nhõm xuống tới nói chuyện phiếm. Chờ Đường Tam hấp thu xong hồn hoàn đoán chừng liền trời đã sáng, chúng ta lại đi cho Mập Mạp tìm một con thích hợp hồn thú. Đái Mục Bạch dựng lấy bả vai của Mập Mạp nói, kỳ thật ta cảm thấy không cần tìm, cái này địa phương rất tốt, nói không chừng cái thế Long Xà vợ chồng lại sẽ đuổi một con tới. Áo Tư Tạp rất nghiêm túc biểu lộ nói, như vậy không tốt đâu. Mã Hồng Tuấn mắt nhỏ đi lòng vòng, trên mặt nhưng mảy may không có không tốt ý tứ. Mọi người thấy thần thái của hắn lại là một trận cười to, chỉ là tiếng cười vừa lên, biến số đột nhiên phát sinh. Nồng đậm hào quang màu tím đen nháy mắt phóng đại, Đường Tam cả người thân thể bị bao phủ ở bên trong, nhân diện ma chu thí lục bá đạo bản tính quyết định hồn hoàn ngang ngược tính, một cỗ cực kỳ cường hãn hồn lực ba động từ quang mang kêu bên trên đột nhiên tụ mà bạo, liền tựa như khí cầu ầm ầm nổ tung lúc khí lưu. Chỗ đứng gần nhất Tiểu Vũ trực tiếp bị này khí lưu xông lui mấy bước, Ninh Vinh Vinh vội vàng nâng. Đây là Triệu Vô Cực có chút biến sắc, không tốt, chỉ sợ cái này nhân diện ma chu vượt qua thứ ba hồn hoàn có thể tiếp nhận năm. Tiếng nói của hắn mới ra, mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao bây giờ, Tam Ca sẽ có hay không có nguy hiểm? Tiểu Vũ càng là sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Trần Thất Dạ. Hẳn là vượt qua năm. Trần Thất Dạ cũng không dám khẳng định, dù sao hiệu ứng hồ điệp đã bắt đầu, rất nhiều chuyện không có khả năng như cùng hắn trong trí nhớ như vậy. Triệu Vô Cực nghe vậy đôi mắt ngưng trọng lên nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, hấp thu hồn hoàn là không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nếu không sẽ chỉ sinh ra phản hiệu quả, ta tin tưởng Đường Tam có thể kiên trì đến tướng hồn vòng nạp làm chính mình dùng. Không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ. Trần Thất Dạ nhẹ nói. Mọi người nghe vậy sững sờ. Thất gia có biện pháp. Triệu Vô Cực kinh ngạc nói, liền gặp Trần Thất Dạ lắc đầu, hấp thu hồn hoàn ai cũng không giúp được hắn, nếu quả thật có sinh mệnh nguy hiểm, hoặc là ta có thể cưỡng ép áp chế xuống hồn hoàn bạo ngược, bất quá dạng này liền lãng phí cái này hồn hoàn. Thì ra là thế. Lãng phí không quan trọng, chỉ cần Đường Tam có thể cam đoan an toàn chính là đi. Triệu Vô Cực thở dài một hơi, yêu mến chi tình lộ rõ trên mặt. Tiểu Vũ nghe vậy trọng trọng gật đầu, treo sâu tâm hơi nuối lòng chút, nói, tạ ơn Trần lão sư, Trần lão sư thật sự là không chỗ không thể. Chỉ cần không có sinh mệnh nguy hiểm liền không sợ. Đái Mục Bạch cũng là gật gật đầu, cái khác mấy quái cũng yên tâm xuống tới. Ngưng kết kéo căng bầu không khí bừng lòng, Mã Hồng Tuấn nhếch miệng cười nói, Trần lão sư nếu là phong hào đấu la, liền nên có là một cái phong hào mới là a. Nếu không chúng ta giúp hắn nghĩ một cái. Cũng thế, vừa rồi Tiểu Vũ đều nói Trần lão sư không chỗ không thể. Không bằng liền gọi. Ninh Vinh Vinh thanh âm có chút một lập tức hướng Áo Tư Tạp vứt ra một cái mê người mị nhãn. Liền gặp Áo Tư Tạp lập tức bị mị hoặc, nháy mắt nói tiếp, Vinh Vinh nói rất đúng, không bằng liền cứ gọi vô năng đấu la. À, không phải, lão sư, ta không phải nói ngươi vô năng, là Vinh Vinh, à, không phải Vinh Vinh, là ta, à, không phải. Trần Thất Dạng. Ha 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 ha. Bầu không khí lại là bừng lòng. Bất quá theo thời gian trôi qua, loại này nhẹ nhõm bầu không khí lại dần dần căng thẳng, bởi vì Đường Tam hấp thu vượt qua hai canh giờ, giờ phút này chân trời dần dần lật lên ngân bạch sắc, mặt trời mới mọc ánh sáng huy vẩy xuống tới, xuyên qua nồng đậm cảnh lá chiếu rọi ra từng sợi lộng lẫy, mà những này lộng lẫy tô điểm trên người Đường Tam lúc, thình lình có thể nhìn thấy da thịt của hắn tầng ngoài có một vệt lại một vòng ám tử sắc đường vân đang lưu chuyển. Cái này đường vân bên trên tán phát lấy nóng rực, phảng phất muốn đem hắn huyết nhục đốt diệt. Đường Tam trên người xương cốt bắt đầu phát ra dậy đặc đôm đốt âm thanh, cho người ta một loại trong lòng run sợ, đều khiến người cảm giác một giây thân thể của hắn liền muốn vỡ tan giống như. Mọi người thần sắc cơ hồ kéo căng đến cực hạn, Tiểu Vũ càng là cắn nát răng ngà, căn bản là không có cách ức chế mình run rẩy. Thật ra, ngươi nhìn, cho dù là thân kinh bách chiến Triệu Vô Cực cũng vô pháp lại tỉnh táo, ý đồ để Trần Thất Dạ xuất thủ, liền gặp Trần Thất Dạ lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói, hắn còn không có đến cực hạn, các ngươi muốn tin tưởng hắn. Mọi người thấy Đường Tam trên da thịt không ngừng tràn ra huyết châu, không khỏi trong lòng siết chặt, kia là nhân diện ma chu ẩn chứa năng lượng lấy một loại rất mạnh phương thức xung kích Đường Tam toàn thân, loại thống khổ này chi kịch liệt, tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Rốt cục, tại Đường Tam kiên nhận ý chí lực trước mặt, thể nội tất cả năng lượng bắt đầu thỏa hiệp, lẫn nhau ở giữa bắt đầu tương hô hấp thu chuyển hóa quá trình. Mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là ta, đã sớm không chịu nổi. Mã Hồng Tuấn sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt bội phục lại là dị thường nồng đậm. Loại này nồng đậm còn tại những người khác con ngươi bên trong, 12 tuổi hồn tôn, đến cùng có được bao nhiêu thường nhân khó mà với tới ý chí cùng cứng cỏi. Không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Thất Dạng, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ kính nể. 12 tuổi hồn tôn còn như vậy 24 tuổi phong hào đấu la đâu? Triệu Vô Cực kinh hỉ nói, nhất thời khắc nguy hiểm đã qua, hiện tại là hồn lực chuyển hóa quá trình, Đường Tam tiểu tử này quả nhiên lợi hại a, dạng này đều có thể chống đỡ. Cái thế long xà bọn hắn thật hẳn là may mắn. Cái này hồn hoàn nếu là cho bọn hắn cháu gái hấp thu, chỉ sợ lúc này đã bị nứt vỡ. Cho nên chúng ta hẳn là không chút khách khí chờ bọn hắn đuổi cái thứ 3000 năm hồn thú tới. Mã Hồng Tuấn một mặt cười xấu xa đạo, mọi người nếu có việc gật đầu. Còn không có kết thúc. Trần Thất Dạ thanh âm bình tĩnh vang lên, chợt làm một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mọi người ở đây giật mình lúc, Đường Tam quần áo thình lình bị no bạo, sau đó 8 con màu tím sầm vật thể từ sau lưng của hắn dài đi ra. Cái này, đây không phải nhân diện ma chu chân mện sao? Mã Hồng Tuấn há to miệng nói. Trần Thất Dạ gật đầu nói, yên tâm, không có chuyện gì, đây chỉ là hấp thu hồn hoàn sinh ra dị biến, đây là thuộc về Đường Tam ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt? Mọi người lại là khẽ giật mình. Trần Thất Dạ suy nghĩ một chút nói, chi tiết ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi đừng đi đụng vào Đường Tam ngoại phụ hồn cốt chính là. Vâng, Trần lão sư. Mọi người đáp ứng, ánh mắt lại tập trung trên người Đường Tam, thẳng đến hắn tỉnh táo lại, Tiểu Vũ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam cần thời gian thích ứng thu phóng ngoại phụ hồn cốt. Triệu Vô Cực quyết định tại nguyên chỗ tiếp tục chỉnh đốn nửa ngày. Trùng hợp chính là, tại mọi người chuẩn bị vì Mã Hồng Tuấn tìm kiếm hồn thú lúc, tất tất tắc tắc thanh âm lại vang lên. Sẽ không thật đuổi đến cái thứ ba đến đây đi. Cái này cái thế long xà có chút ý tứ a. Triệu Vô Cực cũng trêu chọc đi lên. Ngay sau đó là mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt. Chương 140 là ai làm? Triệu Vô Cực tươi cười đắc ý còn không có tán đi, liền bị giật mình kêu lên, cả người như là châu chấu bỗng nhiên nhảy một cái rơi xuống Trần Thất Dạ bên cạnh, ta thao, thất gia. Gia hỏa này tối thiểu có 3 và 5. Nương theo lấy hắn gần như chửi mẹ thanh âm, mọi người trong con mắt thỉnh lình phản chiếu ra một cái bóng đen to lớn, cái bóng đen này là to lớn như thế, nửa thân thể đã cung thành hình tây cung, chợt nhìn chí ít cũng có 10 mét có hơn chiều dài. 10 mét là cái gì khái niệm, so với tứ chi quỳ xuống đất thái thản cự vượn còn muốn cất cao. Dù là có Trần Thất Dạ ở đây, mọi người thấy cái bóng đen này lúc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi có chỗ lan tràn. Bởi vì đập vào mặt sát lục khí tức để bọn hắn rất khó chịu, cho dù là ý chí cứng cỏi Đường Tam giờ phút này cũng không thể không phóng xuất ra võ hồn đến chống cự. Cái này chẳng lẽ là thượng cổ dị chủng? Ba đầu huyền xà. Đường Tam dùng không dám tin ngữ khí nói. Theo Đường Tam tiếng nói, một cỗ âm trầm hàn khí từ phía trước không ngừng quyết tán, kia hàn khí cơ hồ đã là ngưng thực, có thể nhìn thấy nồng đậm màu nâu đậm mê vụ từ ba đầu huyền xà trên thân tuôn ra, chung quanh nhiệt độ không khí phảng phất nháy mắt chợt hạ xuống mười mấy độ. Ba đầu huyền xà không phải đều sớm diệt tuyệt sao? Đường Tam nghi hoặc một tiếng, con ngươi ngưng lại, tử cực ma đồng tiếp theo làm không bỏ sót, đầu này ba đầu huyền xà chỉ sợ tổng trưởng đã vượt qua 30 mét, mà lại nó trên thân lân phiến đã hiện màu xanh sẫm, lục đồng đều là kim quang chói mắt, chí ít cũng vượt qua 3 vạn năm tu vi, chỉ sợ cùng rừng rậm chi vương thái thản cự vượn cũng chỉ là kém hơn một chút. Thái thản cự vượn đồng dạng là thượng cổ dị chủng, mà lại có được gần như không có chút nào sơ hở lực công kích cùng lực phòng ngự, trên lục địa có thể siêu việt thái thản cự vượn hồn thú cực kỳ bé nhỏ. Nghe được Đường Tam lời nói về sau, mọi người lập tức buông lỏng. Nhìn xem hù chết người, nguyên lai còn không có thái thản cự vượn cường đại a. Có Trần lão sư tại, ta không có chút nào hoảng. Mã Hồng Tuấn lập tức toét ra đầy đặn đôi môi cười nói, bất quá Đường Tam câu nói tiếp theo lại để cho cổ của hắn co rụt lại. Ba đầu huyền xà quanh thân hàn khí ẩn chứa kịch độc, chỗ đến 100 mét bên trong không có một ngọn cỏ, bình thường hồn sư hút vào khí độc sau cơ hồ trèo trống không được 3 giây, chính là nguyên nhân này ba đầu huyền xà mới thảm tao diệt tuyệt, không chỉ có là nhân loại không cách nào tha thứ, thậm chí cái khắc cường đại hồn thú cũng vô pháp tha thứ bọn chúng sống sót. Đường Tam không hổ là hành tẩu hồn thú bách khoa toàn thư. Nghe Đường Tam giải thích, mọi người lại là hít một hơi lãnh khí. Triệu Vô Cực ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trần Thất Dạ, liền gặp tựa tại đại thụ cái khắc Trần Thất Dạ đứng thẳng người lên, chậm rãi hướng phía ba đầu huyền xà tới phương hướng đi đến, nhàn nhạt nói câu, áo tư tạp, nhìn kỹ, đây là vi sư 36 thức thứ nhất. Tiếng nói ra, áo tư tạp cặp mắt đào hoa lập tức lóe ra tinh quang, những người khác cũng là ngưng chú trên người Trần Thất Dạ. Cho dù là Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Hôm qua Thái Thản Cự Vượn đột kích hắn mặc dù gọi kiếm ý, nhưng kia càng nhiều là thuộc về một loại uy thế bộc phát, mà không phải chân chính hồn kỹ. Thật giống như ngày đó Đường Hạo bộc phát đỉnh phong đấu la uy thế đồng dạng, dù là không cần hồn kỹ cũng đủ để ngăn chặn phong hào đấu la phía dưới tồn tại, thậm chí phổ thông phong hào đấu la cũng sẽ bị làm sợ hãi. Tại mọi người ánh mắt hạ, Trần Thất Dạ tay phải hướng nghiêng phía dưới một chảo, đem rơi xuống tại mặt đất đoạn mục hút giữ tại trong tay, sau đó chậm rãi hướng phía ba đầu huyền xà phương hướng đi đến. Đoạn mục, chẳng lẽ Trần lão sư ngay cả võ hồn đều không cần phóng thích sao? Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, liền gặp kia đoạn mục bên trên phảng phất ẩn chứa vô tận kiếm uy. Một thức này, vì rút kiếm, bắt kiếm thức. Hắn vừa đi, một bên nhẹ giọng cùng áo tư tạp giải thích. Theo thanh âm của hắn, từng sợi kiếm uy như vòng xoáy hợp dòng từ kia đoạn mục phát ra, hàn quang chợt hiện, hội tụ thành kiếm. Giờ khắc này, hắn trong tay cầm đoạn mục thình lình bị hàn quang bao trùm, xa xa nhìn lại giống như một thanh dài ba thước ngắn kiếm ánh sáng, mà kiếm quang này bên trong mang theo một cỗ mênh mông sâu thẳm khí tức, kiếm thành về sau, phảng phất nhưng trở lên chạm cửu thiên, chạm xuống u minh. Cái này chẳng lẽ mới là Trần lão sư chân chính thực lực sao? Ninh Vinh Vinh chưa bao giờ thấy qua loại này hội tụ thành hình trường kiếm, lập tức cả kinh miệng nhỏ mở ra. Đã thấy Trần Thất Dạ một bước đạp, cái này một bước đạp lên lúc, đúng là đạp vào hư không, phảng phất không trung có vô hình một loại nấc thang. Hắn cái này một bước chạy bộ, mỗi một bước đều đang lên cao, chính như lên thiên khuyết mà lên, đạp thanh mây mà đi như vậy. Bộ pháp bên trong, bất quá thoáng qua, hắn đã là đứng ở hư không hơn 10 mét, không gió mà bay. Trường bào bay phất phới, tóc đen hướng về sau tung bay. Trên thân lại không một tia hào quang tung hành, xa xa nhìn lại, cùng người thường không cũng không khác biệt gì, thế nhưng là hắn cứ như vậy đứng ở hư không. Trong mắt mọi người, Trần Thất Dạ động tác là chậm rãi như vậy, về kiếm vừa thu lại, rút kiếm vừa gậy. Một cái đơn giản rất đơn giản động tác. Xoẹt một tiếng, như hình như có một đạo kim sắc tia sáng đống nhiên xuất hiện, thuận hắn rút kiếm lôi ra nửa đường đường vòng cung. Không có một tia hóng ánh, không có một tia bạo ngược. Nếu như nói hôm qua kiếm tới là sóng biển ngập trời chi cương, hôm nay rút kiếm chính là róc rách nước chảy chi nu. Tia sáng huy sái, lướt qua hư không. Ba đầu huyền xà đột nhiên gào thét, thế nhưng là không kịp. Không phải nó phản ứng chậm, mà là kiếm quang quá nhanh, nhanh đến ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Từ ngày đó thông thiên triệt địa hóng ánh đến hôm nay phản phát quy chân lặng yên. Đối với Trần Thất Dạ mà nói cũng là một loại chất tăng lên, hắn Hạo Thiên kiếm ý càng ngày càng cường đại, hắn rõ ràng cảm nhận được, một kiếm này lực lượng không phải tới từ hệ thống cảm xúc giá trị, mà là chân chính thuộc về mình lực lượng. Lại cầm kiếm, kiếm ánh sáng tán, đoạn mục vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thân ảnh đồng bền hạ xuống, đạp lá im ắng, sau đó liền chậm rãi quay người, thậm chí ngay cả nhiều liếc một chút cũng không nguyện ý nương theo lấy Trần Thất Dạ xoay người là ầm. 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 Gần như đồng thời vang lên thanh âm. Ba đầu huyền xà ba thủ đủ hành mã đức. Cột máu từ thân rắn bên trong phun ra, vết thương chân nhăn như gương. Chợt là một tiếng ầm ầm tiếng vang, cao đến hơn 10 mét thân thể ầm vang nện xuống, rơi trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều một trận rung động, cuốn lên nồng đậm khói bụi. Đầu này chừng hơn 3 vạn năm tu vi thượng cổ dị thú liền như vậy bị Trần Thất Dạ lấy đoạn mục chém xuống. Dẫm lên trời, đoạn mục chạm rắn. Đầy, 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 mắt cấp là bao nhiêu cấp? Tại hậu phương đứng ngoài quan sát đến đây hết thảy sử lai like khắc mọi người đứng chết chân tại chỗ, Mã Hồng Tuấn cơ hồ là từ yết hầu rên rỉ mà ra câu hỏi. Đại khái, 99 cấp A. Triệu Vô Cực hàm răng có chút run lên, bởi vì, hắn thấy được hắc ám phiếm hồng hào quang dần dần nổi lên, cái này ba đầu huyền xà chỉ sợ. Có thể so với phong hào đấu la. Tại mọi người há mồm trợn mắt bên trong, Trần Thất Dạ tiện tay vứt xuống đoạn mục, chắp tay mà về, thanh âm bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, kiếm ý ngưng tụ là căn bản, cho dù là một hoa một diệp nhất mục đều có thể trở thành trong tay thần binh, hiểu chưa? Vạn vật đều là kiếm sao. Áo tư tạp như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Trần Thất Dạ im lặng không nói. Mỗi người đối kiếm ý lĩnh ngộ đều có khác biệt, hắn không cách nào đem mình tư duy áp đặt trên người áo tư tạp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi lĩnh ngộ. Đáng tiếc cái này hồn hoàn a. Triệu Vô Cực có chút đau lòng nhìn xem kia nổi lên hào quang. Đột nhiên, một cái khàn khàn nghiêm nghị kinh thiên rung động vang dội đến, là ai làm? Một tiếng này sóng tràn ngập vô cùng vô tận phẫn nộ, bởi vì hồn sư tiến giai hồn hoàn nhất định phải từ mình để cho một kích cuối cùng mới có thể hấp thu, đây là vị diện hạ pháp tắc. Cho nên Triệu Vô Cực mới có thể có chút đau lòng lãng phí ba đầu huyền xà vài vạn năm hồn hoàn. Không nói trước ba đầu huyền xà đến cùng có bao nhiêu khó đánh giết, có thể vượt qua vài vạn năm hồn thú tại tinh đấu đại xâm lâm chẳng phải không nhiều, huống chi vẫn là thượng cổ dị thú. Nương theo lấy tức giận tốt nhiên cáo kỉnh, là hai đạo nhân ảnh, bọn hắn từ ba đầu huyền xà lao vùn vụt phương hướng lăng không mà tới xuất hiện tại mọi người trong ánh mắt. Hai người này một nam một nữ, đều là trung nhân nhân. Nữ nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, đầu đầy tóc đỏ phá lệ dễ thấy, mặc dù niên kỷ không tính lớn, nhưng đầu lông mày đã có sương gió của tháng năm, một thân áo bó sát trang phục hạng, đầy đặn dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Tay phải của nàng thình lình cầm một thanh huyết sắc quỷ đầu đại đao, trên thân có 8 cái hồn hoàn trên dưới rung động. Hoàng, hoàng, tử, tử, đen, 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 đen. Cứ việc tính không lên tốt nhất phối trí, cũng chiêu triển nàng không tầm thường, so với Triệu Vô Cực cũng không kém chút nào, mà hồn lực cấp bậc muốn càng cường đại. Đây là một cái cấp 80 trở lên nữ tính hồn đấu la. Mọi người định thần xem xét, con người có chút co rụt lại, bởi vì bọn hắn thấy được theo tên này nữ tính hồn đấu la cùng nhau mà đến nam tử rõ ràng là Phong Hào đấu la. Chương 141 ngươi khả năng không hiểu rõ ta. Người này vừa hiện, Triệu Vô Cực con người bỗng nhiên co rụt lại. Trần Thất Dạ ngay tại Triệu Vô Cực bên cạnh, có thể rõ ràng cảm thấy biến hóa của hắn, ánh mắt liếc đi, liền gặp trung niên nam tử kia một thân đen nhánh áo bào, dáng người khôi ngô, nhìn xem cũng có 50 có hơn niên kỷ. Cùng nữ tử kia đồng dạng, đầy đầu tóc đỏ, trong tay là một cây chiều dài trọn vẹn 4 mét có hơn vân tay nhọn thương, từng làn sóng như là vòng xoáy vòng sáng vây quanh cái này nhọn thương ngưng chuyển, chiếu rọi ra một mảnh túc sát cảm giác. Mà tại hắn trên thân lại có 9 cái hồn hoàn ở trên hạ rung động, cái này rõ ràng là một tôn cường đại Phong Hào đấu la. Hoàng, hoàng, tử, tử, đen, 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 đen. Cái cuối cùng hồn hoàn tại đen nhánh phía trên nổi lên một tia hạt đỏ, năm chỉ sợ khá cao. Loại tổ hợp này xuất hiện, cùng ba đầu huyền xà kết hợp với nhau, mọi người nháy mắt đoán được đại khái, chỉ sợ trước mắt không phải một cái Phong Hào đấu la, mà là hai cái. Chỉ là tên kia nữ tính đấu la thứ 9 hồn hoàn bị Trần Thất Dạ chém mất. 4 vạn năm có hơn thượng cổ dị thú hồn hoàn không có, thu này nói câu không đội trời chung cũng không phải là quá đáng. Sử Lai Khắc Thất Quái cũng là sắc mặt biến hóa, đây mới là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu đối mặt buộc phát Phong Hào đấu la, cho dù là Ninh Vinh Vinh cũng chưa từng dạng này trực diện loại này khí cơ. Vân tay nhọn thương hàn quang ngưng chuyển ra khí thế như là như vòi rồng hướng phía mọi người càn quét, vẹn vẹn hồn hoàn rung động cùng vân tay nhọn thương kiến tạo uy thế liền đã khiến Sử Lai Khắc Thất Quái có loại không thở nổi cảm giác. Cái này cùng đối mặt Trần Thất Dạ lúc là hoàn toàn khác biệt. Bất quá khi mọi người nhìn thấy Trần Thất Dạ vẫn lạnh nhạt như cũ thời điểm, bọn hắn trong lòng vậy mà không có một tia sẽ e ngại cảm xúc, thậm chí có loại không hiểu cảm giác, trước mắt cái này hai cái Phong Hào đấu la cộng lại không thể nào là Trần Thất Dạ đối thủ. Đây là một loại tuyệt đối tin ngựa, Trần Thất Dạ kiếm một lần lại một lần soát tấn bọn hắn rất đúng tận sức lượng quan điểm. Chính như hắn mỉm cười nói ra hai chữ mắc gấp, cho dù là Đường Tam cũng không nhịn được run sợ, chính là như thế một cái chắp tay đứng tại trước mặt bọn hắn áo trắng thân ảnh. Như vậy phong khinh vân đạm khí chất cũng không phải là hắn cố ý muốn giả ra, hắn lạnh nhạt là chân chính lạnh nhạt, bắt nguồn từ hắn có được bệ nghệ thiên hạ này lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Sử Lai Khắc Thất Quái tâm cảnh không hẹn mà cùng lòng xuống tới. Ta giết. Lúc này, một tiếng thanh âm đạm mạc đánh gãy mọi người tư duy. Thanh âm chủ nhân, tự nhiên là Trần Thất Dạ. Hai người kia ánh mắt trước hết nhất là ngưng trên người Triệu Vô Cực, đoàn người này bên trong, Triệu Vô Cực tuổi tác lớn nhất. Nhưng là nghe được Trần Thất Dạ hồi âm lúc, hai người lông mi hơi nhíu lại. Bọn hắn có thể tu luyện tới cái này cảnh giới, tự nhiên không phải loại người bình thường, tại Phong Hào đấu la khí thế cường hãn phía dưới, có thể đứng vững áp lực tuyệt không phải nhân vật bình thường, huống chi người trẻ tuổi này đứng ở nguyên địa, ngay cả võ hồn đều không có phóng thích. Cho dù là Triệu Vô Cực cái này hồn thánh cũng đã võ hồn phụ thể, 7 cái hồn hoàn trên dưới rung động. Nữ tính đấu la nhíu mày, chợt trong con ngươi hiện lên tinh quang, tựa hồ phát hiện cái gì, thấp giọng tại nam tính đấu la bên tai nói vài câu. Ta là Kỷ Vô Ngân, Phong Hào Hàn Mang. Hàn Mang đấu la lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn nghe rất thanh tịnh, tuyệt không giống như là đã có tuổi người, các hạ cũng hẳn là Phong Hào đấu la a. Trần Thất Dạ đạm mạc gật đầu, không có trả lời. Hàn Mang đấu la lanh ý càng hơn, ngươi nhưng biết, vì bắt giết đầu này ba đầu huyền xà, ta cùng Mực Huyến đã đuổi gần 2 ngày thời gian, nếu như không phải nó hàn độc quá đáng sợ, nó sớm đã trở thành Mực Huyến thứ 9 hồn hoàn. Ngươi thân là Phong Hào đấu la, chẳng lẽ nhìn không ra nó đã sức cùng lực kiệt sao? Lại còn xuất thủ đưa nó chém giết. Loại này thượng cổ dị thú cơ hồ đã tuyệt tích. Toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có thể lại tìm ra một đầu đến. Sau đó thì sao? Trần Thất Dạ trên mặt không vui không buồn, nhưng hắn phát hiện cái kia gọi Mực Huyến nữ đấu la ánh mắt tràn ngập nóng rực ngưng trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng Đường Tam đằng sau tránh né, nhưng là tại Phong Hào đấu la đôi mắt hạ, làm sao có thể trốn được? Bọn hắn hẳn không phải là Thiên Đấu Đế quốc Phong Hào đấu la, khả năng đến từ cái khác địa phương. Triệu Vô Cực thấp giọng nói ra, chí ít ta không biết. Không trọng yếu. Trần Thất Dạ nhẹ nhàng cười. Cái nụ cười này rơi xuống Triệu Vô Cực đáy mắt rất là không hiểu. Hắn cũng không biết Tiểu Vũ chân thực thân phận, tự nhiên đoán không được đối phương tâm tư. Một cái cần tiến giai Phong Hào đấu la, một cái sống sờ sờ 10 vạn năm hồn hoàn, phảng phất hết thảy đều là như thế ông trời tác hợp cho. Thế nhưng là, ở giữa thẻ một cái Trần Thất Dạ. Đem nàng giao ra, chuyện này coi như xong, nếu không liền đừng trách chúng ta vô tình. Hàn Mang đấu la lạnh lùng nói, lời này ra, mọi người lại là khẽ giật mình, căn bản nghe không hiểu Hàn Mang đấu la trong lời nói ý tứ. Triệu Vô Cực nghi ngờ nhăn nhăn lông mi, giao ai ra? Hàn Mang đấu la nhọn thương sắp chỉ đi lúc, liền gặp Trần Thất Dạ hờ hững lắc đầu, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. Tiếng nói vang lên lúc, phảng phất có chủng ma lực để người muốn nghe tiếp, chí ít Sử Lai Khắc học viện một phe là dạng này. Ta người này đã nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không đổi ý. Trần Thất Dạ đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại, ta Trần Thất Dạ người, không phải ai đều có thể đụng vào, Phong Hào đấu la không được, võ hồn điện cũng không được, ngay cả thần đều không được. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, như không có chút rung động nào mặt hồ, không có một tia gợn sóng, không bao la, cũng không phóng khoáng. Thật giống như đang nói ăn cơm, đi ngủ như vậy. Nhưng chân chính rơi xuống trong thai mọi người lúc, lại là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cho dù là Triệu Vô Cực cũng theo đó rung động, hắn nhớ kỹ, ngày ấy Đường Hạo đột kích lúc, Trần Thất Dạ cũng đã nói câu nói này, ngày hôm nay, lại nghe đến, lại là một loại khác cảm xúc. Để ta đem học sinh cho ngươi. Trần Thất Dạ chân mày vẩy một cái, hờ hững mà nói, ngươi là làm Trần mẫu người trong tay trường kiếm không dám giết người sao? Tay phải hướng hư không một nắm, thần hoa lưu chuyển, ba thước thanh phong thình lình ngưng hiện. Khi Trần Thất Dạ cầm kiếm lúc, cả người khí chất đột nhiên biến đổi, một cỗ xâm nhiên lạnh lùng sạch sành xanh mà lên, cầm kiếm nơi tay, như kiếm tiên vô song, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, phảng phất là không muốn nhìn thấy huyết tinh chẳng diện. Không dấu vết đại ca, làm gì cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ động thủ chém hai người kia. Mực Huyến sớm đã kìm nén không được nóng nảy tâm, 10 vạn năm hồn hoàn đối với nàng loại này vừa mới đột phá 90 cấp phong hào đấu lam mà nói là bực nào dụ hoặc. Thoại âm rơi xuống, trong tay quỷ đầu đại đao bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp mở ra võ hồn chân thân. Đao ảnh như hư, hư bên trong ngưng thực, nháy mắt lướt lên trường thiên, tựa như tấm lụa màu đỏ thiểm điện ẩn tại giữa trời. Cũng cùng lúc này, vân tay nhọn thương bên trên tách ra lạnh huy bộc phát, băng phong 3000 dặm. Đáng sợ băng truy đảo đất mà lên, hàn mang đấu la đạp không mà đến. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Giữa trời huyết sắc cùng đao. Đao đất vạn trượng hàn băng. Như giống như thủy hỏa tương giao, hô ứng lẫn nhau. Thất ra, cẩn thận. Đây tuyệt đối là hợp thể kỹ. Triệu Vô Cực giờ khắc này con ngươi phóng đại, phong hào đấu la cấp bậc hợp thể kỹ có bao nhiêu đáng sợ, hắn không biết. Không cách nào biết. Trần lão sư. Mọi người kinh hô hô lên. Trần lão sư cẩn thận a. Tiểu Vũ đột nhiên run lên, phản chiếu tại nàng trong con mắt chính là băng hỏa giao hòa cực hạn khủng bố, chính là như vậy uy thế kinh khủng hạo đáng hạ. Có một vòng áo trắng thân ảnh ngăn tại mọi người phía trước. Hắn như giống như cuồng phong sóng biển miệng một chiếc thuyền con, nhìn như vậy nhỏ bé. Thế nhưng là, hắn trong tay trường kiếm lại là như vậy hùng vĩ. Cho dù là phong hào đấu la hợp thể kỹ phía trước, hắn vẫn lạnh nhạt như cũ như mặt nước phẳng lặng, bởi vì giờ khắc này, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi, không một tia tâm tình chập chờn, như giếng cổ cuối cùng một bãi nước đọng. Mà như vậy dạng ánh mắt, để dung hợp hồn kỹ hai đại phong hào đấu la đột nhiên run lên. Phản chiếu tại bọn hắn trong con mắt chính là một thanh trường kiếm giữa trời mà hiện. Chợt là nổi lên lóa mắt đến cực điểm hào quang màu đỏ. Cái thứ nhất hồn hoàn dâng lên. Đỏ. Cái thứ hai hồn hoàn dâng lên. Đỏ. Cái thứ ba hồn hoàn dâng lên. Đỏ. Ba cái 10 vạn năm hồn hoàn hiện ra lúc, thình lình đã vượt ra sở hữu người có thể tưởng tượng phạm chủ. Đáng tiếc, bọn hắn không nhìn thấy cái thứ tư dâng lên hồn hoàn. Bởi vì, nhàn nhạt phun ra thanh âm đã mang đi hết thảy. Đoạn. Sơn. Hà. Nương theo lấy ba chữ này, là tử thần xá lệnh. Hàn mang chiếu trên không, một kiếm đoạn sơn hà. Một đạo hiện ra màu trắng long ánh kiếm quang giữa trời chém xuống, vạch phá trường thiên, chém xuống tại đất. Nam ngang ở kiếm quang bên trong hợp thể hồn kỹ nháy mắt bị thôn phệ, liên đối thôn phệ còn có hai đại phong hào đấu la, kiếm quang chưa hết, dư uy chưa ngừng, thẳng tắp chém xuống trên mặt đất, toàn bộ mặt đất thình lình vỡ ra, hướng phía hai bên không ngừng kéo lên, mà trực diện kéo dài đến mấy cây số bên ngoài. Vết cắt chỗ, sâu không thấy đáy. Đứt gãy chỗ, bóng loáng như gương. Tại đầu này tuyến bên trên cây cối hoa cỏ đều bị thôn phệ, đại địa đột nhiên rung động. Lúc này, mới vang lên ầm ầm thanh âm. Kiếm đưa đến kiếm thu bất quá chỉ là thoáng qua, nếu như không phải nằm ngang ở phía trước đáng sợ đất nước, mọi người thậm chí không dám tin tưởng vừa mới nhìn thấy một màn. Mà một màn này, sẽ thành bọn hắn cả đời khó quên một màn. Một kiếm kêu mỹ lệ, đến cực điểm. Chỉ có Trần Thất Dạ đạm mạc lắc đầu, phảng phất cực kỳ bất mãn ý thở dài một tiếng, đáng tiếc hạn chế quá nhiều lực lượng. Quy tắc phía dưới, không sử dụng hồn hoàn. Hắn căn bản là không có cách thi triển thức thứ ba đoạn sơn hà. Đối mặt phong hào đấu la hợp thể kỹ năng, hắn cũng vô pháp khẳng định đối phương đến cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có thể vận dụng quy tắc phía dưới mạnh nhất lực lượng, bởi vì như không thể nhất kích tất sát, hậu phương lũ tiểu gia hỏa khả năng liền nguy hiểm. Bất quá, đoạn sơn hà đủ để. Áo trắng trường bào, lặng yên quay người, vẫn như cũ chắc tay, vẫn lạnh nhạt như cũ. Đấu la đại lục thủ sát. Phong hào đấu la vẫn lạc. Chương 142 rời đi. Hàng quang tán đi, như giống như bầu trời lại lần nữa tạnh. Hết thể như là hư ảo không chân thực, nhưng lưu lại đao thương khí tức lại đều bày tỏ hai đại phong hào đấu la vẫn lạc, bọn hắn đến thịt nát xương tan cũng không biết đối phương đến cùng là ai, tại kia kiếm quang sáng chói bên trong, ngay cả một vòng cặn bã đều không thể lưu lại. Đoạn sơn hà bạo phát xuống, Trần Thất Dạ đối với mình lực lượng có đại khái suy đoán, kia vân tay nhọn thương cùng huyết sắc trường đao dung hợp buộc phát nhìn như uy thế cực lớn, nhưng lực lượng chân chính chỉ sợ chưa hẳn liền có thể so sánh đỉnh phong đấu la. Chí ít cùng ngày đó Đường Hạo thực lực đối nghịch so, còn có một đoạn khoảng cách. Nếu không một đầu ba đầu huyền xa bọn hắn cũng không cần đuổi bắt hai ngày. Đương nhiên, võ hồn bản chất có rất lớn quan hệ, Hạo Thiên truy dù sao cũng là hiện đại lục cấp cao nhất lực lượng cực hạn võ hồn, tuyệt không phải phổ thông đao thương có thể sánh ngang, huống chi Đường Hạo đã là đỉnh phong đấu la, càng có A Ngân hiến tế 10 vạn năm hồn hoàn, thả tại đại lục ở bên trên cũng là cao cấp nhất kia một đợt người. Giống nhau, hỗn độn kiếm uy lực cũng không phải như thế, chỉ bất quá Trần Thất Dạ bây giờ vẹn vẹn 3 cái hồn hoàn mà thôi, không cách nào chân chính phát huy ra Hạo Thiên kiếm ý toàn bộ uy thế, huống chi còn có vị diện quy tắc áp chế. Nhưng đủ để xử lai khắc một đám rung động tuyệt luân. Như thế nào kiếm thần, cái này một kiếm chẳng rơi, cho dù không phải kiếm thần, cũng làm nổi một cái thánh chữ. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, một đạo vỡ ra hắc ám đất sụt, ánh nắng huy sái xuống tới, chiếu rọi ra một mảnh thú chim chạy bay, phảng phất như thiên kiếp giáng lâm, cái kia còn có hồn thú dám lưu tại cái này một mảnh hoang dã phía trên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt đất chém ra kia đạo trường ấn. Ta đi, đây là nhân loại có thể có lực lượng sao? Triệu Vô Cực miệng há đều không khép lại được, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, phát run thanh tuyến, đỉnh phong đấu la mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng phổ thông đấu la đại khái thực lực hắn có thể tưởng tượng, cái này cùng một lời quát lui rừng rậm chi vương, kiếm chạm ba đầu huyền xà là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nếu như nói vân tay nhọn thương cùng huyết sắc trường đao dung hợp hồn kỹ còn tại mọi người tưởng tượng bên trong, kia là phong hào đấu la cấp bậc lực lượng thể hiện, tạo nên tiếp cận dị tượng khủng bố, kia Trần Thất Dạ giữa trời một kiếm, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể tưởng tượng, đây chính là cực hạn lực lượng sao? Nhất là Trần Thất Dạ hời hợt kia dáng vẻ, càng làm cho bọn hắn rung động linh hồn. Ý nghĩ này đồng dạng tại đáy một bạch, Đường Tam bọn người trong lòng hiện lên. Mã Hồng Tuấn đồng dạng miệng há lao đại, không dám tin. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đột nhiên bưng kín miệng nhỏ, ánh mắt gắt gao ngưng trên người Trần Thất Dạ. Áo Tư Tạp càng là ngây ra như phỗng, hoa đào trong mắt nhưng dần dần bị kín kích động cùng hưng phấn, trong lòng âm thầm quyết định sau khi trở về bổ kiếm 2 vạn lần, a không, 3 vạn lần. Tiểu Vũ ngậm miệng, ánh mắt thật sâu ngưng kia xóa áo trắng thân ảnh, nàng chợt nhớ tới tại Sử Lai Khắc học viện trên bãi tập Trần Thất Dạ nói lời. Ngươi chính là học sinh của ta, chỉ đơn giản như vậy. Chỗ nào là đơn giản như vậy? Tiểu Vũ đột nhiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, không cho người khác nhìn thấy trong đôi mắt một vòng tuyến lệ, nhưng Trần Thất Dạ câu kia đơn giản bình thản thanh nhãm phảng phất như lại tại bên thai quanh quẩn, để ta đem học sinh cho ngươi. Ngươi là làm Trần Mỗ người trong tay trường kiếm không dám giết người sao? Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định câu, dám sao? Hết thảy trước mắt trình bày sự thực. Tiểu Vũ trong tim xúc động cực sâu, bởi vì chỉ có nàng rõ ràng kia hai tên phong hào đấu la muốn người là ai. Mọi người còn chưa từ ngốc trệ ở trong lấy lại tinh thần. Trần Thất Dạ khoan thai mà đi, trên mặt không buồn cũng không vui. Đối với người khác mà nói, phong hào đấu la có lẽ là cao không thể chạm, thậm chí có thể nói là tung hoành đại lục tuyệt đỉnh tồn tại, đặt ở bất kỳ một cái nào đế quốc, tông môn, thậm chí võ hồn điện đều là địa vị cao thượng, hiển hách vô cùng nhân vật. Nhưng đối với Trần Thất Dạ, bất quá là vong hồn dưới kiếm mà thôi, chính như hắn nói tới, không trọng yếu. Khi bọn hắn treo lên mình học sinh chú ý thời điểm, tên tuổi, danh vọng đều trở nên không trọng yếu, bất luận là hàn mang Hàn Quang, vẫn là lệnh cái gì đấu la, tại hắn dưới kiếm, chỉ có một cái tương thông xưng hô, người chết. Hắn không giết, nhưng không có nghĩa là hắn không giết. Ngày đó xông gần cổ giới, hắn cũng chưa trực tiếp động thủ, mà là một lần lại một lần cho cơ hội cổ tộc, để bọn hắn cho ra giá thỏa mãn. Thế nhưng là, khi thực lực chưa từng chân chính hiện ra lúc, ngươi không cách nào thu hoạch được chân chính nói chuyện ngang hàng tư cách. Buồn cười là, khi thực lực chân chính hiện ra lúc, đã không có đối thoại tư cách. Bởi vì, tại cái này Hạo Thiên kiếm ý hạ, không người có thể trực diện nó uy nghiêm. Trần Thất Dạ dạo bước mà đi, ánh mắt quét về phía ngây người như Phong Triệu Vô Cực bọn người, khẽ mỉm cười nói, còn tại sững sờ cái gì, nhanh chỉnh đốn một chút, nơi này đoán chừng không có hồn thú ẩn hiện. Nghe hắn, mọi người lại là giật mình ngay tại chỗ. Triệu Vô Cực nâng lên ánh mắt nhìn, tấm kia tuấn giật trên gương mặt vẫn như cũ treo mỉm cười thản nhiên, kia cười rất nhẹ, tựa như gió xuân hiu hiu, cho người ta một loại rất là thoải mái cảm giác. Chính là như vậy một thanh niên, thu kiếm sau hắn, đứng vững, nào có cái gì tuyệt thế đấu la ngạo nghễ, ôn hòa như là nhà bên đại ca ca. Ta nói, Triệu lão sư, ngươi chẳng lẽ không có giết qua hồn sư a? Trần Thất Dạ nhìn xem Triệu Vô Cực còn dương thật to miệng, cùng kiết như là tuyên cổ bất biến thần sắc, không cao hứng nói, giết qua a? Triệu Vô Cực toàn thân một cái giật mình, ấy tiếng nói, đại ca, nhưng ngươi giết là Phong Hào Đấu La a? Phong Hào Đấu La không phải cũng là hồn sư a? Trần Thất Dạ có chút lắc đầu, thản nhiên nói, liền phảng phất vừa mới chỉ là giẫm chết hai con kiến, ánh mắt đảo qua 7 người lúc, liền gặp Tiểu Vũ trong đôi mắt có một tia phím hồng, tốt, tiểu quái vật nhóm. Các ngươi cố gắng tu luyện, sớm muộn cũng có thể đi đến cái này một bước. Trình đốn một chút, mập mạp còn muốn tìm kiếm thứ 3 hồn hoàn đâu. Lão sư, chúng ta thật có thể sao? Áo Tư Tạp lẩm bẩm hỏi lòng của mọi người âm thanh. Liên gặp Trần Thất Dạ đứng ở mọi người trung tâm, gật gật đầu, cười nói, có thể. Đơn giản một chữ phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực, dần dần, mọi người trong đôi mắt lóe ra kiên nghị hào quang. Mọi người mang khác nhau tâm tư tiếp tục lên đường, liền tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu, ba đạo thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại nơi này. Nếu như Trần Thất Dạ bọn người còn tại đoán chừng sẽ trước cười văng ra, cái thế long xà một nhà ba người quả thật lại trở về. Ba người thân hình vừa mới rơi xuống, Mạnh Ý Nhiên nháy mắt ngốc trệ. Long Công cùng xà bà liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương ngập trời thần sắc. Xà bà Chiêu Thiên Hương thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chỉ sợ sẽ là tên kia tuổi trẻ phong hào đấu la tạo thành. Xem ra là kinh lịch một trận đại chiến a. Nàng suy luận không có đạt được trượng phu tán đồng, Long Công ngưng kết đôi mắt bên trong thật sâu rung động. Hắn khó khăn lắc đầu, lưu lại ba loại khí tức, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là phong hào đấu la ở giữa chiến đấu, chỉ là từ vết tích này bên trên phán đoán, chỉ sợ không phải đại chiến. Đó là cái gì? Triêu Tiên Hương cùng Mạnh Y Nhiên đồng thời nhìn phía Mạnh Thục, bật thốt lên nghi ngờ nói. Mạnh Thục hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình hoảng sợ nỗi lòng bình phục xuống tới, dùng một loại ngay cả mình cũng không dám tin giọng nói, ta hoài nghi, là thanh niên kia đấu la một kiếm chạm hai tên phong hào đấu la. Lời này rơi xuống, không nói nữa âm. Thật lâu, Triêu Tiên Hương mới thở ra một ngụm trọc khí, chúng ta về trước đi điều tra thêm kia bất động minh vương ở đâu cái học viện dạy học, có lẽ, Y Nguyên cũng có thể đi học viện học tập một phen. Nghe vậy, Mạnh Thục thở dài một tiếng, ta chỉ sợ, Ý Nguyên Thiên Phú, bọn hắn nhìn không lên. Bỏ qua một bên kia phong hào đấu la không nói, ngươi nhìn cái khác học viên, cơ hồ đều chỉ có 12-13 tuổi, nhưng cơ hồ đều đã là hồn tôn A. Lạ thường, hiếu thắng Mạnh Y Nhiên giữ vững trầm mặc. Không ngoài 10 năm, bọn hắn tất danh dương thiên hạ. Triêu Thiên Hương lão mắt đi lòng vòng, lại nói, chỉ là thanh niên kia đấu la đến cùng là từ đâu xuất hiện. Hiện đại lục cái gì thời điểm có một cái đáng sợ như vậy nhân vật. Mạnh Thục hơi trầm ngâm, không biết, nhưng đừng đi nghĩ biết, có ít người vĩnh viễn không phải chúng ta có thể trêu chọc. Chú định không an tĩnh một ngày lại là như vậy bình tĩnh vượt qua. Mã Hồng Tuấn cũng thuận lợi thu được mình cái thứ ba hồn hoàn, đồng dạng là ngàn năm hồn hoàn. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Vũ tại đêm đó cũng đột phá 30 cấp, trùng hợp chính là nàng thứ ba hồn kỹ đồng dạng là thuần gì, mà lại là tại Trần Thất Dạ một mình dẫn đầu xuống dưới hấp thu hồn hoàn. Cái này khiến mọi người rất không hiểu, nhưng từ đối với Trần Thất Dạ tín nhiệm, Tiêu Liên Đường Tam cũng không có quá nhiều hỏi thăm, hết thảy chính là như vậy thuận lợi. Đi ra tinh đấu đại xâm lâm về sau, không khí thanh tân đập vào mặt đánh tới, mọi người rốt cục thật dài thở ra một ngụm trọc khí, hai ngày hai đêm kinh lịch như đọa như mộng ảo. Bọn hắn nhận thức lại hồn thú cường đại, cũng đồng dạng thấy được Trần Thất Dạ đáng sợ, nghĩ đến ngày đó khinh thị, Ninh Vinh Vinh liền hận không thể cho mình hai cái bạn tai mạnh, trong lòng sao mà hối hận. Nếu là Trần Thất Dạ muốn so đo, chỉ sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông đem lâm vào vô tận trong sự sợ hãi, thậm chí hủy diệt cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, nàng cũng rất may mắn mình không có rời đi Sử Lai Khắc học viện, trở thành Sử Lai Khắc một viên. Không chỉ có thu hoạch chưa hề thể ngộ hữu nghị, còn có giống Trần Thất Dạ, Triệu Vô Cực dạng này bao che khuyết điểm, vì học sinh hộ giá hộ hàng lão sư. Nhân sinh chính là như vậy, mỗi một lần kinh lịch đều sẽ hoặc nhiều hoặc thiếu thành dài, bất luận phía trước là cái gì, dạ bước mà đi là được. Chúng ta lại đuổi đoạn đường, đến tiểu trấn bên trên liền có thể nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực ngắm ngắm phương xa, mỉm cười nói. Đái Mục Bạch cười hắc hắc, đến tiểu trấn, ta xin mọi người uống rượu, Trần lão sư, Triệu lão sư, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng chối từ, nếu không phải là các ngươi, sợ là chúng ta đều không thể sống mà đi ra tinh đấu đại xâm lâm. Đi, nào có ta chuyện gì? Triệu Vô Cực cười một tiếng, ánh mắt lườm liếc chắp tay khoan thai Trần Thất Dạ nói, ta nói thất ra, cái này có thể không thể không cần luôn luôn chắp hai tay sau lưng. Dạng này thật rất khóc ca. Nói Triệu Vô Cực học Trần Thất Dạ bộ dáng đi qua đi lại vài vòng, lại nói, thế nào, khóc ca. Triệu lão sư, phải xem người. Áo tư tạp nháy nháy cặp mắt đào hoa nói, lão sư kia là khí chất, ngươi cái này nha. Ta cái này cái gì? Triệu Vô Cực vừa trừng mắt, liền nghe được mọi người trăm miệng một lời, "Dạ." Triệu Vô Cực. Chương 143 Hạo Thiên cùng Trần Thất Dạ. Một đoàn người trọn vẹn tại tiểu trấn bên trên tu chỉnh thời gian một ngày, hồn lực cùng thể lực khôi phục tự nhiên không cần lâu như vậy, thế nhưng là một mực ở vào kinh ngạc cùng kéo căng trạng thái cần đạt được bưng lỏng, đối với Trần Thất Dạ phiếm hồng hồn hoàn, mọi người tuy là hiếu kỳ, nhưng Trần Thất Dạ không nguyện ý quá nhiều giải thích, bọn hắn cũng từ bỏ truy vấn. Dùng Triệu Vô Cực đến nói chính là, dù là Thất Gia nói rõ trời mặt trời từ phía tây dâng lên, ta lão Triệu cũng là tin tưởng. Vì thế, mọi người lại là cười vang. Đái Mục Bạch cũng là cực kỳ hào khí, đem mọi người chi tiêu toàn bộ ôm đồm xuống tới, từ đầu đến đuôi làm một lần chó nhà giàu, trải qua tinh đấu đại xâm lâm kinh lịch về sau, hắn cùng Chu Trúc Thanh quan hệ càng thêm hòa hoãn, tấm kia luôn luôn lạnh băng trên gương mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Trần lão sư là ta gặp qua, nhất không có giá đỡ phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh hai tay nâng cầm lên, mắt say lờ đờ mông lung nói với áo tư tạp. Đây chẳng qua là đối với chúng ta. Đổi thành người khác, liền một kiếm rầm rầm cho nạo. Áo tư tạp lung lay đầu, nháy nháy cặp mắt đào hoa đạo, mọi người nghe, như có điều suy nghĩ. Không có rầm rầm, liền hoa một chút, phong hào đấu la không có. Mã Hồng Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn đầu lưỡi, dùng khoa trương thần sắc nói. Ha ha ha. Mọi người. Một ngày uống rượu, chơi đùa có không nói ra được khoái ý, bọn hắn đối Trần Thất Dạ lại có nhận thức mới. Màn đêm buông xuống hắn cùng Triệu Vô Cực say rượu đến hừng đông, quả thực là không có đem đối phương qua chén, những người khác đã sớm liều xiềng. Sáng sớm hôm sau, Trần Thất Dạ đứng ở trên hành lang. Thất gia, ngươi muốn rời đi. Triệu Vô Cực lắc lư mấy lần đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh chút, nghi ngờ hỏi. Trần Thất Dạ gật gật đầu, mỉm cười nói. Rời đi một đoạn thời gian, có một số việc cần phải đi giải quyết, cái này 7 cái tiểu gia hỏa an toàn liền giao cho ngươi, sự tình xong xuôi ta sẽ trực tiếp về Sử Lai Khắc học viện tìm các ngươi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là rời đi một đoạn thời gian mà thôi. Lập tức lộ ra nụ cười nói, Thất Gia yên tâm, lão Triệu chính là chết cũng sẽ không bảo vệ tốt bọn hắn, ngươi liền không chờ bọn họ tỉnh lại. Đừng chết gắt gao, có cái gì không giải quyết được, chờ ta trở lại. Trần Thất Dạ lắc lắc đầu nói, không được, cũng không phải sinh ly tử biệt, nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh chúng ta lại sẽ gặp mặt. Triệu Vô Cực gật gật đầu, liền gặp Trần Thất Dạ khoan thai mà đi, thẳng tắp hướng phía bên ngoài đi đến, xa xa liền thừa một vòng thân ảnh màu trắng lúc, hắn mới phát hiện đằng sau một đám tiểu gia hỏa đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên. Bọn hắn coi là chỉ là ngắn ngủi tách rời, thế nhưng là gặp lại lúc cũng đã một năm sau. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, một vòng áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hệ thống, mở ra truyền tống đi. Trần Thất Dạ trong lòng nói. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, lần này truyền tống không chỉ có muốn mặc phá thứ nguyên vị diện, còn muốn ngược dòng 400 vạn năm thời gian. Không sao. Trần Thất Dạ thản nhiên nói, trong lòng không có chút rung động nào. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hỗn độn quang hoa chạy ngược mà đến, đem hắn bao phủ, xuyên qua thời gian trường hạ. Trần Thất Dạ hai con ngươi hợp lại vừa mở ở giữa, trước mắt đã là cảnh huyền biến, trường hà phía trên, không phải hắc ám giả thiên, mà là vạn dặm thanh thiên. Thanh thiên phía dưới, minh nguyệt tôn nhau lên, lẫn nhau làm nổi bật, cái này cảnh tượng tuyệt không phải trong nhân thế. Đây cũng là thuộc về vô thượng dị tượng một loại. Đây là bản nguyên vũ trụ. Trần Thất Dạ giọng nghi ngờ trong tim vang lên, mà xuống một khắc hắn phảng phất lâm vào ngủ say. Ý thức như là bị bóc ra, phảng phất trở về hỗn độn. Đinh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở mở ra thời gian nghịch chuyển, không biết trôi qua bao lâu. Có thể là nháy mắt, cũng có thể là vĩnh hằng. Thời gian nghịch chuyển 400 vạn năm, khi hắn tại mở mắt ra lúc, kia là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn là một loại hư vô, không có hắc ám cùng quang minh, cũng không có thiên địa âm dương, lại càng không có sinh mệnh. Trần Thất Dạ cứ như vậy trợn tròn mắt, nhìn, là hư vô, nhắm mắt lại, cũng là hư vô. Đinh. Lại là một tiếng thanh thúy thanh âm, nếu như không phải thanh âm này tại đầu góc hắn nhắc nhở, hắn thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Hỗn độn chưa mở dài dằng dặc năm tháng, tựa như vĩnh hằng cô quạnh. Thời gian còn tại chuyển rời, ngàn năm vạn năm, mỗi năm im ắng. Trần Thất Dạ tính ra không được thời gian, đây là hắn kinh lịch kỳ diệu nhất mà là nhất khô khan một lần xuyên qua. Đinh. Một tiếng này thanh thúy rơi xuống về sau, hư vô đã nứt ra một đạo lỗ hổng, đạo này lỗ hổng như là đem hư vô chia cắt thành hai nửa, kia là một vòng kiếm quang. Thế là, có luồng thứ nhất quang minh chiếu vào. Thế là, có thứ nhất lục hắc ám ra đời. Quang minh cùng hắc ám đối lập, rốt cục mở ra hỗn độn ban đầu. Trần Thất Dạ thấy được bị chia cắt thế giới. Nguyên lai 4 triệu năm trước bản nguyên vũ trụ là cái dạng này. Nguyên lai xé mở hư vô lỗ hổng là một vòng kiếm quang. Kiếm quang. Trần Thất Dạ chợt run lên, chẳng lẽ là Hạo Thiên kiếm ý? Kinh thanh không có đạt được đáp lại, phảng phất này thời gian ngược dòng bên trong, hệ thống lựa chọn trầm mặc. Quang minh đấy chiếu rọi, rốt cục ra đời tôn thứ nhất sinh mệnh. Không đúng. Trần Thất Dạ phát hiện, không phải một tôn, mà là hai tôn đồng thời sinh ra. Một tôn vì quang minh, một tôn vì hắc ám. Bọn hắn phảng phất trời sinh chính là đối lập. Lại phảng phất trời sinh chính là tương dung. Đinh. Hỗn độn quang hoa lại che đi Trần Thất Dạ ánh mắt. Nó gánh chịu thời không lực lượng, mang theo Trần Thất Dạ tiếp tục ngược dòng. Mênh mông trong hư vô, thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật. 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Vô tận thời gian giống dâng lên trôi qua, chậm rãi, Trần Thất Dạ nhìn thấy một viên Úy Lam tinh cầu. Đây là phá vỡ hư vô cùng hỗn độn sau đản sinh cái thứ nhất tinh cầu. Nó vô cùng to lớn, không cách nào dùng mắt thường chân chính đi phân biệt, nhưng Trần Thất Dạ phỏng đoán cái này muốn so hắn xuyên qua trước đó viên kia Úy Lam tinh cầu lớn hơn mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Hỗn độn quang hoa kết thúc truyền tống, hắn hạ xuống. Áo trắng trường bào thân ảnh rơi vào viên này Úy Lam tinh cầu bên trên. Hắn đứng vững, trước mắt phảng phất thấy được vô số sinh linh, tại tế tự, đang cầu khẩn, tại cúng bái. Người rốt cuộc đã đến. Khi thanh âm này vang lên lúc, Trần Thất Dạ ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này thanh âm là từ chính hắn trong miệng nói ra. Hắn muốn hỏi thăm, lại không phát ra được thanh âm nào. Ngươi suy nghĩ gì, ta đều biết. Thanh âm vẫn như cũ là mình, lại là nặng dị thường thở dài, tiên đã hết, đế em vẫn. Thần ngự thời đại, muốn tới. Thần ngự thời đại. 4 chữ này, không biết vì sao, Trần Thất Dạ từ đó cảm nhận được một cỗ chán ghét cảm giác. Ngươi vẫn là quá yếu, quá yếu. Chúng ta, không cách nào kháng cự thần ngự thời đại giáng lâm. Sống sót trước, dù là vô số năm tháng, vô tận luân hồi, đều muốn sống sót, thẳng đến một ngày ngươi cùng ta đồng dạng cường đại, trở về, giúp ta, chém thần ngự thời đại. Nhất định phải. Sống sót. Hắn đột nhiên nhấp nhìn, sau đó liền nhìn thấy đời này tráng lệ nhất một màn. Nhưng thấy mênh mông tinh hải, vô tận hư không phía trên, không mấy đạo lôi đỉnh chiếu rọi hoàn vũ, vô cùng vô tận thiên nộ lao nhanh mà xuống, kia là diệt thế thần phạt. Chính là cái này vô số lôi đỉnh phía trên, hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp thần linh hiện thế, mỗi một vị đều phảng phất vô song cường đại, vô số tôn thần linh quần quận mà hiện.
A, thần linh.
Một tiếng khinh miệt ta cười từ trong miệng hắn phun ra, tiếp theo khỏa, viên này Úy Lam tinh cầu bên trên, lại một nháy mắt tăng vọt lên vô số quang hoa, kia là một cái lại một cả nhân tộc tu sĩ khống chế đạo văn, thần hoa, bảo vật, thuật pháp cùng thần phạt đối kháng. Tất cả ánh sáng hoa xông lên trời không, tựa như trong vũ trụ mịt mở một trường to lớn bức tranh. Phảng phất là chớp mắt, lại hình như có ngàn vạn năm lâu. Lôi đình biến mất, thần linh biến mất, nhân tộc tu sĩ cũng tịch diệt. Viên này thật lớn Úy Lam tinh cầu cũng bị kích nứt, không gãy vỡ đi thổ nhưỡng trôi nổi ra cô quạng vũ trụ. Tại Trần Thất Dạ trước người, chỉ còn lại mênh mông hư không, một mảnh hắc ám. "Quên nói cho ngươi, ta gọi Hạo Thiên." Thanh âm rơi xuống, hết thể lại trở lại hư vô. Hỗn độn quang hoa lại lần nữa bao phủ, Trần Thất Dạ im lặng không nói, mặc cho hỗn độn quang hoa mang theo mình lặng yên rời đi. Hồi lâu, hắn đông nhiên tự lẩm bẩm, "Ta cũng quên nói cho ngươi, ta gọi Trần Thất Dạ." Chương 144 áo đen cưới rồng. Khi thời gian đứng im thời điểm, vạn vật đều sẽ đứng im. Cho dù là thời gian trường hà bên trên, cũng có đỉnh trệ lưu động một khắc, cho nên sẽ có chôn vùi chi phong. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ xuôi dòng thời không, đem một lần nữa xuyên qua thời gian trường hà. Trần Thất Dạ im lặng không nói, hắn biết mình còn quá nhỏ yếu, cho nên không có đi hỏi thăm 400 vạn năm bản nguyên vũ trụ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, nơi đó có một cái gọi là Hạo Thiên người, mang theo tất cả nhân tộc tu sĩ, cùng một chỗ đối kháng cái gọi là thần linh. Hắn cần một người giúp hắn, một cái truyền thừa Hạo Thiên kiếm ý người, Trần Thất Dạ biết, cái này người chính là mình. Đây chính là ta số mệnh sao? Thế nhưng là lão Bạch nhìn thấy tương lai, lại là cái gì? Trần Thất Dạ yên lặng suy tư. Trường Hà bên trên hắc ám rất băng lãnh, về phần tử vong, đi đến hôm nay, Trần Thất Dạ cũng không có như vậy e ngại, tuy nói chân chính vượt qua 5 tháng cũng không dài dằng dặc, nhưng trải qua đủ loại sẽ để cho tâm lạnh nhạt. Khi hỗn độn kiếm giữ tại trong tay lúc, hắn có hoàn toàn không giống cảm thụ. Đây là một thanh giết người kiếm, đồng dạng cũng là một thanh cứu người kiếm. Sinh cùng tử, có thời điểm chỉ là một đầu rất nhỏ bé tuyến, mà hắn bây giờ chính là có tư cách khẽ động điều tuyến này tồn tại, như tại Trung Châu Đông Vực, kiếm có thể chém xuống cổ giới, tạo nên diệt thế hạo kiếp, đồng dạng có thể đạm kiếm giải không, hóa giải chôn bụi. Suy nghĩ không có tiếp tục lan tràn. Bởi vì, hắc ám một góc xé mở hào quang. Trần Thất Dạ hờ hững mà đứng, nâng lên ánh mắt, nhìn về phía dây lát kia hơi thở biến ảo phía dưới, thậm chí không cần hệ thống nhắc nhở, hắn đã rõ ràng, có người vắt ngang thời gian, lại muốn tại đầu này xuyên qua chư thiên trường hà bên trên chặn đánh chính mình. Lần này, lại là ngươi a? Bất Tử Thiên Hoàng. Trần Thất Dạ phun ra lời nói, thanh âm bình tĩnh, như giống như xuyên qua hỗn độn quang hoa, thẳng dương tại trường hà một mặt. Ngay tại trường hà kia bừng, từ hắc ám chi mạn, lấp lánh ra như tiên như ảo vân hà gánh chịu lấy một đạo nhìn thấy mà giật mình huy hoàng. Giao ra tỏa ánh, lập loè kim hoa. Đao đến rồi. Trôi này ngũ sắc thiên đao, như là như rọi trong xương, lại một lần nữa từ cửu thiên chém xuống, muốn chạm diệt tại hỗn độn quang hoa bao phủ phía dưới Trần Thất Dạ. Ầm ầm. Đao ảnh đã hiện, xuyên qua thời không. Sau đó là một tiếng rung khắp trường hà lôi đỉnh chấn âm, sóng âm tạo nên thời gian bên trong bọt nước, bén nhọn thê thảm thanh âm truyền vang lên, hình như có vô số vong linh đang gào khóc, một vòng lại một vòng ảm đạm dần dần ngưng hiện, kia là âm linh. Gió. Phất qua thời gian, phất qua trường hà, phật hướng Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ. Những này trong tiếng kêu thảm, chỉ có ba chữ, chính là Trần Thất Dạ. Là một loại tê tâm liệt phế bén nhọn thanh âm, bọn chúng có thể là dưới kiếm vong linh, có thể là vẫn lạc tại cổ giới sinh linh, cũng có thể là hóa long đàm chém xuống đại yêu. Đen nghịt, mật ma ma. Đáp lấy âm phong tới. Trần Thất Dạ liền như vậy chắp tay đứng thẳng, đôi mắt vẫn như cũ thâm thúy, vẫn như cũ nhạt như mặt nước phẳng lặng, nhìn xem những này chết đi âm linh. Có một vòng hào quang, tựa như kia vân tay nhọn thương. Cũng có huyết sắc trường đao. Hắc ám một góc bên trên, đến cùng là ai tại thao túng đây hết thảy? Hắn không biết. Nhưng là, thiên đao rốt cục ẩn đầy sắc cơ, mang theo hủy diệt lực lượng từ cửu thiên mà rơi, lại một lần nữa muốn chạm diệt Trần Thất Dạ. Có lẽ, tiểu niếp niếp sẽ không tới. Trần Thất Dạ lạnh lùng cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, theo hào quang đánh tới, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh vỡ thiên địa quy tắc. Bởi vì hắn bây giờ, còn bất lực trực diện tôn này Hồng Trần Tiên. Chỉ ít, hắn còn bất lực lấy nhục thân hư độ đầu này thời gian trường hạ. Đao quang lạnh lẽo, chiếu rọi ra một mảnh lạnh lùng. Ngâm. Một tiếng đột ngột tiếng vang từ trường hà hạ du truyền vang, thanh âm cao vút mà cuồng bạo, phảng phất có được vô tận lực lượng, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, đây là một tiếng ngưng tụ như thật sóng âm, thậm chí có thể nhìn kia sóng âm gợn sóng hiện lên, đang tại thời gian trường hà bên trên, cuốn lên chính là sóng biển ngập trời. Nghịch tuôn ra mà đến, tất cả âm linh vừa chạm vào cùng cái này ba âm sóng, nháy mắt hóa thành hư vô. Thân ảnh đến từ trường hà cuối cùng. Áo đen khỏa thân, đen áo choàng về sau tung bay. Tóc đen, trong tròng mắt đen có một vòng tàn nhẫn tinh quang. Hán, là lấy nục thân xé mở hắc ám. Hán, là lấy nục thân bước vào thời gian. Thời gian trường hà hạ du, hắn như dẫm trên đất bằng, bước ra bộ pháp, có khi ánh sáng bọt nước tô đậm. Đây là một vòng tuyệt thế thân ảnh. Áo đen khỏa thân, hờ hững không nói. Gánh chịu thời gian, ngược dòng mà tới. Tựa như đã từng năm tháng một thiếu niên. Chỉ là, hắn không còn thiếu niên, nương theo lấy kia một tiếng âm. Xa xa, Trần Thất Dạ thấy được dưới chân hắn dẫm đạp quang hoa, kia là một đầu bệ nghệ thương long, đầu rồng phía trên, có vô tận uy, có vô tận thế. Chính là như vậy cuồng ngạo long thần. Bị người áo đen dẫm tại dưới chân, hắn giơ lên một trường, xa xa một kích. Một trường này, không có hào quang rực rỡ, lại có chấn vỡ chư thiên oanh minh. Một trường này, hoành kích tại kia vô song thiên đao bên trên, bắn ra như là thường khung vỡ vụn thanh âm. Đao, nắt. Đây là một tôn có thể lấy nhục thân vượt qua thời gian tồn tại. Nhẹ nhàng một kích, nắt đi hồng trần tiên đế binh. Một tiếng âm sướng, chôn vùi vô tận luân hồi âm linh. Thời gian trường hà vẫn còn tiếp tục chảy xuôi, chôn vùi chi phong chợt vang lên. Phảng phất như vĩnh hằng, lại phảng phất như nháy mắt. Cái này một vệt bóng đen đột nhiên thoáng hiện tại hỗn độn quang hoa trước đó. Trần Thất Dạ liền như vậy, nhìn xem hắn, kia hình dáng không có biến hóa quá nhiều. Kia lạnh lùng vẫn là như ngày đó. Chỉ là, hắn toét ra miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Mỉm cười. Không có tiếng nói. Khả năng, không cần nói quá nhiều. Trần Thất Dạ đột nhiên cười, liền tựa như lúc trước lão hổ ly tiếu dung. Sau đó, gật gật đầu. Xé rách hắc ám lộ ra một tia ánh sáng. Nam tử áo đen yên lặng cúi đầu. Chợt, hắn quay người, nhẹ nhàng đặt chân, kia cự long dâng lên mây khói, hướng phía xé rách địa phương bay đi. Thời gian trường hạ, lại lần nữa trở về yên tĩnh. Một chiếc thuyền con, xôi dòng mà xuống. Trần Thất Dạ yên lặng nhìn xem phía trước vô tận năm tháng. Thật lâu, mỉm cười, nghĩ không ra là ngươi đến đây, bất quá, vi sư yên tâm. Thời gian thấm thoát, dù ai cũng không cách nào thuyết minh chư thiên bên trên có bao nhiêu ít không biết, Trần Thất Dạ chỉ có thể lạnh nhạt đối mặt, có thể có một ngày, hắn cũng có thể nhục thân vượt qua này thời gian trường hạ. Hỗn độn quang hoa chảy ngược, một vòng áo trắng thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Đấu La đại lục. Quen thuộc tràng cảnh, không giống hình tượng. Từ phía trên mà rơi quang hoa rung động mảnh này không có chút rung động nào hồ nước, còn có kia kinh ngạc tại chỗ Thiên Thanh Nhu Mãng. Ngươi còn sống, rất tốt. Thanh âm quen thuộc vang lên lúc. Thiên Thanh Nhu Mãng. Chương 145 trở về. Đấu La đại lục vị diện, vẫn như cũng là tinh đấu đại xâm lâm. Luồng gió mát thổi qua mặt hồ, dập dờn ra từ từ ba văn, một làn sóng lại một làn sóng liên tiếp không ngừng, hoàng hôn từ phương tây nghiêng vùng lên trên mặt hồ, chiếu rọi ra lộng lẫy như ảo mỹ lệ hào quang. Một vòng áo trắng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đông nhiên xuất hiện tại ven bờ hồ bên trên. Hắn chính là Trần Thất Dạ. Thời gian trường hà đảo ngược thời gian, ngưng tụ cảm xúc giá trị như trăm sông hợp thành biển tuôn hướng hắn toàn thân, đi xuyên qua mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu mạch máu, rất về phần mỗi một cái tế bào bên trên. Một sợi lại một sợi kiếm ý từ hắn bên ngoài thân ngưng ra, hóa thành quang văn đem hắn bao phủ lại. Trần Thất Dạ đứng ở ven bờ hồ bên trên, liền như là lao tăng nhập định, hai con người buông xuống. Sau đó là quang văn hội tụ, khí cơ bộc phát, ba thước thanh phong không hiểu xuất hiện, treo ở đỉnh đầu của hắn. Cái này đến cái khác hồn hoàn từ dưới chân hắn từ từ bay lên. Đỏ, 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 đỏ. Thẳng đến thứ 9 màu đỏ hồn hoàn dâng lên lúc, một cỗ sóng biển ngập trời càn quét mà ra, toàn bộ thiên khung như giống như nháy mắt hắc ám. Lôi đỉnh bỗng nhiên ngưng hiện, thiên uy phảng phất liền muốn hạ xuống. Lúc này, Trần Thất Dạ bỗng nhiên mở con mắt ra, cặp con mắt kia bên trong lại có hóng ánh tinh quang. Tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn lúc, thâm thúy vô ngần. Hắn chậm rãi giơ lên ánh mắt, khóe môi nổi lên một tia cười yếu ớt, đối đột nhiên hiện lôi đình phun ra tiếng gầm, "Uy tắc chi lực a. Yên tâm, ta không có ý định đi phá hư vị diện pháp tắc." Sau một khắc, kiếm ý xông lên trời không, một vòng nóng ánh kim quang hóa thành trường hồng, như giống như xuyên qua hoàn vũ, trực tiếp tan vỡ đột nhiên ngưng lôi đình, cũng tại cái này một cái chớp mắt tán đi hắc ám, phản phất hết thể cũng không từng xuất hiện. Trời chiều vẫn như cũ hiện ra hờ mang, kia gió vẫn như cũ nhu hòa. Mặt hồ gợn sóng dần dần yên tĩnh. Cái thứ 10 hồn hoàn cuối cùng không cách nào ngưng tụ, trường kiếm vừa thu lại, hết thảy lại trở về bình tĩnh. Áo trắng trường bào theo gió lắc nhẹ, chậm rãi đi đến ven bờ hồ bên trên. Hạo Thiên kiếm ý cuối cùng tương dung, chín hoàn chín thức. Thức thứ nhất, rút kiếm. Thức thứ hai, đãng kiếm. Thức thứ ba, đoạn sơn hà. Thức thứ tư, kiếm đến. Thức thứ năm, toái tinh. Thức thứ sáu, quý nhất. Thức thứ bảy, kiếm ý chân thân. Thức thứ năm, trảm tiên. Thức thứ chín, trảm đạo. Đinh. Nhắc nhở, túc chủ thứ 10 vòng không cách nào ngưng hợp, cần chín hoàn tăng lên đến trăm vạn năm phẩm chất. Đinh. Nhắc nhở, Hạo Thiên kiếm quyết thức thứ 5 đã vượt qua vị diện cực hạn. Đinh. Nhắc nhở, mời túc chủ mau chóng thu hoạch đệ tử danh vọng giá trị tăng lên phẩm chất. Đinh. Nhắc nhở. Trần Thất Dạ gật gật đầu, cũng không thèm để ý, kiếm đến đủ để ứng đối Đấu La đại lục hết thảy, nghĩ nghĩ, hai ngón cũng một, lưu quang ngưng chuyển cho hắn đầu ngón tay, hướng phía mặt hồ nhẹ nhàng lướt qua, cuốn lên ngập trời bọt nước. Ra. Thanh âm nhàn nhạt rơi vào hồ nước bên trong. Lập tức, Một cái to lớn đầu trâu từ mặt hồ ló ra, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng bắt đầu bốc lên, nước hồ hướng phía bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới. Nó mang theo ầm vang bộc phát khí thế dâng lên. Túc sát chi khí xoay quanh mà lên, châu thú bên trên hai con người bỗng nhiên mở ra. Phản chiếu tại nó trong con mắt áo trắng thân ảnh là cỡ nào quen thuộc, lại là cái này một nhân loại cường giả. Thiên Thanh Nưu mãng bộc phát khí thế bỗng nhiên trì trệ, lập tức tiêu tán vô hình, rất về phần có thể nhìn thấy nó trong con mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cặp kiếp như cùng phòng tử lớn nhỏ đôi mắt đột nhiên rụt lại, cuối cùng túi đầu ngang hàng mặt hồ, không còn dám đi lên trên, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ đầu châu phía trên phát ra, nhân loại cường giả, không biết gọi ta ra có gì phân phó. Tiếng nói của nó thả rất thấp, thái thản cự vượn hẳn là báo cho Thiên Thanh Nưu mãng tiểu vũ sự tình. Không có gì, chỉ là nhìn xem ngươi là có hay không còn sống. Chân Thất Dạ thản nhiên nói, thời gian trường hà trên có vắt ngang, hắn chỉ là cần thông qua Thiên Thanh Nưu mãng đến phán định một chút thời gian đại khái tuyến mà thôi. Thiên Thanh Nưu mãng, nó sững sờ tại chỗ cũ, không rõ cho nên, trước mắt một vòng áo trắng đông nhiên biến mất, một sợi lưu lại khí cơ để nó lại là run lên, nó thật sâu cảm xúc đến, cái này một nhân loại cường giả so với trước đó càng đáng sợ. Thời khắc này Trần Thất Dạ đã rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Nưu mãng còn sống, thời gian hẳn là quá khứ không bao lâu. Trần Thất Dạ trong lòng có phán đoán, căn cứ ký ức, kết luận phương hướng sau tiếp tục đi đường, bây giờ chín hoàn đã thành, cái cuối cùng hồn hoàn ngưng kết về sau, hắn liền đem bước vào thuế phàm cảnh, trước đó muốn để đồ đệ danh vọng giá trị đạt tới 1 vạn điểm, tướng hồn vòng phẩm chất lại một lần nữa tăng lên. Thân ảnh qua lại như con voi, trực tiếp vượt qua nửa cái thiên đấu đế quốc, rơi xuống một chỗ thôn trang miệng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Trần Thất Dạ dạo bước mà đi, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện quặng khu é đáng sợ, ngay cả bóng người đều không thấy một cái, mà tại cửa thôn chỗ dựng cổng vòm bên trên đã kết lên nện, hẳn là thật lâu không có người dọn dẹp. Trần lão sư, đây là một cái dâu quai nón lao đầu từ thao trường bên trong bước nhanh đi ra, trên thân còn đeo lớn như vậy ba lô, một mặt kinh hỉ nói, ngài rốt cục trở về à nha. Lý lão sư, Trần Thất Dạ nhìn xem hắn đầy người lạp tháp trang phục, nghi ngờ nói, có phải là xảy ra chuyện gì? Làm sao Sử Lai Khắc học viện liền thừa ngươi một người? Ngươi cái này có một bao lớn muốn đi đâu? Ta không phải liền là bị Phất Lan Đức viện trưởng an bài tại nơi này đợi ngài sao? Ngài hôm nay nếu là không về nữa ta cũng đi a. Lý lão sư một mặt kích động nói, ngài còn không biết ta. Chúng ta Sử Lai Khắc thất quái hiện tại ngay tại tham gia toàn đại lục hồn sư tinh anh thi đấu đâu. Nơi này chỗ nào còn có người? Thì ra là thế. Trần Thất Dạ gật gật đầu, xem ra quá khứ thời gian có hơn 1 năm. Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Hẳn là tại Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành. Chúng ta cái này 7 cái tiểu gia hỏa tấn cấp tổng quyết tái là tuyệt đối không có vấn đề, ta đã chú ý tốt xe ngựa, không bằng chúng ta cùng đi. Lý lão sư còn chưa nói hết, liền gặp Trần Thất Dạ thân ảnh hoa một thân biến mất. Đi, đi, đi. Lý lão sư tại chỗ ngốc trệ, Trần lão sư quả thật không phải người bình thường a. Đến vô ảnh, đi vô tung. Lý lão sư lắc đầu, hắn cũng không có làm suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng phía bên ngoài đi đến, bây giờ hiện đại lục đều chú mục hồn sư tinh anh thi đấu đã tiến vào tấn cấp thi đấu. Mà Sử Lai Khắc học viện chính là danh tiếng thịnh nhất một chỉ đội ngũ, hắn được sớm ngày tiến đến Vũ Hồn Thành chờ đợi tổng quyết tái khai mạc. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu tấn cấp thi đấu vì bảo hộ hồn sư một người an toàn cân nhắc, tấn cấp thi đấu là không cho phép bất luận cái gì đến người xem quan sát. Cho nên Lý lão sư chỉ có thể lựa chọn tiến về Vũ Hồn Thành. Tấn cấp thi đấu lấy 2 đại đế quốc đến phân khu. Thông qua thi dự tuyển 30 chi đội ngũ phân biệt tại riêng phần mình đế quốc tiến hành tranh tài, mà Sử Lai Khắc học viện thì là Thiên Đấu Đế Quốc bên này. Hoàng gia bãi săn ở vào Thiên Đấu Thành Tây Nam 50 cây số bên ngoài, bãi săn nội địa hình khó lường, diện tích rộng lớn, chính là hoàng thất nhân viên đi săn, huấn luyện địa phương. Ngày bình thường là quyết không cho phép mặc cho tờ nở dân tiếp cận địa. Từ hoàng gia kỵ sĩ đoàn 1 vạn người phụ trách tuần tra, thủ vệ, đồng thời cũng ở đây huấn luyện. Người tới xin dừng bước. Trần Thất Dạ vừa mới đến nơi này, liền bị hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhân viên ngăn cản xuống tới. Ta là Sử Lai Khắc học viện đạo sư, ta tìm đến Phất Lan Đức viện trưởng. Trần Thất Dạ thản nhiên nói, hắn cũng không có tính toán mạnh mẽ xuống tới. Những này hoàng gia kỵ sĩ cũng chỉ là tận trung cương vị mà thôi. Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn đã tấn cấp, bây giờ ngay tại tiến về Vũ Hồn Thành trên đường. Hoàng gia kỵ sĩ nghe được Sử Lai Khắc học viện 5 chữ lúc, trang nghiêm thần sắc bên trên hiện lên một tia kính sắc, lúc này giải thích nói: "Vũ Hồn Thành a?" "Biết." Trần Thất Dạ hỏi thăm một chút đại khái phương hướng, lặng yên mà đi. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện một đoàn người đã trước khi đến Vũ Hồn Thành trên đường đi hơn 10 ngày, đường xá cũng đã qua một nửa. 500 tên Thiên Đấu Đế Quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ vệ đội ngũ có thể so với hoàng thân quốc thích, chỗ đến, bất luận cái gì thành thị đều lấy tốt nhất hình thức tiến hành tiếp đãi. Trên đường càng là không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Hôm nay là đi đường thứ 11 ngày. Bởi vì tại tấn cấp thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, lúc này Sử Lai Khắc học viện là được an bài tại toàn bộ tiến về Vũ Hồn Thành trong đội ngũ vị trí trung ương. Đái lão đại, đang suy nghĩ gì đấy? Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ hướng Đái Mộc Bạch hỏi. Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu nói, không có gì. ngươi nói Trần lão sư hơn một năm nay đến cùng đi nơi nào, thật giống như biến mất, cũng không biết lần này toàn đại lục hồn sư tinh anh tổng quyết tái hắn có thể hay không tới. Nghe lời này, một bên áo tư tạp có chút lo lắng, theo lý thuyết, lấy lão sư thực lực, không có cái gì nguy hiểm mới là, nhưng ta trước đó luôn có một loại không rõ cảm giác. Yên tâm đi áo tư tạp, ta dám khẳng định hiện đại lục không ai có thể uy hiếp được Trần lão sư. Mã Hồng Tuấn một mặt sùng kính nói. Áo tư tạp gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng lúc. Đột nhiên một cỗ khí tức âm lãnh từ nơi không xa truyền tới. Bọn hắn chi này đội ngũ đi phần lớn là quan đạo, chỉ có tại có thể đi tắt địa phương mới có thể đi một chút vắng vẻ đường nhỏ. Mà lúc này, chính là siêu gần đạo thời điểm. Thân ở vào hai tòa không cao gò núi ở giữa, từ nơi này xuyên qua nghe nói có thể tiết kiệm mấy chục dặm lộ trình. Mà lại trong núi đường nhỏ mặc dù hẹp chút, thế nhưng được cho bằng phẳng, xe ngựa đi qua không có vấn đề gì cả. Khí tức âm lãnh là từ đường nhỏ hai bên trên núi truyền đến. Cảm giác được tự nhiên không chỉ là Đái Mộc Bạch, áo tư tạp bọn người. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn dẫn đội đại đội trưởng hét lớn một tiếng, sở hữu người cảnh giới, có biến. Hộ vệ tại chúng hồn sư bên người hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên lập tức giơ lên mình trong tay kỵ sĩ trường thương. Mà những cái kia hồn sư học viện đội dự thi viên môn lại là một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Nhiều như vậy thiên tài hồn sư tại nơi này, bọn hắn không cần lo lắng cái gì. Mặc dù tại về số lượng đến nói, những học viên này so hoàng gia kỵ sĩ đoàn thiếu đi rất nhiều. Cần phải thật đánh nhau, thực lực nhưng căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Huống chi, các học viện dẫn đội lão sư bên trong không thiếu cường giả, 6, 70 cấp hồn sư chí ít có hơn 10 vị. Dạng này một chi đội ngũ, đủ để đối mặt vạn người trở lên đại quân đoàn. Đúng lúc này, một vòng áo trắng thân ảnh xa xa đứng ở một bên trên gò núi mặt, hắn chính là chạy tới Trần Thất Dạ. Trần Thất Dạ ánh mắt ngắm hướng phía dưới đội ngũ, lộ ra giật mình thần sắc, xem ra là võ hồn điện phục kích, vừa vặn nhìn xem những tiểu tử này đều đến trình độ nào. Chợt thân ảnh vừa ẩn, biến mất ở trong màn đêm. Chương 146 tập sát mở ra. Màn đêm phía trên, mây đen che nguyệt. Trong bóng tối, vô số đá rơi như mưa rơi từ hai bên trên gò núi lăn xuống, những này đá rơi chẳng những xuất hiện phi thường đột ngột, mà lại hạ xuống đá lăn cũng tương đương chỉnh tề, hiển nhiên là một trận có dự mưu phục sát. Đường hẹp tăng thêm dốc đứng, loại địa hình này đối với chỉnh thể đoàn đội tác chiến đến nói phi thường bất lợi, kỵ sĩ đoàn cũng vô pháp lợi dụng hướng dốc đứng khởi xướng công kích, hoàng gia kỵ sĩ đoàn đại đội trưởng chỉ có thể vội vàng hạ đạt tăng tốc đi tới mệnh lệnh, mà những cái kia hạ xuống đá rơi cũng giao cho hoàng gia kỵ sĩ 500 thành viên đến đối kháng. Tại cái này thời điểm, liền hiện ra hoàng gia kỵ sĩ đoàn chỉnh thể tố chất. Mặc dù bọn hắn cũng không đều là hồn sư, nhưng chỉnh thể thực lực lại phi thường cứng hãn, dù là hai bên gò núi không cao lắm, nhưng đá rơi trọng lực xung kích hạ, vẫn như cũ để hoàng gia kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ lui về sau mấy bước, trong tay kỵ sĩ trưởng thương giơ cao, đối mặt đá rơi nên thương oanh kích. Thương động thạch rơi, 500 chiến sĩ tề chỉnh thương kích hợp thành một đạo phòng tuyến thép, tại như thế bất lợi địa hình bên trong, vậy mà không có để một khối đá từ trước người mình thông qua. Đá rơi chỉ là thứ một đợt. Đái Mộc Bạch nhăn nhăn lông mi, mặc dù rung động tại 500 chiến sĩ ứng biến tố chất, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng một màn trước mắt liền vẹn vẹn đá rơi mà thôi. Mập mạp, áo tư tạm, chúng ta trước tiên lui quá khứ. Đái Mộc Bạch tà mâu bốn phía tạo động, hoàng gia kỵ sĩ đoàn chính là Thiên Đấu Đế Quốc vương bài bộ đội, mà nơi này vẫn là Thiên Đấu Đế Quốc địa bàn cũng dám dạ tập, hiển nhiên không thể nào là thổ phỉ đơn giản như vậy. Một bên áo tư tạm cùng Mã Hồng Tuấn nghe vậy thân hình di động, hướng Liễu Nhị Long cùng Phất Lan nước chỗ hội tụ, lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái cùng bốn tên dự bị đội viên theo sát lấy hai người nhanh chóng tiến lên. Liễu Nhị Long tính tình hơi lớn, đang muốn xông lên gò núi giết chóc một phen lúc, lại bị Phất Lan nước ngăn cản. "Đừng xúc động." Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù có một chút cỡ lớn đạo tặc đoàn thể, nhưng bọn hắn đều là tin tức linh thông, hai nghe phương, tuyệt không có khả năng tập kích chúng ta dạng này đội ngũ, hiển nhiên là một ít thế lực xuất thủ, bây giờ Tiểu Cương không tại, chúng ta không cách nào phát huy ra tốt nhất sức chiến đấu, bảo hộ bọn nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nghe Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long mặc dù trong lòng có chút xem thường, nhưng cũng phản bác không được. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi, một chút đặc biệt cự đại mà hòn đá đã đánh tới hướng trong đội ngũ. Tại loại này thời điểm, liền hiện ra các hồn sư thực lực. Cái này vài ngày đấu đế nước các đại cao cấp hồn sư học viện các tinh anh căn bản không có bất luận cái gì bối rối. Riêng phần mình phóng xuất ra mình võ hồn, đem hệ phụ trợ hồn sư bảo hộ ở bên trong, cường công hệ cùng phòng ngự hệ đè vào bên ngoài. Hòn đá bay tới, ngay lập tức sẽ bị đánh nát, thậm chí không thể ảnh hưởng đến đội ngũ tiến lên rút lui tốc độ. Mắt thấy, hai tòa gò núi ở giữa đoạn này đường liền muốn thông qua, phía sau hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng đã bắt đầu đoạn hậu rút lui. Đúng lúc này, không biết từ cái gì địa phương vang lên một tiếng huýt, hai bên sườn núi phía trên, đột nhiên xuất hiện lấy ngàn mã tính người áo đen, lấy cực kỳ kinh người tốc độ hướng về phía dưới lao đến. Lúc này, hoàng gia kỵ sĩ đoàn còn tại rút lui quá trình bên trong, 15 sở học viện các hồn sư chỉ có thể dựa vào mình lực lượng bảo vệ mình. Người áo đen rất nhiều, lít nha lít nhít tại hắc ám bên trong tạo nên một cỗ túc sát cảm giác, chiến đấu hết sức căng thẳng. Gò núi phía trên, có một vệ không cân đối thân ảnh đang yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn đứng cực cao, chỉ là áo trắng quá rõ ràng. Trần Thất Dạ tựa tại một gốc cây bên trên, ánh mắt chú hướng phía dưới một đám thân ảnh quen thuộc bên trên, bọn hắn đều có chút biến hóa, ngăn cách hơn một năm thời gian, cả đám đều trưởng thành không ít. 1.500 người vây công 15 sở học viện, mỗi sở học viện phân đến cơ hồ đều là 100 tên tả hữu địch nhân, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Đường Tam liền phát hiện vấn đề. Những người áo đen này tốc độ, lực lượng đều coi như không tệ, chỉ sợ là trải qua huấn luyện chiến sĩ. Đường Tam thấp tố một tiếng, làm khống chế hệ hồn sư, nhất không sợ chính là quần chiến, Lam Ngân Thảo nháy mắt phóng thích, dọc theo mặt đất văng ra tứ tán, thật nhanh nhào về phía địch nhân, phàm là tới gần đối thủ, đều sẽ lập tức bị Lam Ngân Thảo cuốn lên. Không cần lãng phí hồn lực. Phất Lan Đức đón một hồn vương oanh kích về sau đối mọi người quát, chỉ sợ cái này một đợt tập kích vừa mới bắt đầu. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên nhảy lên, võ hồn ra thân, một trưởng đem một người áo đen trực tiếp đánh bay, chuyển hướng Áo Tư Tạp nói, "Tiểu áo, ngươi phụ trách bảo hộ Vinh Vinh." "Không có vấn đề." Áo Tư Tạp mỉm cười, thân ảnh lóe lên lúc, liền nghe được một câu tiếng cười lạnh, "Trước hết giết cái này hệ phụ trợ hồ sư." Thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh giữa trời tránh đến, bọn hắn trên thân rung động lấy bốn cái hồn hoàn, rõ ràng là hồn tông. Chỉ là thân ảnh mới đến một nửa lúc, Lam Ngân Thảo đột nhiên từ mặt đất dâng lên, nháy mắt đem bọn hắn cuốn quanh. Chợt làm một vòng kiếm quang lướt qua, lập tức mang đi hai người tính mệnh. Ừm. Không sử dụng võ hồn cũng có thể bổ ra kiếm khí rồi. Xa xa, Trần Thất Dạ trong ánh mắt có mấy phần tán thưởng, xem ra hơn một năm nay Áo Tư Tạp không có đem kiếm ý vứt xuống. Hình tượng nhất chuyển. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên những người áo đen này đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện mảy may không chiếm được tốt, chỉ cần một đường tam lực khống chế liền để bọn hắn khó mà bài trừ. Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh hướng Vinh Vinh kia tụ lại, ra cắt thần nỗi chuẩn bị. Đường Tam cười lạnh một tiếng, bảy người cơ hồ cùng một động tác, trong tay thình lình nhiều hơn một cái vũ khí. Tại âm vang kim loại tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bảy chiếc ra cắt thần nộ phun ra ra tử thần khí tức, mỗi người 16 cây, hết thảy hơn 100 tên nọ phun ra. Xen lẫn thành một chương tràn ngập khí tức tử vong lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, an khớp mà không dứt. Tiểu áo hậu phương. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Áo Tư Tạp trong tay một nắm, lão tử có đem đại bảo kiếm. Một kiếm đánh rớt, bóng đen nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, cơ hồ dùng không dám tin thanh âm, song, song, song sinh võ hồn. Đáng tiếc hắn đã mất đi sinh mệnh. Làm tốt phòng ngự. Đường Tam thấp giọng một câu, liền gặp các loại ám khí từ hắn trong tay bắn ra, liên tục tiếng kêu thảm thiết rốt cục khiên động người áo đen thần kinh. Đột ngột dâng lên hào quang để Sử Lai Khắc Học Viện một phương cấp tốc tụ lại. Một cỗ cường hoành áp lực trực diện quét về phía Đường Tam, thậm chí để ám khí của hắn nhao nhao ép xuống. Ba tên người áo đen xuất hiện tại trước mặt bọn họ lúc, Sử Lai Khắc Học Viện một phương sắc mặt động dung, bởi vì kia rung động hồn hoàn đại biểu bọn hắn thực lực. Vòng. Thất hoàn. Thất hoàn. Ba người này chính là hồn đấu la cùng hai tên hồn thánh tổ hợp. Vô cùng cường hoành hồn lực ba động nháy mắt bộc phát, đem Đường Tam phóng ra 6 quả tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan ngăn cản xuống tới, chợt là một đạo đáng sợ đao quang hướng phía Đường Tam chém tới. Thế nhưng là, Đường Tam thân ảnh nháy mắt biến mất. Thuấn di. Áo Tư Tạp ma cô chàng. Sau một khắc, Đường Tam xuất hiện tại mọi người bên cạnh, trên trán có chút mồ hôi, nguy hiểm thật, may mắn có tiểu áo ma cô chàng. Bọn hắn tới. Áo Tư Tạp thấp giọng nói, liền gặp kia ba đạo thân ảnh cấp tốc tiếp cận. Sử Lai Khắc Học Viện sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, một hồn đấu la, hai hồn thánh, dạng này tổ hợp thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như Trần lão sư tại nơi này liền tốt. Mã Hồng Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt, đối mặt hồn đấu la, cho dù là Hoàng Kim Thiết Tam Giác cũng chưa chắc liền có thể đối kháng, mà dưới mắt tình huống càng thêm hiểm trở, chỉ có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức căn bản ngăn không được. Nào có nhiều như vậy nếu như. Đái Mộc Bạch tà mâu ngưng lại, cùng Đường Tam liếc nhau một cái, đều thấy được sự kiên định trong mắt đối phương. Áo Tư Tạp cầm kiếm nơi tay, võ hồn tiếp xúc, đột nhiên trường kiếm có một tia rung động, kiếm ý giạt rào mà lên, không đúng, giống như... Thế nào? Đường Tam lông mi nhíu một cái, liền gặp Áo Tư Tạp ánh mắt ngưng hướng về phía ở xa trên sườn núi phương. Không có gì, khả năng ta cảm ứng sai. Áo Tư Tạp lắc đầu. Hoa Đào ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nhưng không có thời gian tha cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bên kia chiến đấu đã dẫn đầu bắt đầu. Phất Lan Đức mặc dù cũng là hồn thánh, nhưng hồn lực đã tiếp cận tháng 7 năm 19 cấp. Tại hồn thánh bên trong tuyệt đối là tồn tại cường đại, hắn đối thủ là một chắp cánh hổ hồn thánh. Hai người chiến đấu trực tiếp tại không trung triển khai. Liễu Nhị Long đối thủ là một thiết giáp rùa hồn sư, công kích của nàng cố nhiên cường hành, nhưng nàng kia phòng ngự của đối thủ cũng là không thể phá vỡ. Áo đen che mặt hồn đấu la ánh mắt trực tiếp rơi vào Sử Lai Khắc Thất Quái bên trên, trong hai mắt quang mang lập tức biến âm độc. Trong miệng phát ra hét dài một tiếng, đằng không mà lên, thẳng đến Sử Lai Khắc Học Viện cái này 11 tên học viên đánh tới. Kim sắc quang mang từ áo đen che mặt đấu la trên thân bộc phát ra, hai tay tại không trung chấn động ở giữa, đã biến thành một đôi cánh chim màu vàng, càng thêm khổng lồ kim sắc quang ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn, quần áo trên người bị kim sắc lông vũ thay thế, lộ ra võ hồn chân dung. Vậy mà là một con kim sắc đại ưng. Cánh thành hình đồng thời, hai cánh tay của hắn đã từ cánh chỗ thoát rời đi, hóa thành hai con bén nhọn lưỡng chảo. đồng thời thân thể cũng bắt đầu co lại nhanh chóng biến hóa, cùng hắn phía sau Kim Ưng huyễn tượng càng lúc càng giống. Chiến đi. Đái Mục Bạch buộc phát ra khí thế. Sử Lai Khắc Thất Quái nháy mắt hình thành tốt nhất trạng thái chiến đấu, chuẩn bị nên chiến tên này Ưng Võ Hồn Hồn đấu la lúc, đột ngột một thanh âm vang lên triệt, "Ưng huynh, khi dễ tiểu hài tử không tốt ta." Nương theo lấy thanh âm giả nua vang lên chính là một cỗ nhu hòa khí tức. Cỗ khí tức này bao trùm trên người Sử Lai Khắc Thất Quái, kia võ hồn chân thân mang đến áp lực lập tức chợt nhẹ. Bảy người như chút được gánh nặng hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, rõ ràng là rung động lấy cái hồn hoàn hồn đấu la. Chương 147 bầu trời một tiếng vang thật lớn. Đây là người vóc người gầy cao lão nhân, tóc bạc trắng, tại tấm màn đen hạ lộ ra chói sáng. Hắn trên tay cầm 4 mét có hơn quải trượng đầu rồng, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt hào quang, bộ pháp ăn khớp, đảo mắt đã đến trước mặt mọi người, nhấc lên ánh mắt nhìn về phía không trung hiện lộ ra võ hồn chân thân Kim Ưng Hồn Đấu La, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng. Lão nhân này Sử Lai Khắc Thất Quái đều biết, chính là lúc trước tinh đấu đại xâm lâm bên trong gặp phải Long Công mạnh thủ. Lúc ấy Long Công xà bà còn cho bọn hắn đưa tới 2 cái hồn hoàn, một trận bị Mã Hồng Tuấn ca tụng là cái thế phúc tinh. Chỉ là khiếp sợ Trần Thất Dạ thực lực, Long Công cũng chỉ có thể im lặng rời đi, chỉ là mọi người không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp được hắn. Áo đen hồn đấu la nhìn thấy người tới, hai con ngươi có chút co vào, "Long Công, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Long Công nghe vậy lắc đầu cười nói, "Là các ngươi tìm đến phiền phức, làm sao lại thành ta xen vào việc của người khác rồi? Huống chi ta cháu gái cũng tại lần này dự thi học viên bên trong, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ trơ mắt nhìn xem các ngươi tổn thương nàng?" Chỉ là không nghĩ tới, Đường Đường Ưng huynh làm lên cấp đường hoạt động, thật là khiến người ta khó hiểu a. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Sử Lai Khắc mọi người mới kịp phản ứng, nguyên lai hắn cháu gái cũng tại trong đội ngũ, vậy liền không kỳ quái Mạnh Thục sẽ ra tay. Về phần cướp đường nói chuyện, thuần túy là châm chọc mà thôi. Nếu như đạo phỉ đều có hồn đấu la tọa chấn, cái này đại lục chỉ sợ sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Kim Ưng hai con ngươi ngưng lại, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói, "Long Công, ngươi hẳn là biết cùng chúng ta đối nghịch hậu quả. Chuyện hôm nay không phải ngươi cấp độ này có tư cách tham dự." "Tư cách a?" Long Công trong mắt lệ quang lóe lên, mảy may không có vẻ sợ hãi, "Ngươi coi ta là dọa lớn sao? Lọ vừa đi ở dạ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ta lão đầu tử cứ như vậy một cháu gái, hôm nay liền phong hào đấu la tới, lão đầu cũng phải đấu một trận." Nói, trên người hồn hoàn trên dưới rung động, tạo nên hào quang, hồn đấu la khí thế hết sức căng thẳng, mảy may không có nhượng bộ ý tứ. Kim Ưng ánh mắt đảo qua chiến trường, ương thị lực cỡ nào sắc bén, trong nháy mắt, hắn ngay tại trên chiến trường tìm được đồng dạng vung vẩy lấy quả trượng, xà bà chiêu thiên hương. Xà bà chiêu thiên hương đã là hồn thánh cấp bậc, đầu rắn quải trượng vung vẩy lấy hào quang, lấy sức một mình ngăn chặn hai tên hồn vương công kích. Đối mặt Kim Ưng ngưng tới ánh mắt, xà bà mảy may không có tránh lui, lạnh lùng chừng về đối phương. Lọ Hứa Đi Ơ Dạ thu hồi ánh mắt, đối mặt cùng cấp bậc hồn đấu la, hắn chưa hẳn liền có thể thắng qua Long Công. Dù là Ưng võ hồn đối long xà quải trượng đều có nhất định tác dụng khắc chế, nhưng còn có xà bà chiêu thiên hương tại một bên lực trận. Muốn biết cái thế long xà hợp thể kỹ uy danh lan xa, kia là có thể đối cứng phong hào đấu la kỹ năng. Nghĩ đến nơi này, Lọ Hứa Đi Ơ Dạ trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn, tiếng kêu chói tai lập tức phá không vang vọng. Long Công Mạnh Thục nghe tiếng biến sắc, vậy mà còn có cường giả. Lọ Hứa Đi Ơ Dạ cười lạnh, khinh miệt nói ra, "Long Công, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo xà bà rời đi đi, ngươi cháu gái chúng ta là tuyệt sẽ không tổn thương. Nếu là hiện tại không đi, đợi chút nữa ngươi muốn đi cũng đi không được, ngươi hẳn là biết sau lưng ta chính là tồn tại gì, ta bất quá chỉ là binh sĩ mà thôi." Long Công nghe vậy cố gắng trấn định, nhưng trong lòng thì như là nghiêng trời lệch đất hãi nhiên tại cuộn. Lọ Hứa Đi Ơ Dạ là thân phận gì, hắn nhất thanh nhị sở, chi cho nên không có điểm tên thân phận, đơn giản cũng là muốn lưu lại sau cùng một tầng da hổ lôi kéo nhau mà thôi, nếu là mở ra tầng da này, sợ rằng sẽ là không chết không thôi cục diện. Xa xa, Mạnh Thục thấy được một vòng áo trắng thân ảnh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vậy mà là hắn. Thanh âm của hắn còn không có rơi xuống, Sử Lai Khắc Thất Quái nào nào, liền gặp kia âm nhu thanh âm xa xa chuyển đến, "Lọ Hứa Đi Ơ Dạ, ngươi thật sự là càng ngày càng phế đi, ngay cả mấy tiểu tử kia đều không giải quyết được a." Chính là thanh âm này đến lúc, trước mặt bọn hắn thình lình nhiều hơn một cái che mặt người áo trắng. Hắn cái này một bộ áo trắng đứng ở dưới màn đen phá lệ rõ ràng, đứng chắp tay, cực kỳ khoan thai. Cái này người một xuất hiện, Sử Lai Khắc Thất Quái không có bao nhiêu rõ ràng cảm giác, Mạnh Thục lại là khí cơ vì đó cứng lại, khó mà kháng ép liên tiếp lui mấy bước, sắc mặt kỳ biến, tái nhợt không ít. "Lao đầu tử." Xà bà chiêu thiên hương động tác cực nhanh, một tiếng phía dưới, lập tức tiến lên, một cái tay còn lôi kéo mình cháu gái, vợ chồng hai người khí thế ngưng hợp thành một. Long xà giao hòa hạ, mới khó khăn lắm ngăn cản được che mặt người áo trắng kiến tạo vô hình áp lực. Sử Lai Khắc Thất Quái nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện người áo trắng không khỏi khẽ giật mình, Mã Hồng Tuấn trước hết nhất mở lời, "Đái lao đại, ngươi có không có cảm thấy cái này chắp tay động tác rất giống một người?" "Trần lão sư." Đái Mục Bạch lập tức trả lời, sau đó lại lắc đầu nói, "Kém xa, không có Trần lão sư loại kia khí chất." "Đều cái gì thời điểm, các ngươi còn có rảnh rỗi nói chuyện thiếm?" Chu Trúc Thanh lạnh như băng trừng Đái Mục Bạch cùng Mã Hồng Tuấn một chút. đứng tại Ninh Vinh Vinh bên cạnh tùy thời ứng đối đột phát tình huống. Đường Tam bảo hộ ở Tiểu Vũ trước người, cùng áo tư tạp liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đôi mắt trùng kiên quyết. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cái thế long xà. Lúc này người áo trắng phát ra một tiếng yêu dị cười quái dị, bản tọa tới, còn không mau cút đi. Ngươi nên biết chuyện này tầm quan trọng, hiện tại không lăn, đợi chút nữa cũng không cần lăn. Lời này mới ra, Long Công dùng khiểm nhiên ánh mắt nhìn thoáng qua Sử Lai Khắc mọi người, hiển nhiên hắn sợ. Mang theo xà bà xoay người rời đi, không có một lát dừng lại. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc nhìn ra da của mình, vừa muốn nói gì, lại bị Mạnh Thục ánh mắt bén nhọn ngừng lại, mang lên Mạnh Y Nhiên hướng hậu phương rút lui thẳng đến. Người áo trắng ánh mắt chuyển hướng không trung kỳ mừng, có chút không kiên nhẫn nói, còn không nhanh thu thập bọn hắn, còn muốn ta động thủ không thành. Vâng, đại nhân. Khổng lồ áp lực lần nữa tràn ngập trên người Sử Lai Khắc thất quái. Dọa đi cái thế long xà, chứng minh cái gì hô quát hồn đấu la, ý vị như thế nào đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ tên này người áo trắng thực lực. Ở xa chú mục Trần Thất Dạ khẽ lắc đầu, đang muốn xuất thủ lúc liền gặp một vòng thân ảnh quen thuộc đạp đạp bắn gọn, lập tức không khỏi buồn cười, ta nhớ được hắn giống như không có tiến về Vũ Hồn Thành. Sau đó lắc đầu, có lẽ là hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, hai ngón cũng một, hướng hư không bên trên một điểm, giữa bầu trời bỗng nhiên nhấp nhoáng một đạo như là thiểm điện sấm sét hàn quang. Đạo này hàn quang đến cựu thiên hạ xuống, mang theo sức mạnh đáng sợ giữa không trung nổ tung. Toàn bộ trên đường núi vang dội đình thai nhức góc cầm ẩm. Tất cả mọi người bị một tiếng này chỗ rung động, thậm chí có ngắn ngủi đình trệ, sau đó bọn hắn liền thấy ngọn núi phía trên có kim quang vàng rực một rơi mà xuống, vạch phá gần 100 mét không gian, cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, liền ầm vang rơi đập trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy đầy trời bụi mù, toàn bộ trên sơn đạo, phảng phất đều run rẩy một chút. Yêu liền kia che mặt người áo trắng cũng là vì đó khẽ giật mình, Sử Lai Khắc thất quái càng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Hắn trên thân có 8 cái hồn hoàn tại rung động, cùng bạo khí thế càng quét, nháy mắt đem bụi mù thổi tan, lộ ra chân dung. Ai, dám, tổn thương, hại, hắn, nhóm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Lao Triệu lóe sáng đăng tràng. Rõ ràng là bất động minh vương Triệu Vô Cực. Triệu lão sư. Mọi người đột nhiên khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này thời điểm, Triệu Vô Cực vậy mà xuất hiện. Mà lại, hắn còn tấn thăng hồn đấu la. Triệu Vô Cực xuất hiện là tại Trần Thất Dạ ngoài ý liệu, đồng dạng Sử Lai Khắc một phương cũng không nghĩ tới Triệu Vô Cực vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, hơn nữa còn là lấy hồn đấu la thân phận xuất hiện. Càng quan trọng hơn là kia ra sân phương thức, tăng thêm mỗi chữ mỗi câu tiếng gầm gừ, để Sử Lai Khắc thất quái nhất là cảm động. Võ hồn phụ thể, đem hắn nguyên bản dáng người cất cao không ít, trở nên nhu hãn, toàn thân kim quang chói mắt, tại hắc ám bên trong chiếu rọi ra một mảnh kim màu. Dám làm tổn thương học sinh của ta, ngươi làm ta Triệu mỗ người nắm đấm không dám giết người sao? Triệu Vô Cực nâng lên hung lệ ánh mắt ngưng hướng phía trước hai người, một cỗ cuồng bạo khí thế không ngừng tại doanh ngưỡng, như có cuồng phong tại gào thét, hắn hồn hoàn không ngừng trên dưới rung động, nhìn xem cực kỳ cường đại. Nghe được câu này, Sử Lai Khắc thất quái thần sắc khác nhau, cho dù là như thế khẩn trương thời khắc nguy hiểm, Đái Mộc Bạch vẫn là không nhịn được vô vô cái chán, Triệu lao sư trúng độc quá sâu. Sáu người khác rất khó cười ra tiếng, bởi vì hoàn cảnh thực sự quá nguy cấp, nhưng vẫn là không nhịn được gật gật đầu. Mặt khác bốn tên dự bị học viên thì là hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu bọn hắn trong lời nói ý tứ. Chúng độc? Bên trong cái gì độc? Ở xa, Trần Thất Dạ nghe được Triệu Vô Cực gào thét, lập tức mặt sầm lại. Chương 148 Bất Động Minh Vương VS Phong Hào Đấu La. Trên đường núi chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long Dư Quang nhìn thấy cái này vạch kim quang lúc cũng là nao nao. Một chỗ khác còn có cái thế long xà vợ chồng cùng bọn hắn cháu gái Mạnh Ý Nhiên. Triệu Vô Cực vậy mà cũng tới. Lao đầu tử, ngươi nói kia người có thể hay không? Triệu Thiên Hương dừng lại thân hình, hít một hơi thật sâu hỏi. Mạnh Thục trong mắt quang mang chớp liên tục, nháy mắt đảo qua quanh mình, lắc lắc đầu nói, không có phát hiện, mặc kệ như thế nào, đối phương bối cảnh quá lớn, chúng ta không thể lại cắm tay, coi như cái kia phong hào đấu la tới, cũng chưa chắc có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Bọn hắn làm sao lại xuất thủ? Triệu Thiên Hương đầy mắt nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Mạnh Y Nhiên kinh ngạc nghe mình ra ra mãi mãi đối thoại, không rõ cho nên. Giữa sân, Triệu Vô Cực khí thế đã mở, cuốn lên như vòng xoáy bụi mù. Hắn vốn là lớn một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hai mắt trợn tròn, bây giờ tại võ hồn chân thân gia trì hạ, kim quang lóa mắt, khí thế như hồng, liền như là một tôn nộ mục kim cương nằm ngang ở Sử Lai Khắc thất quái cùng hai người kia ở giữa. Bất Động Minh Vương, kia che mặt người áo trắng nhìn xem phóng thích võ hồn chân thân Triệu Vô Cực, một tiếng khinh miệt nghi hoặc từ trong miệng hắn phun ra, chỉ là một cái hồn đấu la cũng dám như thế đại khẩu khí, thật sự là không biết sống chết. Triệu lão sư, người kia chỉ sợ là. Đường Tam sau lưng hắn thấp giọng nói, chỉ là tiếng nói tại một nửa lúc bị Triệu Vô Cực khoát tay đánh gãy, bởi vì một vòng truyền âm rơi vào trong thai của hắn, hắn có chút giơ lên ánh mắt, liền gặp được kia xóa xa cách đã lâu thân ảnh, Trần Thất Dạ đến rồi. Triệu Vô Cực hai con ngươi nháy mắt lóe ra tinh quang. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn hạ, Triệu Vô Cực đột ngột cười ha hả, chỉ là một cái phong hào đấu la, ta Triệu mẫu người còn không để tại trong mắt. Thanh âm này cơ hồ là rung khắp tại trên đường núi, cuồng vọng đến cực điểm rung động vang để ăn khớp chiến đấu lần nữa trệ ở. Chỉ là một cái phong hào đấu la. Đây là cỡ nào cuồng vọng lời nói, hơn nữa còn là xuất từ một cái hồn đấu la trong miệng. Cho dù chém giết chính kích liệt song phương cũng chớp mắt bên trong tách ra thân ảnh, bởi vì phong hào đấu la bốn chữ lực uy hiếp thực sự là quá lớn. Phất La Đức cùng Liễu Nhị Long thân ảnh giao thoa chớp liên tục, lui trở về. Sau đó bọn hắn ngây ngẩn cả người, liền gặp Triệu Vô Cực một bước bước lên trước, chắp hai tay sau lưng, cao cao hất cằm lên, thậm chí ngay cả võ hồn chân thân đều thu, ánh mắt mang theo khinh thường nhìn về phía trước che mặt người áo trắng, thản nhiên nói, hiện tại lăn còn kịp, không phải chờ chút ngươi nghĩ lăn tất cả cút không được nữa. Lời này mới ra, mọi người ngây ra như phỗng. Cuồng vọng vô biên vô hạn. Trước đó che mặt người áo trắng lấy khí thế áp bách cái thế long xà, kia là thực sự phong hào đấu la khí thế, cho nên mới nói ra để cái thế long xà lăn, khiếp sợ thực lực bối cảnh, cái thế long xà không dám có một lát dừng lại, chạy. Triệu Vô Cực mặc dù buộc phát ra hồn đấu la khí thế, nhưng hắn đối mặt không phải hồn thánh, mà là phong hào đấu la, thế mà để đối phương lăn. Triệu Vô Cực, ngươi trước dẫn bọn hắn rời đi, ta cùng Phất Lan Đức đến đoạn hậu. Liễu Nhị Long hai mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, rơi xuống Triệu Vô Cực bên cạnh nói. Phất Lan Đức cũng lui về tới, đối Triệu Vô Cực gật gật đầu, trong mắt một vòng kiên quyết mảy may không có che giấu, cho dù là chết, hắn cũng phải bảo vệ những hài tử này. Các ngươi ai cũng đi không được. Kia che mặt người áo trắng giận quá thành cười, trong tay Kỷ Nhung Thông Thiên Quốc huy động, tử sắc đại hoa đón gió tung bay, hắn trên người chín cái hồn hoàn bên trong có ba cái lặng yên lóe sáng một chút, tốc độ cực nhanh, khiến người vô pháp bắt được đến tột cùng là cái nào hồn hoàn làm ra tác dụng. Quả nhiên là phong hào đấu la. Chín cái hồn hoàn chợt lóe lên lúc, mọi người lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ có Triệu Vô Cực vẫn như cũ đứng chắc tay, dù là tại không trung đã tạo thành một cái khổng lồ đóa hoa màu tím, phong hào đấu la khí thế sắp càn quét xuống tới lúc. Triệu lão sư. Hậu phương Sử Lai Khắc mọi người kinh hãi phát ra tiếng la, liền gặp kia khổng lồ đóa hoa màu tím một mực ngưng tại không trung, quả thực là hàng không xuống tới. Mọi người sững sờ, khó có thể lý giải được nhìn trước mắt một màn này. Che mặt người áo trắng đồng dạng kinh hãi tại chỗ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ kiếm ý đem mình áp chế gắt gao. Kiếm đạo Trần Tâm, đi ra cho ta. Che mặt người áo trắng nổi giận gầm lên một tiếng, đường đường kiếm đấu la còn muốn như vậy giấu đầu lộ đuôi sao? Nghe được tiếng quát của hắn về sau, Ninh Vinh Vinh trước hết nhất lộ ra nét mừng, nguyên lai là Bùi Gia Gia đến rồi. Chúng ta được cứu. Là kiếm đấu la sao? Còn lại lục quái liếc nhau một cái, mọi người không hiểu nghĩ đến một cái kẻ càng đáng sợ hơn, các ngươi nói, Triệu lão sư dám cuồng vọng như vậy, có phải hay không là? Lão sư, nhất định là lão sư đến rồi. Áo Tư Tạp nháy mắt kích động lên, cặp mắt đào hoa lấp lánh chiếu sáng rạng rỡ hào quang. Đông. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy thanh âm của bọn hắn, liền gặp Triệu Vô Cực thứ hai hồn hoàn lưu chuyển ra hào quang, cả người hướng phía kia che mặt người áo trắng vỗ tới một trường. Cái này, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương rung động. Trên đường núi, sở hữu người cũng đình trệ chiến đấu, ánh mắt nhao nhao tụ tập tại kia áo trắng phong hào đấu la cùng Triệu Vô Cực phía trên. Đại lực, Kim Cương Trưởng. Triệu Vô Cực bỗng nhiên một trường vỗ ra, cả người bên ngoài thân hư ảo ra một đầu to lớn gấu ảnh, gấu triển lãm ảnh mở thân hình. Như giống như Thái Sơn áp đỉnh to lớn hư trưởng ầm vang hướng phía áo trắng phong hào đấu la nện xuống. Ầm ầm một tiếng rung động địa chấn trời tiếng vang. Tại sở hữu người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, kia trên thân rung động lấy 9 cái hồn hoàn phong hào đấu la vậy mà tại không trung bình di mấy chục mét, ầm vang nện ở trên núi mặt, lăn xuống vô số hòn đá, cuốn lên một mảng lớn khói bụi. Giờ khắc này, sở hữu người, bất luận là học viện một phương, vẫn là người áo đen một phương, đều ngốc trệ tại chỗ. Không trung lọ hứa đi ở dạ thậm chí không dám tưởng tượng. Đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận hãi nhiên nhìn xem trong sân Triệu Vô Cực, run giọng nói, cái này, đây quả thật là hồn đấu la sao? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Vô Cực tại sở hữu người không dám tin ánh mắt bên trong, đứng chắc tay, ánh mắt mang theo khinh miệt liếc nhìn ngọn núi kia rơi xuống áo trắng thân ảnh, thản nhiên nói ra, ngươi thật coi ta Sử Lai Khắc học viện không người sao? Lời này rơi xuống, Sử Lai Khắc học viện một phương lại là ngốc trệ tại chỗ. Ta làm sao chưa từng phát hiện Triệu lão sư như thế cường đại a? Mới tới dự bị học viên Tạ Lọn há mồm trợn mắt nhìn xem giữa sân ngạo nghệ chắp tay Triệu Vô Cực, trong mắt tràn ngập tràn đầy kính ngưỡng, có loại muốn cúng bái tại chỗ cảm giác. Triệu Vô Cực có mạnh như vậy sao? Liễu Nhị Long mục nạp nhìn xem Triệu Vô Cực, nghi hoặc hỏi. Quỷ biết. Phất Lan Đức lập tức có loại ngày chó cảm giác, hắn nhận biết Triệu Vô Cực lâu nhất, nhất hàng mặc dù cường hãn, nhưng tuyệt đối không có cường hãn đến có thể vượt qua mười mấy cấp cưỡng chế phong hào đấu la thực lực. Chân Tâm, ngươi mẹ nó đi ra cho ta. Ma quỷ, còn chưa động thủ lại trì hoan xuống dưới tự gánh lấy hậu quả. Âm nu thanh âm lập tức bắt đầu cuồng bạo, ánh sáng chói mắt rời núi thể phía trên ngưng ngược lại ra, thân là phong hào đấu la cúc hoa quan bạo nộ rồi. Toàn thân khí thế nâng đến cực hạn, ầm ầm một tiếng hạ, bụi mù tứ tán. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, một vòng bóng đen quỷ dị lặng yên mà đến, mọi người trong lòng lại là bỗng nhiên trầm xuống. Khiến người cảm thấy hoảng sợ là, cái thân ảnh kia vậy mà không cách nào thấy rõ, cho dù là Đường Tam Tử cực ma đồng cũng chỉ có thể bắt được một cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Áo trắng Phong Hào Đấu La từ ngọn núi phía trên phiêu nhiên mà ra, mặc dù mạnh gánh Triệu Vô Cực đại lực kim cương trưởng, nhưng chân chính tổn thương cơ hồ không có, chỉ là bị bụi mù lượn lờ bên ngoài thân, lộ ra có chút chật vật mà thôi. Cúc Hoa Quan, ngươi đường đường một cái Phong Hào Đấu La lại bị Hồn Đấu La đánh bay, thật sự là càng sống càng trở về. Bóng đen vừa hiện, ngay cả liếc đều không có liếc nhìn Sử Lai Khắc một phương, ngược lại đối Cúc Hoa Quan trêu chọc. Chỉ là hắn ngưng ra hồn hoàn để mọi người cười không nổi. Chín hoàn rung động, hào quang lóa mắt, thình lình lại là một tôn Phong Hào Đấu La. Chương 149 kiếm đến. Lao Triệu, Phất Lan nước hét lớn một tiếng, liền gặp Triệu Vô Cực vẫn như cũ đứng thẳng Sử Lai Khắc mọi người phía trước, vẫn như cũ đứng chắp tay, ánh mắt ngưng hướng lên bầu trời bên trên hai tên Phong Hào Đấu La, một bộ không sợ hãi bộ dáng. Xa xa, một vòng áo trắng thân ảnh lắc đầu cười một tiếng, chậm rãi mà xuống. Cùng lúc đó, một kiếm giữa trời diệu, hào quang rơi nhân gian. Mọi người đôi mắt ngưng lại, liền gặp hai tên Phong Hào Đấu La ngưng ra khí thế phảng phất bị cắt ra, chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh xuống tới. Vậy mà là ngươi? Đạo hắc ảnh kia ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một vị lao nhân đột ngột xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, không nhuốm bụi trần áo trắng, ngân sắc sợi tóc trải vớt cực kỳ chỉnh tề, hắn trong tay có một thanh kiếm, dài ước chừng ba thước, không có bất kỳ trang sức gì, toàn thân thuần ngân trường kiếm. Kiếm Đấu La. Chân Tâm. Cúc Hoa Quan khẽ run lên, thậm chí cảm thấy mình lòng bàn tay có chút ướt át, kia là mồ hôi. Dù là cùng là Phong Hào Đấu La, cũng có tương đối chênh lệch, Kiếm Đạo Chân Tâm, danh xưng công kích mạnh nhất Phong Hào Đấu La, cho dù là Đường Hạo cũng chưa chắc liền có thể 100% thắng qua người này. Huống hồ, mọi người đều biết, Kiếm Đấu La Trần Tâm chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai đại Phong Hào Đấu La một trong. Hắn đến rồi. Như vậy vô cùng có khả năng, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, danh xưng hiện đại lục mạnh nhất phụ trợ nhân vật chữ Phong Chí cũng cực khả năng ngay tại nơi này. Trần Tâm, ngay cả ngươi cũng tới lội vũng nước đục này sao? Cúc Hoa Quan ngoài mạnh trong yếu nói. Sau một khắc, lưu ly giữa trời ngưng chuyển, một chiếc lưu ly một chiếc đèn, thất thải rượu ra quan mang, một vòng nho nhã thân ảnh cũng lặng yên mà hiện. Bên trên ba môn đồng khí liên tri, Cúc Hoa Quan, chẳng lẽ ngươi ngay cả cái này đều không biết sao? Thanh nhã thanh âm bay là tả mà ra, tại ngọn núi phía trên, một mạc trang phục chữ Phong Chí thản nhiên nói, mà ở bên người còn đứng lấy Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử, Tuyết Thanh Hà. Nói như vậy, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cúc Hoa Quan hai con ngươi lạnh lùng, không khó tưởng tượng sắc mặt của hắn. Dù là bị hắc sa che mặt không cách nào thấy rõ, giờ phút này cũng nhất định là tương đương khó coi. Hắn biết, hôm nay nhiệm vụ chỉ sợ khó mà hoàn thành, kiếm trần thêm chữ Phong Chí cơ hồ tương đương với hai cái Phong Hào Đấu La chiến lực, mà lại đáng sợ nhất không phải cái này tổ hợp, là chữ Phong Chí Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì hạ, đối phương Hồn Đấu La thậm chí hồn thánh sức chiến đấu đều đem biên độ lớn tăng lên. Đây chính là vì cái gì Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể được xưng là hiện đại lục mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn nguyên nhân. Mục đích của các ngươi ta biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi, Đường Tam là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông bằng hữu. Chữ Phong Chí bình tĩnh tự thuật, nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, kiếm đạo Trần Tâm lăng liệt khí thế sạch sành xanh mà lên, một vòng lại một vòng sắc bén như giống như ngưng thực, tại quanh người hắn không gian đều bóp méo. Xem ra không đánh là không được. Quỷ Ảnh Đấu La mặc dù kiên kỵ, nhưng nhiệm vụ mang theo, không đánh một trận liền đi, trên mặt mũi cũng không qua được. Thế nhưng là, cảm thụ cỗ này kiếm khí Cúc Hoa Quan lại là sắc mặt đại biến. Ánh mắt tràn ngập không dám tin nhìn xem Trần Tâm. Đột ngột mở miệng nói, "Không phải ngươi." Hắn lời nói này được không đầu không đuôi, không chỉ có Quỷ Ảnh Đấu La khẽ giật mình, tự liền Trần Tâm, chữ Phong Chí cũng là có chút kinh ngạc. Mà Triệu Vô Cực lúc này khoan thai quay người đi hướng Sử Lai Khắc một phương, cái này thời điểm, Sử Lai Khắc thất quái trên mặt thần sắc dần dần thay đổi, từ kinh ngạc đến kinh hỉ cơ hồ chỉ là chớp mắt, bọn hắn cơ hồ là trăm miệng một lời, "Là Trần lão sư." Hắn tới. Phất Lan Đức cũng là khẽ giật mình, liền gặp Triệu Vô Cực gật gật đầu, lập tức thở ra một hơi, võ hồn vừa thu lại, đối kinh ngạc vô cùng Liễu Nhị Long nói, rốt cục an toàn. Các ngươi nói tới ai? Áo Tư Tạp lão sư. Trần Thất Dạ. Liễu Nhị Long không dám tin nhìn xem thu liễm võ hồn Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, trong mắt tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể làm cho bọn hắn như thế có cảm giác an toàn, vẫn là tại đối mặt hai đại Phong Hào Đấu La thời điểm. Mà giờ khắc này, quỷ mị buộc phát ra hồn hoàn, cho dù đối mặt kiếm đấu La Trần Tâm thêm chữ Phong Chí tổ hợp, hắn cũng dự định tranh đấu một trận. Thế nhưng là, hồn hoàn vừa mới buộc phát liền nghe được Cúc Hoa Quan thanh âm. Chữ Phong Chí, hôm nay chúng ta nhận thua. Bất quá, khoản nợ này chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ, quỷ mị, chúng ta đi. Tiếng nói mới ra, quỷ mị thân hình vì đó trì trệ, hắn toàn cảnh là không hiểu, nhưng lần này lĩnh quân chính là Cúc Hoa Quan, hắn cũng không tốt phản bác nữa. Thân ảnh đem ẩn, Thiên Đấu Đế Quốc một phương nghe nói như thế lúc cũng thoáng buông lỏng, đến cùng bọn hắn là khiếp sợ kiếm đấu La cùng thả tông chủ lý thế, không thể không lui đi. Nhưng lại tại Cúc Hoa Quan một đám người áo đen muốn tối lui lúc, thanh âm đạm mạc rốt cục vang lên. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thanh âm vang lên. Đường núi tấm màn đen hạ, giống như thời gian đình chỉ, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ngưng thần nhìn lại, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng bốn tên dự bị học viên cũng nhao nhao kích động lên, mà lại học viện khác một phương người thì sững sờ ngay tại chỗ. Là ai? Chẳng lẽ lại là một cái phong hào đấu la? Giống như so Triệu Vô Cực còn muốn cuồng vọng a. Chớp mắt an tĩnh trên đường núi, lập tức như là sôi trào. Trên bầu trời tam đại phong hào đấu la cũng là vì đó khẽ giật mình, chữ phong chí cũng có một vòng ngưng trọng. Chỉ thấy ngọn núi phía trên, mông lung trong bóng đêm, một vòng khoan thai thân ảnh cất bước mà đi. Hắn toàn thân áo trắng trường bào, một bước phía dưới, như là lấp lóe, người đã đứng ở mọi người trước người, hắn dung mạo tuấn mỹ, mấy như thiên thần. Hắn chính là trong truyền thuyết Trần Thất Dạ sao? Liễu Nhị Long có chút chần chờ, ánh mắt nhìn đột nhiên thoáng hiện thanh niên áo trắng, tuổi trẻ, lạnh nhạt, xuất trần. Trần lão sư, Đái Mộ Bạch, Đường Tam bọn người. Lão sư, áo tư tạp. Thất Gia, Triệu Vô Cực. Sử Lai Khắc một phương kích động lên, các loại xưng hô nói ra, nhưng thanh tuyến bên trên rung động không che giấu chút nào. Liền gặp Trần Thất Dạ ngoái nhìn đối bọn hắn mỉm cười, chợt bước ra một bước, người đã đứng ở hư không bên trên, như giẫm trên đất bằng. Tất cả mọi người con ngươi cũng vì đó đột nhiên rụt lại, không có phóng thích võ hồn tình huống dưới vậy mà có thể đứng ở hư không, đây là cỡ nào bành trướng hạo đãng hồn lực mới có thể làm đến cái này một bước. Thân phận của hắn không thể nghi ngờ, hẳn là phong hào đấu la. Là ngươi? Cúc Hoa Quan ánh mắt lần thứ nhất trở nên cực kỳ hãi nhiên, lúc trước hắn bị một cô đáng sợ kiếm ý áp chế lúc, tưởng rằng kiếm đạo trần tâm, dù sao hiện đại lục có thể đếm ra lấy kiếm phong hào cũng chỉ có Thất Bảo Lưu Ly tông kiếm đấu la. Nhưng khi Trần Tâm thật xuất hiện lúc, Cúc Hoa Quan thỉnh lình phát hiện Trần Tâm cũng chính không có dự liệu như vậy cường đại. Các hạ đến cùng là ai? Quỷ mị đối mặt cái này một bước đạp lên hư không thanh niên áo trắng cũng vô cùng ngưng trọng, hắn đứng ở hư không, lại không có một tia hồn lực ba động, càng đừng đề cập phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Loại này thực lực, ít nhất là đỉnh phong đấu la đi lên số. Nghĩ đến nơi này, Quỷ Mị cùng Cúc Hoa Quan không hiểu lẫn nhau, trong lòng đã có quyết đoán, trốn. Quỷ Mị cùng Cúc Hoa Quan không hổ là tung hoành đại lục nhiều năm phong hào đấu la, trong đó tâm tính tự nhiên tuyệt không phải người thường có thể với tới, nhất niệm đã thông, cái kia còn có cái gì dừng lại, lập tức lần trốn. Về phần cái khác người áo đen tính mệnh, bọn hắn mảy may không quan tâm. Chỉ thấy hai đại phong hào đấu la hồn hoàn nhất bạo phát, hào quang lóa mắt mà lên. Theo sát lấy thân ảnh lui nhanh. Đột ngột biến hóa để người ở chỗ này tiếp đều tận động dùng, không dám tin ánh mắt nhìn hư không bên trên thanh niên áo trắng, hắn vậy mà dọa chạy trốn hai đại phong hào đấu la. Đây là ngay cả kiếm đấu la thêm chữ phong chí đều không có làm được sự tình. Thế nhưng là, khi bọn hắn coi là như vậy kết thúc lúc, kia thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Ta nói, để các ngươi đi rồi sao? Thoại âm rơi xuống, liền gặp Trần Thất Dạ hướng hư không một chỉ, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Kiếm đến." Nương theo lấy cái này âm thanh mà đến là kiếm ảnh đầy trời trống rỗng ngưng hiện. Phảng phất có một tiếng kiếm rít hô trời mà đến. Toàn bộ trên đường núi, nháy mắt bị vô tận kiếm ảnh nở rộ hào quang chiếu sáng, một cỗ vô song lăng liệt ngạo nghệ kiếm ý càn quét mà qua. Cái này, trong nháy mắt này, sở hữu người đều mất hết âm, cho dù là kiếm đạo Trần Tâm, cũng hãi nhiên tại chỗ, bởi vì hắn trong tay thất sát kiếm lại run rẩy lên. Một tiếng kiếm đến, như là xá lệnh, vạn kiếm ngưng hiện, vạn đạo kiếm quang vạn âm thanh rít đảo. Giờ khắc này, phản chiếu tại mọi người trong con mắt chỉ có kiếm, không còn gì khác. Sau một khắc, hư không trung phát ra bạo liệt thanh âm, kiếm ảnh xé mở một cắt, từng cái bóng đen nháy mắt vắt ngang đầu lâu, đầy trời cột máu phun ra, đến đây tập sát người áo đen đều tận đối mặt một thanh kiếm ảnh. Vô luận là hồn vương, hồn tông, hồn đế, thậm chí hồn thánh đều tận một kiếm mất mạng. Giữa không trung buộc phát võ hồn chân thân lọ vừa đi ở dạ đồng dạng đối mặt một đạo kiếm ảnh. Kim quang nở rộ nháy mắt, hắn đột nhiên run lên, trên thân hồn hoàn cái này đến cái khác lấp lánh, một tầng lại một tầng hào quang chống đỡ trước người, nhưng cho dù là hồn đấu la hắn, tại đối mặt đạo này kiếm ảnh lúc, vẫn như cũ không cách nào chống cự. Kiếm qua, người diệt. Hư không bên trên ầm vang vỡ vụn. Trong ánh mắt của hắn cuối cùng phản chiếu ra kia xóa áo trắng trường bảo thân ảnh, hắn một tiếng kiếm đến sau. Hư không chắp tay.